Chương 47, Địa Hoàng Chứng Đạo Chi Kiếp, phần 2, 2, chương 47, Địa Hoàng Chứng Đạo Chi Kiếp, phần 2, 2, đạo hữu, quả. Dứt tiếng trong nháy mắt, một con giống vậy từ trong hư không lộ ra bàn tay, xuất hiện ở trên tế đàn vô ích. Cái tay này, cùng con kia trắng bệnh quỷ dị tay hoàn toàn khác biệt. Nó xem ra bình bình, nhưng lại phản phất hàm chứa trong thiên địa tất cả chí lý, đại đạo đi theo, pháp tắc vòng quanh. Cái tay này, nhẹ nhàng, đặt tại con kia bắt lại thần nông bách thảo kinh trắng bệnh bàn tay trên. Ông, không có kinh thiên động địa va chạm. Con kia trắng bệnh quỷ dị tản ra vô tận không rõ khí tức bàn tay, giống như bị chạm điện, run lên bần bật, lại là bung ra thần nông bách thảo kinh nhanh như tia chớp địa rút về trong hư không, phản phất như gặp phải cái gì thiên địch khắc tinh. Hư không khôi phục bình tĩnh, kia cổ mục nát dơ bẩn khí tức cũng theo đó tiêu tán, chỉ có kia bản thần nông bách thảo kinh còn lặng lặng địa trôi lơ lửng giữa không trung. Hết thảy cũng phát sinh ở trong chớp mắt, từ cái tay kia xuất hiện đến nó tối lui, nhanh đến để cho người gần như không phản ứng kịp. Diệp thân dừng lại vọt tới trước thân hình, hắn nâng đầu nhìn về trên 9 tầng trời. Trấn Nguyên Tử cùng Triệu Công Minh cũng giống vậy nâng đầu nhìn lại. Bọn họ biết, ra tay chính là ai? Thánh nhân. Hơn nữa, là Thái Thanh Thánh nhân. Con kia hàm chứa vô vi trí lý tay, chính là Thái Thượng Lão Quân tay. Đa tạ đại sư bá ra tay. Triệu Công Minh liền vội vàng không người hành lễ. Đa tạ đại sư bá. Diệp Thần giống vậy không người, hướng về phía trên 9 tầng trời thi lễ một cái. Thái Thanh Thánh nhân, vô vi mà trị. Nhưng phần này vô vi, không có nghĩa là hắn cái gì cũng bất kể. Làm nhân giáo giáo chủ, hắn hưởng thụ nhân tộc khí vận cung phụng, tự nhiên cũng phải gánh tương ứng nhân quả. Nhân hoàng chứng đạo, loại này liên quan đến nhân tộc hưng suy chuyện lớn, hắn không thể nào ngồi yên không lý đến. Ta chỉ biết ra tay một lần. Kia bình thản không gợn sóng lời nói, lần nữa từ trên 9 tầng trời chuyển tới, rõ ràng vang vọng ở Diệp Thần, Trấn Nguyên Tử cùng Triệu Công Minh trong nguyên thần. Nhân tộc cần phải đại hưng, nên có kiếp này. Nếu là liền cửa ải này cũng độ không qua, làm sao tán phiếm địa chủ góc? Dứt tiếng, kia cổ vô cùng mênh mông thánh nhân khí tức, liền hoàn toàn biến mất mất tích, phản phất từ chưa xuất hiện qua. Diệp Thần tâm đột nhiên trầm xuống, chỉ xuất thủ một lần. Ý tứ trong lời nói này, không thể minh bạch hơn được nữa. Sau đó, phải dựa vào chính các ngươi. Hắn trong nháy mắt nghĩ thông suốt trong đó còn thiếu. Nhân hoàng chứng đạo là nhân tộc khí vận cường thịnh nhất, cũng là nhất dùng chuyển thời khắc. Khổng lồ khí vận hội tụ, tất nhiên sẽ đưa tới vô số tồn tại mơ ước. Đồng thời, nhân hoàng tự thân vì duy trì nhân tộc khí vận ổn định, dẫn dắt công đức quý vị, căn bản là không có cách phân tâm hắn chú ý đây không thể nghi ngờ là nhân tộc chiến lược mạnh nhất bị kiềm chế, phòng ngự nhất chống không thời khắc. Nếu là nhân tộc giống như nguyên bản trong lịch sử như vậy, tiếp nhận đạo tổ an bài, như vậy tự nhiên lấy được đạo tổ che chở, không người dám chấm mút. Nhưng là bây giờ thì khác. Nhân tộc nếu mong muốn tự lập, như vậy thì phải trải qua khảo nghiệm. Lần trước, Phục Hy chứng đạo vì sao gió êm sóng lặng? Không phải không người dám nảy ý đồ xấu, mà là không dám. Phục Hy là ai? Yêu tộc Hy Hoàng chuyển thế. Sau lưng của hắn, đứng một cái dám vì huynh trưởng, không tiếc cùng đạo tổ rằng có thánh nhân muội muội nữ hoa. Ai dám ở nữ hoa dưới mí mắt, động nàng huynh trưởng một quọng tóc gáy? Đó không phải là muốn chết, đó là ngại bản thân bị chết không đủ nhanh, không đủ hoàn toàn. Nhưng thần nông bất động. Thần nông là thuần túy nhân tộc, không có bất kỳ hậu đại. Nữ hoa thân là nhân tộc thánh mẫu, có lẽ sẽ ở nhân tộc diệt tộc lúc ra tay, nhưng là cũng sẽ không thời thời khắc khắc cũng bảo vệ nhân tộc. Nhân tộc muốn trở thành hồng hoang vai chính, nhất định phải dựa vào chính mình mới được. Cái này cấp một ít tồn tại, thừa cơ lợi dụng. Sư đệ, cái này. Triệu Công Minh hiển nhiên cũng nghĩ đến tầng này, gương mặt trở nên vô cùng khó coi. Mới vừa rồi con kia trắng bệnh bàn tay chủ nhân, thực lực sâu không lường được, một kích liền có thể bức lui hắn cùng Trấn Nguyên Tử. Đây tuyệt đối không phải bình thường chuẩn thánh, thậm chí có thể là cái nào đó lánh đời không ra láo quái vật, hoặc là thánh nhân ác thi. Có Thái Thanh Thánh nhân ra tay khiếp sợ một lần, đối phương có lẽ sẽ thu liễm. Nhưng người nào có thể bảo đảm, không có thứ nhì cái, thứ ba cái. Xem ra, hôm nay chướng ngại này, không dễ chịu a. Trấn Nguyên Tử vuốt râu dài, nhìn trên tế đàn vô ích cái kia như cũ ở cuộn trào nhân đạo khí vận, vẻ mặt trước giờ chưa từng có ngưng trọng. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Diệp Thần lời nói chém đinh chặt sắt. Cũng đến dưới tình huống này, nhân tộc không thể lui. Trên tế đàn, Thần Nông ở ngắn ngủi kinh ngạc sau, nhanh chóng trấn định lại. Hắn hướng về phía Cửu Thiên xa xa một xá, cảm tạ thánh nhân ra tay tri ân. Sau đó, hắn nhặt lên kia bản trôi lơ lửng giữa không trung thần nông bách thảo kinh, ánh mắt trở nên càng thêm kiên định. Kiếp nạn cũng không để cho hắn lùi bước, ngược lại kích thích hắn thân là một đời nhân hoàng vô thượng ý chí. Hắn không tiếp tục do dự, ôm kinh thư, bước rộng một bước cuối cùng, leo lên tế đàn chỗ cao nhất. Ầm. Khi hắn đứng một khắc kia, toàn bộ nhân tộc cương vực khí bận, phản phất tìm được cống xả, hóa thành một đạo to khỏe đến không cách nào hình dung màu vàng cột ánh sáng, từ trên trời giáng xuống, xỏ xuyên qua thần nông thân thể. Thần nông bách thảo kinh trong tay hắn không gió mà bay, trang sách tung bay, hóa thành từng cái một màu vàng xưa cũ chưa biết, dung nhập vào trong cơ thể hắn. Địa hoàng chứng đạo, công đức quý vị chính thức bắt đầu. Vậy mà ở nơi này công đức kim quang nóng ánh nhất, nhân đạo khí vận nhất sôi trào trong nháy mắt, rốt cuộc có người không nhịn được. Vô hình, một đạo ác liệt vô cùng kiếm quang từ hư không chỗ sâu chém ra, kiếm khí dần dần nhắm thẳng vào trên tế đàn thần nông. Gần như trong cùng một lúc, một bên kia hư không, một con tối đen như mực quấn quanh vô tận tử khí bàn tay cũng xé toạc không gian, hướng thần nông bắt đi. Còn có một đạo quỷ dị huyết sắc thần quang, vô thanh vô tức, lại hàm chứa dơ bẩn nguyên thần, ăn mòn chân linh ác độc lực lượng, từ một cái điêu toàn cực kỳ góc độ bắn tới. Ba đạo công kích, tất cả đều là đại la kim tiên cấp bậc một kích toàn lực. Hơn nữa, người xuất thủ hiển nhiên trải qua tinh vi tính toán, mục tiêu của bọn họ cũng không phải là thần nông bản thân, mà là cái kia đạo từ trên trời giáng xuống, đang chút vào thần nông trong cơ thể công đức khí vận kim trụ. Bọn họ muốn đánh gãy thần nông đích chứng đạo. Muốn chết. Trấn Nguyên Tử gầm lên một tiếng, đã sớm xúc thế đai phát địa thư phóng lên cao, hóa thành một đạo nặng nề vô biên màu vàng đất màn sáng, đem toàn bộ tế đàn vững vàng bảo vệ. Vậy mà, kia ba đạo công kích lại cực kỳ giàu hoạt, lại nửa đường trong, đột nhiên hợp lưu. Kiếm quang, quỷ thủ, huyết quang, ba cổ lực lượng trong nháy mắt hòa làm một thể, hóa thành một đạo tối tăm mở mịt hủy diệt tắc lũ, hung hăng đánh vào địa thư màn sáng trên. Phanh! Một tiếng vang thật lớn. Địa thư màn sáng kịch liệt rung động, tạo nên tầng tầng rung động, mặc dù ngăn trở một kích này, nhưng ánh sáng lại sáng rõ ảm đạm mấy phần. Trấn Nguyên Tử thân hình thoát một cái, hiển nhiên chịu được áp lực lớn. Lấy một đi ba, cho dù là hắn, cũng cảm nhận được một tia cật lực. Ha ha ha, Trấn Nguyên Tử, ngươi địa thư phòng ngự vô song, nhưng không biết có thể chống đỡ bọn ta mấy vòng công kích. Một cái khàn khàn tiếng cười từ trong hư không chuyển tới, thật đáp ý cùng gây hấn. Diệp Thần không hề động, ánh mắt của hắn lạnh lùng quét qua kia bà chỗ hư không. Chỉ bằng mấy cái này giấu đầu lòi đuôi đại la kim tiên, cũng muốn ngăn trở nhân hoàng chứng đạo. Người xin nói mộng. Quả nhiên, căn bản không chờ Diệp Thần ra tay, Trấn Nguyên Tử hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia không thèm. Chỉ có mấy con tôm kép ngại nhép cũng dám ở bản đại tiên trước mặt cản rỡ. Hắn một tay bấm niệm pháp quyết, hướng về phía địa thư xa xa một chút. Ông, địa thư trên màu vàng đất huyền quang đại phóng, ba đạo ngưng luyện đến mức tận cùng mậu thổ thần lôi, không nhìn không gian khoảng cách, trong nháy mắt đánh vào kia ba mảnh cất giấu kẻ địch trong hư không. A, không. Nương theo lấy hai tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hai luồng huyết vụ trong hư không ầm ầm nổ tung. Hai vị che giấu thân phận, tự cho là đắc kế đại la kim tiên, liền phản ứng cũng không kịp, liền bị mậu thổ thần lôi đánh cho hình thần câu diện, tại chỗ vẫn lạc. Về phần thứ ba người, mặc dù may mắn thoát được một mạng, nhưng cũng phát ra kêu đau một tiếng, hiển nhiên bị thương nặng, khí tức trong nháy mắt hề bại đi xuống, cũng không dám nữa dừng lại, chật vật bỏ chạy. Một kích giết chết hai đại la, thương nặng một người. Đây mới là điệu tiên chi tổ, lão bài chuẩn thánh chân chính thực lực. Trấn Nguyên Tử phất tay áo mà đứng, trôi nổi tại giữa không trung, vẻ mặt lạnh nhạt, lại tự có một cô bệ nghệ thiên hạ uy thế. Hắn cười lạnh một tiếng, lời nói truyền khắp bốn phương. Chỉ có đại la còn chưa cần tới tham gia náo nhiệt, tránh cho sai lầm tính mạng. Dứt tiếng, những thứ kia nuốt ở chỗ tối, nguyên bản còn nhấp nhổm một ít khí tức, trong nháy mắt trở nên yên lặng. Tất cả mọi người đều bị Trấn Nguyên Tử lôi đình này thủ đoạn cấp chấn nhiếp, quá mạnh mẽ. Vậy mà mọi người ở đây cho là cuộc phong ba này liền sẽ như vậy lắng lại lúc. Một cái mang theo vài phần cười khẽ lời nói, không có dấu hiệu nào ở trong tiên địa vang lên. Ha ha, Trấn Nguyên Tử đạo hữu, thật là uy phong. Nghe nói ngươi địa thư chính là hồng hoang phòng ngự thứ nhất trí bảo, hôm nay vừa đúng, sẽ để cho hai người chúng ta tới lãnh giáo một chút đi. Lời còn chưa dứt, hai thân ảnh từ trong hư không chậm rãi đi ra. Bên trái một người, người mặc một bộ một mạc đạo bào màu xám, mặt mũi bình thường, không có bất kỳ chỗ thần kỳ, nhưng hướng kia vừa đứng, lại phảng phất cùng cả phiến thiên địa cũng hòa thành một thể, hoàn toàn kín kẽ. Bên phải một người thì bao phủ ở hoàn toàn mông lung huyết sắc quang ảnh trong, không thấy rõ mặt mũi, nhưng này quanh thân tản mát ra kia cổ ngút trời huyết khí cùng ý sát phạt, lại làm cho cả mảnh trời khung cũng dính vào một tầng không rõ huyết sắc. Hai người này xuất hiện trong mấy mắt, Diệp Thần, Trấn Nguyên Tử, Triệu Công Minh ba người, vẻ mặt đồng thời ngưng lại. Mạnh phi thường. Hai cái này đột nhiên xuất hiện đạo nhân, mỗi một cái trên người tản mát ra khí tức, cũng không kém Trấn Nguyên Tử, thậm chí còn hơn cái trước. Đặc biệt là cái đó áo bào cho đạo nhân, hắn mặc dù khí tức không hiện, nhưng Diệp Thần nhưng từ trên người hắn cảm nhận được một cỗ cùng Thái Thanh Thánh Nhân có mấy phần tương tự, nhưng lại hoàn toàn khác biệt đạo vận. Tự nhiên, tùy tính, nhưng lại giấu giếm phong mang. Đây tuyệt đối không phải trong hồng hoang hạ người vô danh. Trấn Nguyên Tử trên mặt cũng thu hồi trước lạnh nhạt, lộ ra trước giờ chưa từng có vẻ ngưng trọng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái đó áo bào cho đạo nhân. Các hạ đến tuột cùng là người nào? Nhân hoàng chứng đạo, chính là tiên đạo đại thế, bọn ngươi cưỡng ép đúng tay, sẽ không sợ tiêm nhiễm vô biên nhân quả, đưa tới trời phạt sao? Áo bào cho đạo nhân nghe vậy, chẳng qua là cười nhạt. Nhân quả? Trời phạt? Bọn ta tu hành, vốn là nghịch thiên mà đi, tranh với trời, cùng địa tranh, cùng người tranh. Nếu không có điểm này gan dạ, còn tu cái gì đạo? Lời của hắn, bình thản trong, lại lộ ra một cô vô pháp vô thiên cùng ngạo. Trấn Nguyên Tử, hãy bất nói nhảm đi. Bên cạnh kia bao phủ trong huyết quang bóng dáng, phát ra không nhịn được gầm hét. Hôm nay cái này thần nông đích chứng đạo công đức, bọn ta chắc chắn phải có được. Hoặc là ngươi ngoan ngoãn tránh ra, bọn ta lấy công đức đi liền, tuyệt không nhiều thương một người. Hoặc là trước hết bước qua bọn ta thi thể. Phép lối, bá đạo, hoàn toàn không có đem điệu tiên tri tổ để ở trong mắt. Trấn Nguyên Tử sắc mặt hoàn toàn chìm xuống. Tốt, rất tốt. Nếu hai vị đạo hữu cố ý muốn cùng bần đạo làm khó, đối địch với nhân tộc, kia bần đạo hôm nay nói không chừng cũng phải lãnh giáo một chút hai vị cao chiêu. Với anh, địa thư treo ở đỉnh đầu rũ xuống 10,000 đạo huyền hoàng chi khí. Trấn Nguyên Tử cầm trong tay phát trận, chuẩn thánh hậu kỳ khí thế khủng bố, không giữ lại chút nào địa bộ phát ra, khuấy động phong vân. Hắn biết trận chiến ngày hôm nay không thể tránh. Hơn nữa, tất nhiên là một trận ác chiến. Ha ha ha, đúng là nên như thế. Kia huyết ảnh cười rú lên một tiếng, một đạo huyết sắc trường hà từ phía sau hắn chạy trồm mà ra, cuốn lên vạn trượng huyết lãng, hướng Trấn Nguyên Tử cuốn qua mà đi. U Minh huyết hải, Minh Hà lão tổ. Không đúng, không phải Minh Hà lão tổ. Diệp Thần thứ nhất phản ứng chính là Minh Hà lão tổ, nhưng là nghĩ lại, như là đã ẩn nút thân hình. Tại sao phải dùng bản thân mang tính tiêu chí thần thông? Bất quá có thể bắt chước giống như vậy, vậy nhất định cùng Minh Hà lão tổ rất hiểu người, khẳng định cũng là một vị thời kỳ thượng cổ đại năng. Vậy hắn bên cạnh cái đó áo bào cho đạo nhân lại là ai? Có thể cùng loại này đại năng dắt tay nhau mà tới, thực lực cùng thân phận có thể tưởng tượng được. Đối mặt kia dơ bẩn thiên địa sung máu, Trấn Nguyên Tử không dám kinh thường, phất chân hất một cái, muôn bản tơ bạc hóa thành một đạo đạo bền chắc không thể gãy tường chắn, đồng thời thúc dục địa thư toàn lực phòng ngự. Ùng ùng, sông máu cùng huyền hoàng chi khí ba chạm, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang lớn. Toàn bộ liệt sơn bộ bầu trời trong nháy mắt hóa thành một mảnh pháp tắc mênh mông, năng lượng tuyệt địa, chuẩn thánh cấp bậc đại chiến trực chờ bùng nổ. Đang ở Trấn Nguyên Tử bị kéo chặt lấy trong nháy mắt, cái đó một mực không có động thủ lão bảo cho đạo nhân động. Mục tiêu của hắn không phải Trấn Nguyên Tử, cũng không phải trên tế đàn thần đông, mà là Triệu Công Minh. Đạo hữu, mời. Áo bào cho đạo nhân chẳng qua là nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái, một cổ vô hình nhưng lại mênh mông bằng bạc, phản phất hàm chứa thiên địa chí lý lực lượng, liền đem Triệu Công Minh cùng dưới chân hắn hư không cùng nhau bao phủ đi vào. Triệu Công Minh chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt biến đổi, bản thân phản phất bị trong nháy mắt kéo vào một cái độc lập với hồng hoang gia không gian kỳ dị. Ở chỗ này, thời gian, không gian, phát tác cũng trở nên vô cùng hỗn loạn, càn khôn đổi ngược, tụ lý càn khôn. Triệu Công Minh hoảng sợ thất sắc, đây là Trấn Nguyên Tử thành danh thần thông. Không, không đúng. Cái này thần thông mặc dù cùng Trấn Nguyên Tử tụ lý càn khôn có dị khúc đồng công chi diệu, nhưng bên trong ẩn chứa pháp tắc lại càng thêm huyền ảo, càng thêm bá đạo. Vậy mà có thể đem hắn trong nháy mắt vây khốn. Kể từ đó, hai vị mạnh nhất người hộ đạo đều bị kiềm chế. Bây giờ, tế đàn trước chỉ còn giữ lại Diệp Thần một người. Không đủ gây sợ. Diệp Thần cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Đó là một loại nguồn gốc từ sinh mạng tầng thứ tuyệt đối áp chế, phản phất người phàm nhìn lên thiên thần, sâu kiến theo dõi cự long. Đối phương chỉ cần một cái ý niệm là có thể đem bản thân hoàn toàn từ nơi này trên thế giới xóa đi. Đây là hắn xuyên việt hồng hoang tới nay lần đầu tiên rõ ràng như thế địa cảm nhận được tử vong gần tới. Chu Thiên Tinh đấu lực ở trong người điên cuồng vận chuyển, tử vi đế khí ngưng tụ tới cực hạn, nhưng không cách nào mang đến cho hắn một tơ một hào cảm giác an toàn. Ở thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, bất kỳ dãy rủa cũng lộ ra trắng bệnh vô lực. Ngươi không ngăn được ta. Áo bào cho đạo nhân mở miệng nói. Tránh ra đi, đừng lỡ tính mạng. Áo bào cho đạo nhân dừng một chút, lại bổ sung một câu. Ta vẫn chưa muốn cùng bình tâm là địch. Diệp Thần cả người cũng đã tê dần. Thế thì còn đánh như thế nào? Nếu tới cái bình thường đại la kim tiên, cho dù là đứng đầu đại la, hắn liều mạng tiêu hao nhân đạo khí vận cũng dám va vào. Nhưng trước mắt này vị, là có thể một chiêu vây khốn Triệu Công Minh, cùng Trấn Nguyên Tử loại này lão bài chuẩn thánh ngồi ngang hàng kinh khủng tồn tại. Bản thân lấy cái gì đi đánh? Cầm đầu đi đánh sao? Ngay vào lúc này, một cái mang theo mấy phần giễu cợt cùng nhạo báng lời nói từ trên 9 tầng trời truyền tới. Hừ, Diệp Thần, ta biết ngay ngươi không được. Lời nói này cực kỳ không khách khí, tràn đầy đối Diệp Thần khinh bỉ. Lúc mấu chốt còn không phải dựa vào ta, để cho ta tới. Dứt tiếng trong nháy mắt, ông, một tòa toàn thân tản ra huyền hoàng chi khí tầng 9 bảo tháp từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt xuất hiện ở tế đàn bầu trời. Bảo tháp rũ xuống từng đạo huyền hoàng công đức khí, như chuỗi ngọc, như tháp trời, trong nháy mắt đem toàn bộ tế đàn bao phủ ở bên trong. Kia cổ nguyên bản bao phủ đang lúc mọi người trong lòng khủng bố bị áp, ở nơi này huyền hoàng chi khí xuất hiện sát na, liền bị gột sạch hết sạch, tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thiên địa linh lung huyền hoàng tháp, tiên tiên công đức chí bảo, đứng ở đỉnh đầu, liền tiên tiên bất bại. Cái này vẫn chưa xong. Theo sát bảo tháp xuất hiện, là một bộ chậm rãi triển khai đồ quyển. Kia đồ quyển trên, âm dương nhị khí lưu chuyển, diễn hóa địa hỏa nước phong, trọng định hỗn độn cả khuôn. Một cỗ trấn áp chư thiên, thấu ngự vạn pháp đại đạo khí tức, từ trong tản mắt ra, trong nháy mắt khóa được tên kia áo bào cho đạo nhân. Thái cực đồ, tiên tiên tam đại chí bảo một trong. Hai món chí bảo này vừa ra, trong thiên địa tất cả cũng phảng phất mất đi sát thái. Vô luận là kia ngút trời sông máu, hay là kia vận bẹo cả khuôn, ở nơi này hai kiện chí bảo dưới quang huy, cũng lộ ra như vậy ảm đạm vô quang. Một đạo bóng dáng, nương theo lấy hai kiện chí bảo, chậm rãi từ trong hư không đi ra. Đỉnh đầu hắn thiên địa linh lung huyền hoàng tháp, người khoác thái cực đồ, phong thần tuấn lãng, khí chất phiêu nhiên, phảng phất cùng thiên địa đại đạo hòa thành một thể. Huyền Đô đại pháp sư, nhân giáo thủ đồ, thái thanh thánh nhân đệ tử duy nhất. Không sai, thái thượng thánh nhân mặc dù nói bản thân chỉ biết ra tay một lần, nhưng là không hề đại biểu đồ đệ của mình sẽ không ra tay. Dù sao, Huyền Đô cũng là nhân tộc một phần tử. Hắn ra tay hợp tình hợp lý. Lần trước nhân hoàng chứng đạo trong, Huyền Đô có thể nói là bị thua thiệt nhiều, không lấy được quá nhiều công đức không có thể đột phá chuẩn thánh. Hắn là hận vô cùng Diệp Thần. Lần này hắn là đoán chắc cơ hội. Nếu như có thể ở địa hoàng chứng đạo trong lập được công lớn, cái này công đức nói không chừng có thể giúp hắn đột phá. Diệp Thần, lần trước ngươi chặn ngang công đức của ta, lần này đến phiên hắn. Mặc dù Huyền Đô thực lực chỉ là đại la tuyệt cùng, nhưng là không chịu nổi pháp bảo của hắn lợi hại, ai cho dù là đối mặt lão bài chuẩn thánh cũng là không sợ chút nào. Diệp Thần thấy được Huyền Đô xuất hiện cũng là thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đến rồi. Chương 48, đến từ thông thiên tiếp viện, phần 1/2, chương 48, đến từ thông thiên tiếp viện, phần 1/2, Huyền Đô xuất hiện, để cho nguyên bản dương cung tuất kiếm khẩn trương không khí, xuất hiện trong nháy mắt ngưng trệ. Mặc dù Huyền Đô câu kia ta biết ngay người không được mười phần gây hấn, nhưng là không thể phủ nhận, hắn tới đúng lúc. Đừng xem Huyền Đô tu vi chẳng qua là đại la tuyệt cùng, còn không có bước vào chuẩn thánh cấp kia, nhưng trên người hắn trang bị thật sự là quá hào hoa. Tiên tiên chí bảo thái cực đồ, ngày mốt công đức chí bảo tiên địa linh lung huyền hoàn tháp. Hai cái này đồ chơi, có thể nói siêu cấp sát rùa đen. Thánh nhân dưới, ai có thể phá hắn phòng? Bất quá, Diệp Thần cũng rõ ràng, Huyền Đô cái này thân trang bị mặc dù có thể để cho hắn đứng ở thế bất bại, nhưng mong muốn đánh bại đối diện cái đó thần bí áo bào cho đạo nhân, cũng cơ hội là không thể nào. Dù sao, tu vi chênh lệch đặt ở đó, có thể kéo lại đã là kết quả tốt nhất. Huyền Đô, tên kia một mực ung dung bình tĩnh áo bào cho đạo nhân, khi nhìn đến Huyền Đô cùng đỉnh đầu hắn hai kiện chí bảo lúc, rốt cuộc lộ ra một tia ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Thái thượng thánh nhân nói chỉ xuất thủ một lần, lại làm cho đệ tử của mình tới. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia giễu cợt. Không khó coi ra, người này bối phận cực cao, hơn nữa cùng Tam Thanh hết sức quen thuộc, nếu không cũng sẽ không nói ra loại này lời tới. Huyền Đô hừ lạnh một tiếng, tư thế bày cực cao. Cái này là ta trong nhân tộc bộ truyện, Địa Hoàng Chứng Đạo, liên quan đến nhân tộc khí vận hưng suy, thân ta vì nhân tộc một phần tử, há có thể ngồi nhìn bất kể. Hắn liếc mắt liếc một cái Diệp Thần, không thèm ý không che giấu chút nào. Diệp Thần không có để ý hắn. Cùng người này tranh cái này không có bất kỳ ý nghĩa. Lần trước phục hy chứng đạo, bản thân chặn ngang hắn công đức, để cho hắn đột phá chuẩn thánh hy vọng rơi vào khoảng không, hắn ghi hận mình là quá bình thường chuyện. Hiện tại hắn nhảy ra, chẳng qua chính là nghĩ ở Địa Hoàng Chứng Đạo trong vớt đủ chỗ tốt, đền bù lần trước tổn thất. Nếu mục tiêu nhất trí đều là vì bảo vệ thần ông, kia quá trình bên trong một ít ma sát nhỏ, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Áo bào cho đạo nhân nghe vậy, cười khẽ một tiếng. Đã như vậy, vậy liền lãnh giáo một chút nhân giáo thủ đồ cao chiêu đi. Ngược lại muốn xem, cái này Thái Cực Đồ cùng Thiên Địa Linh Lung Huyền Hoàn Tháp, không ở thái thượng trong tay, rốt cuộc có lợi hại gì? Vậy mà Huyền Đô lúc này lại là càng thêm cảnh giác. Thái Cực Đồ ở quanh người hắn xoay chậm chậm, âm dương nhị khí lưu chuyển, đem hắn vững vàng bảo vệ, không dám có chút sơ sẩy. Bên kia, cùng Chấn Nguyên Tử chiến đấu huyết ảnh người cũng dừng lại thế công. Hắn xa xa nhìn về Huyền Đô, phát ra cười khẳng khặc quái dị. "Huyền Đô tiểu nhi, ngươi cho là bằng ngươi một người là có thể bảo vệ được cái này tế đàn? Hôm nay, cái này thần nông công đức, chúng ta chắc chắn phải có được." Dứt tiếng, kia mút trời trong huyết hà, không ngờ phân hóa ra 12 đạo càng thêm lưu luyện, càng thêm dơ bẩn thân ảnh màu đỏ ngòm. Mỗi một thân ảnh cũng tản ra chuẩn thánh cấp bậc khí tức, cầm trong tay đủ loại kiểu dáng huyết sắc thần binh, kết thành một tòa quỷ dị trận pháp, đem Chấn Nguyên Tử bao bọc vây quanh. "A Tị Nguyên Đồ, hóa huyết thần đao. Đây không phải là Minh Hà bảo bối sao?" Bị vây ở không gian kỳ dị trong Triệu Công Minh, hét lên kinh ngạc. Hắn nhận ra những thứ kia huyết sắc thần binh lai lịch. Kia huyết ảnh người bắt trước không chỉ là Minh Hà lão tổ thần thông, liền hắn xen lẫn linh bảo cũng bắt trước được sống động như thật. "Không đúng, là hàng nhái." Chấn Nguyên Tử trầm giọng quát lên, "Nhưng trận pháp cũng là thật, đây là phòng theo thượng cổ hùng trận thập nhị đô thiên thần sát đại trận sáng chế sông máu đại trận." 12 vị chuẩn thánh cấp bậc sức chiến đấu, kết thành hung trận, chung nhau vây công Chấn Nguyên Tử. Chấn Nguyên Tử đỉnh đầu địa thư hào quang tỏa sáng, rũ xuống ngàn tỷ đạo huyền hoàng khí lưu, đem toàn bộ công kích toàn bộ chặn, nhưng nguyên bản không chút phí sức hắn, giờ phút này cũng hoàn toàn bị kiềm chế, cũng không còn cách nào phân tâm hắn chú ý thế cuộc, lần nữa trở nên nghiêm nghị đứng lên. Chấn Nguyên Tử bị 12 huyết thần phân thân bao vây. Triệu Công Minh bị áo bào cho đạo nhân lấy tương tự tụ lý cản khôn đại thần thông vây khốn. Huyền Đô thì bị áo bào cho đạo nhân bổn tôn gắt gao nhìn chăm chú bảo, không dám liều lĩnh manh động. Có thể nói, nhân tộc bên này đỉnh cấp sức chiến đấu trên căn bản đều bị kiềm chế, mà trên tế đàn, thần nông đang tiếp thụ công đức quản đỉnh, đến thời khắc quan trọng nhất, căn bản là không có cách núp đích. Như vậy, ánh mắt của mọi người đều không hẹn mà cùng địa rơi vào tế đàn trước, cái đó duy nhất còn tự do bóng dáng bên trên. Diệp Thần, ha ha ha, Diệp Thần, kia biết ảnh người phát ra ngông cuồng cực kỳ tiếng cười. Bây giờ, còn có ai có thể che chở ngươi? Còn có ai có thể che chở cái này tế đàn? Chỉ có một cái Thái Ức Kim Tiên, cũng dám lưu toan chấm mút nhân hoàng công đức, hôm nay liền để ngươi biết cái gì gọi là mộng tưởng hão huyền. Vâng. Lời còn chưa dứt, kia ngút trời trong huyết hạ, lần nữa phân ra một đạo huyết lãng, hóa thành một con cực lớn huyết thủ, vòng qua tất cả mọi người, lấy một cái không thể tin nổi góc độ, hướng trên tế đàn thần ông, hung hăng bắt đi. Một cách này, nhanh, chuẩn, hung ác. Hơn nữa nắm bắt thời cơ được kỳ diệu tới đỉnh cao. Chính là toàn bộ người hộ đạo đều bị kiềm chế, phòng tuyến nhất chống không thời khắc. Không tốt. Triệu Công Minh ở trong không gian giống giận. Chấn Nguyên Tử cũng là trợn tròn đôi mắt, lại bị 12 huyết thần kéo chặt lấy, căn bản không phân thân ra được. Huyền Đô giống vậy biến sắc. Hắn mong muốn thúc giục Thái Cực Đồ đi chặn lại, nhưng đối diện áo bào cho đạo nhân chẳng qua là nhẹ nhàng nâng tay, một cổ vô hình đại đạo lực liền khóa được hắn khí cơ, để cho hắn không thể động đậy. "Đạo hữu, đối thủ của ngươi là ta." Áo bào cho đạo nhân bình thản lời nói, để cho Huyền Đô tâm chìm đến đáy vực. Xong. Trong lòng của tất cả mọi người cũng toát ra hai chữ này, không người nào có thể ngăn lại một kích này. Thần nông chứng đạo, hôm nay sợ rằng phải sắp thành lại bại. "Hừ, phế vật." Huyền Đô lạnh lùng liếc về Diệp Thần một cái, ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng đáy mắt chỗ sâu, nhưng cũng thoáng qua một tia không cam lòng. Nếu là nhân hoàng chứng đạo xảy ra vấn đề gì, đối với hắn mà nói, cũng là lỗ sập máu. Huyết thủ che trời, mục nát vạn vật khí tức đập vào mặt, khoảng cách trên tế đàn thần ông đã chưa đủ trăm trượng. Kia huyết ảnh người ngông cuồng tiếng cười, vang dội vân tiêu, tràn đầy sắp đắc thủ khoái ý nhân tộc hy vọng. "Hôm nay, liền do ta tới tự tay dập tắt. Ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc." Đang ở tất cả mọi người cũng tâm rơi xuống đáy cốc, cho là đại cục đã định trong nháy mắt. Một đạo màu xanh quang, không có dấu hiệu nào, phá vỡ vòng trời. Đó không phải là lưu quang, cũng không phải châm đoáng. Đó là một đạo kiếm quang. Một đạo thuần túy đến mức tận cùng, sắc bén đến mức tận cùng, phản phất có thể chặt đứt nhân quả, cắt đứt số mạng kiếm quang. Đạo kiếm quang này xuất hiện sát na, trong thiên địa tất cả thanh âm, phản phất đều bị này cắn ướt. Vô luận là huyết ảnh người cười rú lên, hay là Triệu Công Minh giống giận, hay hoặc là kia pháp tắc va chạm ầm vang, đều ở đây một khắc, hoàn toàn biến mất. Toàn bộ thế giới lâm vào một loại quỷ dị tĩnh mịch. tâm mắt mọi người đều bị kia một đạo thanh quang hấp dẫn. Nó từ cựu thiên ra mà tới, không nhìn không gian trở cách, không nhìn kia sông máu đại trận cùng càn khôn không gian phong tỏa, cứ như vậy nhẹ nhàng rơi xuống. Cuối cùng, nó dừng ở Diệp Thần trước mặt, trôi lơ lửng bất động. Ánh sáng tàn đi, lộ ra bản thể của nó. Một thanh xưa cũ trường kiếm màu xanh. Trên thân kiếm không có hoa lệ văn sức, chỉ có đại đạo đơn giản nhất lưu tuyến, phảng phất trời sinh như vậy. Một cố giết tuyệt hết thảy, sát phạt vô song khủng bố kiếm ý từ trên thân kiếm tràn ngập ra, nhưng lại bị hoàn mỹ nội liễm, không có tiết lộ một tơ một hào. Nhưng cố kiếm ý này lại làm cho kia vênh vênh vào áo bảo cho đạo nhân cùng huyết ảnh người, đồng thời thân thể cứng đờ. Con kia sắp vỗ vào thần nông trên người cực lớn huyết thủ cũng cứng rắn địa dừng ở giữa không trung, không còn dám tiến thêm chút nào. Thanh bình kiếm, thanh bình kiếm, thông thiên giáo chủ đích chứng đạo chi bảo, nó làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Diệp Thần không để ý đến bọn họ khiếp sợ, hắn chẳng qua là đưa tay ra, chậm rãi nắm chuôi này thanh bình kiếm chuôi kiếm. Ông, làm ngón tay chạm đến chuôi kiếm sát na, một cỗ huyết mạch liên kết, dễ dàng sai khiến cảm giác trong nháy mắt xông lên đầu. Bàng bạc mênh mông kiếm ý theo cánh tay tràn vào tứ chi bách hải của hắn, cùng hắn trong cơ thể pháp lực, cùng hắn nguyên thần hoàn mỹ hòa thành một thể. Vào giờ khắc này, Diệp Thần phảng phất thấy được vô tận trong hỗn độn một tôn đội trời đạp đất bóng dáng, cầm trong tay kiếm này khai thiên lập địa, diễn hóa vạn vật, lại thấy được hắn với trong Tử Tiêu Cung lập được đại giáo, hữu giáo vô loại, lấy ra một chút hy vọng sống. Tiệt giáo, đây mới là tiệt giáo chân ý. Sư đệ, bị vây ở không gian kỳ dị trong Triệu Công Minh, khi nhìn đến thanh bình kiếm trong nháy mắt, đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó buộc phát ra mừng như điên đến mức tận cùng gầm thét. Là sư tôn kiếm. Ha ha ha, bọn ngươi đạo trích, hôm nay giờ chết đến rồi. Trong âm thanh của hắn tràn đầy không gì sánh kịp tiêu ngạo cùng tự hào. Diệp Thần không có dư thừa lời nói, hắn chẳng qua là nắm kiếm, hướng về phía con kia đỉnh trệ giữa không trung cực lớn huyết thủ, nhẹ nhàng vung lên. Chỉ thấy trong lúc nhất thời, hạo đãng kiếm khí ngất trời, hóa thành vô biên kiếm quang, bao phủ chư thiên hoàn vũ. Thiên địa vạn vật ở cái này thân kiếm trước, tựa hồ cũng là hư vọng. Suy, một tiếng nhỏ nhẹ đến gần như không nghe được tiếng vang. Con kia tử chuẩn thánh tột cùng đại năng một kích toàn lực ngưng tụ, hàm chứa vô tận dơ bẩn cùng lực lượng hủy diệt huyết thủ, từ trung gian bị thật chỉnh tề địa chia ra làm hai. Vết cắt bóng loáng như gương, không có năng lượng bạo tán, không có pháp tắc sụp đổ. Kia hai nửa huyết thủ cứ như vậy trên không trung, vô thanh vô tức, hóa thành nguyên thủy nhất hạt, tiêu tán ở giữa thiên địa. Phản phất, nó chưa từng có tồn tại qua. Một kiếm, chôn bụi. Huyết ảnh người cười rú lên, ngừng lại. Mặc dù hắn biết, đây là thông thiên đích chứng đạo chi bảo, nhưng là vậy cũng phải xem ở trong tay của người nào dùng đến đi. Vì sao ở nơi này tiểu bối trong tay còn có thể thả ra như vậy uy năng? Trong lòng của hắn rất là không hiểu. Đi. Một mực yên lặng áo bảo cho đạo nhân, khi nhìn đến một kiếm này uy lực sau, không chút do dự, nổ ra một chữ. Phản ứng của hắn nhanh đến cực điểm, thân hình thoát một cái, liền muốn trốn vào hư không. Đồng thời, hắn tay áo hất một cái, kia vây khốn Triệu Công Minh không gian kỳ dị, trong nháy mắt vỡ vụn. Hắn rất quả quyết, ngay cả mình thần thông cũng trực tiếp bỏ qua, chỉ vì có thể thứ nhất thời gian trốn đi. Vậy mà, Diệp Thần thứ nhị kiếm đã vung ra. Một kiếm này chém về phía không phải áo bào cho đạo nhân, cũng không phải kia huyết ảnh người, mà là chém về phía tòa kia bao vây trấn nguyên tử sông máu đại trận. Một đạo màu xanh tơ kiếm lóe lên một cái rồi biến mất. Kia từ 12 vị chuẩn thánh cấp bậc huyết thần phân thân tạo thành, phòng theo thập nhị đô thiên thần sát đại trận bố trí tuyệt thế hung trận, kể cả kia 12 vị huyết thần, kể cả trong tay bọn họ ác tị nguyên đồ hàng lái, trong nháy mắt này đồng thời định cách. Rắc rắc, phản phất mặt kiếm vỡ vụn thanh âm vang lên. Toàn bộ đại trận, kể cả trong đó hết thảy, cũng hóa thành đầy trời điểm sáng, ầm ầm vỡ vụn. Phốc, xa xa huyết ảnh người như bị sét đánh, một hớp buồn mạng máu tươi cuồn phun mà ra, khi tất cả người trong nháy mắt hề bại hơn phân nửa. Trận phá, hắn 12 vị huyết thần phân thân bị một kiếm toàn diện. Trấn nguyên tử đạo hữu còn mời ra tay, lưu bọn họ lại. Diệp Thần lời nói phá vỡ tĩnh mịch. Ha ha ha, tốt. Thoát khốn mà ra trấn nguyên tử ngửa mặt lên trời cười dài, trước phấn đất quét một cái sạch. Hắn phất chân hất một cái, địa thư hóa thành một đạo che khuất bầu trời màu vàng đất màn trời, trong nháy mắt phong tỏa trong phạm vi bán kính 100 triệu 10 ngàn dặm thời không. Muốn đi, hỏi qua bần đạo không có. Trấn nguyên tử lửa giận vào giờ khắc này hoàn toàn bùng nổ. Cùng lúc đó, Đông Hải, Kim Ngao đảo, trong Bích Du cung, Thông Thiên giáo chủ ngồi đàng hoàng ở bên trên giường mây, sắc mặt âm tình bất định. Ở trước mặt của hắn, một đạo mơ hồ, hư ảo, nhưng lại hàm chứa thiên đạo chí lý bóng dáng, đứng bình tĩnh. Đạo tổ Hồng Quân hình chiếu. Thông Thiên, nhân hoàng chứng đạo, chính là nhân tộc chi kiếp, cũng là thiên địa chi kiếp, thánh nhân không phải trực tiếp đúng tay, cái này là định số. Hồng Quân ngữ điệu không có tình cảm chút nào chấn động. Thông Thiên giáo chủ yên lặng không nói, chẳng qua là nắm tay bị tay, càng thu càng chặt. Hắn tự nhiên biết đây là định số. Như vậy thì như thế nào? Hắn lập tiệt giáo, vốn là muốn lấy ra kia số một chạy trốn. Địch tiên mà đi. Nếu là mọi thứ cũng thuận theo thiên số, hắn còn tu cái gì đạo? Quy củ, là chết. Thông Thiên giáo chủ rốt cuộc mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia đẻ nén phong mang, đệ tử gặp nạn, sư tôn ra tay, thiên kinh địa nghĩa. Hồng Quân hình chiếu, khẽ lắc đầu một cái. Đây là thiên đạo quy tắc, ngươi chính là thiên đạo thánh nhân, không thể vi phạm. Chương 48, đến từ Thông Thiên tiếp viện, phần 2, 2, chương 48, đến từ Thông Thiên tiếp viện, phần 2, 2, nhân tộc ba hoàng năm đế chứng đạo. Mỗi một vị nhân hoàng chứng đạo chỉ có thể có một vị thánh nhân ra tay, hơn nữa lần này ra tay sau, lần sau không thể đàn xuất thủ. Bây giờ thái thượng đã ra tay, lần này chứng đạo trong ngươi không thể ra tay. Thông Thiên giáo chủ lần nữa rơi vào trầm mặc. Hồi lâu, Thông Thiên giáo chủ chậm rãi buông ra nắm chặt tay. "Tốt, ta không tự mình ra tay." Hắn xem Hồng Quân hình chiếu, nói từng chữ từng câu. "Ta chỉ mượn ta đệ tử một món náo vật hộ thân, cái này tổng không tính phạm điều lệ sao? Dù sao, lão sư mượn đệ tử náo vật, một điểm này vấn đề cũng không có." Hồng Quân hình chiếu thật sâu nhìn hắn một cái, không nói gì thêm, bóng dáng chậm rãi tiêu tán. Trong Bích Du cung, chỉ còn giữ lại Thông Thiên giáo chủ một người. Trên Liệt Sơn bộ vô ích, thiên địa đã bị địa thư hoàn toàn phong tỏa. Áo bào cho đạo nhân cùng huyết ảnh người, thành ba trong chậu. Đáng chết. Huyết ảnh người phát ra không cam lòng gầm thét, "Trấn Nguyên tử, ngươi quả thật muốn cùng ta chờ không chết không thôi." Trấn Nguyên tử cười lạnh một tiếng, căn bản không đáp lời, phất trần đảo qua, muôn bản tơ bạc hóa thành thiên la địa võng, che lên đi qua. Mà kia áo bào cho đạo nhân, ở ban sơ nhất sau khi khiếp sợ, ngược lại bình tĩnh lại. Hắn không để ý đến Trấn Nguyên tử công kích, cũng không có đi nhìn kia nổi cùng huyết ảnh người. Ánh mắt của hắn xuyên qua nặng nề không gian, chặt chẽ phong tỏa ở Diệp Thần trên thân. "Hay cho một Thông Thiên giáo chủ, hay cho một Tiệt giáo." Hắn chậm rãi mở miệng nói, "Ta cũng muốn ngươi xem một chút, cái này thanh bình kiếm, ngươi có thể phát huy ra mấy tầng uy năng, hay là nói, ngươi còn có thể dùng mấy lần?" Dứt tiếng, quanh người hắn kia cổ cùng thiên địa tương hợp tự nhiên đạo vận, đột nhiên biến đổi, không còn là tùy tính cùng lạnh nhạt, mà là hóa thành vô biên sắc bén cùng sát phạt. Hiển nhiên, hắn muốn làm thật. Diệp Thần nắm thanh bình kiếm, cảm thụ thân kiếm chuyển tới mênh mông kiếm ý, nhưng trong lòng thì một mảnh trầm tĩnh. Áo bào cho đạo nhân nói không sai, thanh bình kiếm tuy mạnh, nhưng hắn tự thân tu vi, trung vi chẳng qua là thái ớt kim tiên. Thúc dục loại này tiên tiên chí bảo, mỗi một lần huy động đều giống như ở rút ra toàn thân hắn pháp lực cùng nguyên thần. Mới vừa rồi kia hai kiếm, nhìn như lạnh nhạt thông dong, kỳ thực đã tiêu hao hắn gần 7 phần lực lượng. Nhân đạo khí vận lực, giờ phút này đang liên tục không ngừng mà dâng tới trên tế đàn thần ông, cho hắn hộ đạo, căn bản là không có cách mượn dùng. Nếu là lại cưỡng ép vung ra thứ ba kiếm, sợ rằng không đợi chém giết kẻ địch, bản thân sẽ phải trước bị hút khô. Làm sao bây giờ? Ở nơi này ý niệm thoáng qua trong nháy mắt, Diệp Thần ngẩng đầu lên. Nhân tộc khí vận không vận dụng được, nhưng hắn cũng không phải là chỉ có nhân tộc một cái thân phận. Hắn hay là Tử Vi Đế Quân, là danh chính ngôn thuận Thiên Đình bốn ngự một trong. Đã như vậy, vậy thì mượn Thiên Đình khí vận dùng một chút. Ầm. Phản phất là vì hưởng ứng ý chí của hắn, trên 9 tầng trời kia đã sớm bởi vì đại chiến mà hỗn loạn thiên cơ, đột nhiên dùng một cái. Lăng Tiêu Bảo Điện, Đầu Nhu Cung, Thử Vi Biên, toàn bộ Thiên Đình vào giờ khắc này cũng kịch liệt lay động. Vô số ngôi sao lực, vô tận đế vương tử khí, hội tụ thành một đạo to khỏe đến không cách nào hình dung màu tím khí vận thác lũ, xé toạc địa thư phong tỏa không gian, không nhìn thời không khoảng cách, từ 33 tầng trời ngoài ầm ầm rũ xuống. Màu tím kia của sáng, bá đạo, uy nghiêm, tôn quý tới cực điểm. Ẩn chứa trong đó là cả Thiên Đình, từ thượng cổ yêu tộc Thiên Đình thành lập tới nay, trải qua vô số nguyên hội, tích lũy xuống vô thượng quyền bính cùng khí vận. Cổ lực lượng này, tinh chuẩn không có lầm, toàn bộ chút vào đến Diệp Thần trong cơ thể. Cái này, đây là Thiên Đình khí vận. Nhiều như vậy Thiên Đình khí vận, cái này nếu là xảy ra vấn đề gì, Thiên Đình tự thân cũng sẽ tan vỡ a. Trấn Nguyên Tử không nhịn được nhìn về phía vòm trời trên. Vận dụng nhiều như vậy Thiên Đình khí vận, không thể nghi ngờ sẽ dao động Thiên Đình căn bản, cái này Thiên Đế có thể đồng ý. Vậy mà làm bọn họ không nghĩ tới chính là, Lục Áp đối với chuyện này là không có bất kỳ ý kiến, thậm chí còn gia tốc Thiên Đình khí vận lực gia trì. Lục Áp biết mình trình độ, ở loại này đại chiến trong không giúp được gì, nếu không, đã sớm đến giúp Diệp Thần sư minh. Như thế nào lại vào lúc này trở ngại đâu? Ông lấy được Thiên Đình khí vận gia trì, Diệp Thần trong tay thanh bình kiếm, phát ra rung trời ong ong. Đó là một loại cực độ khát vọng, lại bị trong nháy mắt thỏa mãn vui sướng. Nguyên bản đã có chút ảm đạm màu xanh kiếm quang, ở màu tím đế khí quán chú, ầm ầm tăng gọn. Một đạo đạo tử sắc lôi đỉnh, ở trên thân kiếm vòng quanh. Một cỗ so trước đó kinh khủng gấp 10 lần, gấp trăm lần giết tuyệt kiếm ý, phóng lên cao, gần như phải đem Trấn Nguyên Tử bảy địa thư kết giới cung cấp xé toạc. Giờ khắc này, Diệp Thần phảng phất không còn là Tử Vi Đế Quân, cũng không phải nhân tộc đế sư. Hắn chính là một tôn chấp trưởng thiên phạt, thế thiên hành giết vô thượng kiếm thần. Kia áo bào cho đạo nhân sắc mặt kỳ biến, không còn có trước đó ung dung bình tĩnh. Hắn từ thanh kiếm kia bên trên, cảm nhận được một cỗ đủ để uy hiếp được tánh mạng hắn khí tức khủng bố. Hắn không chút do dự, xoay người lần nữa liền muốn xé toạc hư không. Nhưng Trấn Nguyên Tử nơi nào sẽ để bọn họ đơn giản như vậy rời đi? Địa thư lực thúc dục, lần nữa bao phủ đối phương, đem nơi đây hóa thành một cái cực lớn lồng giam. Đáng chết. Huyết ảnh người cũng là phát ra vừa kinh vừa sợ gầm thét, hắn có thể cảm giác được mình đã bị kia cổ kinh khủng kiếm ý gắt gao phong tỏa, chạy không thoát. Diệp Thần, ngươi dám giết ta? Ta là. Hắn tựa hồ nghĩ hô lên thân phận chân thật của mình, tới khiếp sợ Diệp Thần. Vậy mà, Diệp Thần căn bản không có cấp hắn cơ hội này. Ông xòm. Lạnh băng hai chữ nổ ra. Diệp Thần động. Tay hắn cầm chuôi này cuốn vòng quanh màu tím lôi đỉnh thanh bình kiếm, bước ra một bước, người cùng kiếm đã hóa thành một đạo nối liền trời đất tử thanh sắc kiếm cầu đồng, hướng kia huyết ảnh người đương đầu chém xuống. Một kiếm này không có chút nào loẹt loẹt, chính là thuần túy nhất, bá đạo nhất lực lượng cùng kiếm ý. A a a, huyết hải vô lượng, thần ma pháp tướng. Huyết ảnh người bị buộc đến tuyệt cảnh, phát ra điên cuồng gào thét. Phía sau hắn kia phiến dơ bẩn sung máu, trong nháy mắt sôi trào, ngưng tụ thành một tôn cao tới vạn trượng, ba đầu sáu tay giữ tợn ma thần, sáu con cánh tay đồng thời cơ múa đủ loại kiểu dáng huyết sắc thần minh, nên hướng cái kia đạo chém gục kiếm cầu đồng. Đây là hắn bổn mạng thần thông, là hắn thủ đoạn cuối cùng. Vậy mà, ở đó dung hợp thiên đình khí vận cùng tiệt giáo kiếm ý từ thanh kiếm cầu vồng trước mặt. Đây hết thảy cũng lộ ra như vậy một cười. Xoẹt. Không có kinh thiên động địa tiếng vang lớn. Tôn kia giữ tợn ma thần pháp tướng, kể cả trong tay hắn 6 cái huyết sắc thần binh, ở tiếp xúc được kiếm cầu vồng sát na, liền như là dao nóng cắt mỡ bò bình thường, bị lặng yên không một tiếng động từ trung gian chia ra làm hai. Vết cắt chớp nhắn, không có một tia năng lượng tiêu tán. Ngay sau đó, cái kia đạo thế như trẻ che kiếm cầu vồng rơi vào phía dưới sông máu bản thể trên. Vâng. Lần này không còn là lặng yên không một tiếng động, khắp che khuất bầu trời sông máu, phản phất bị nhen lửa dầu hỏa, ầm ầm nổ tung. Vô tận huyết thủy ở tử thanh sắc kiếm quang trong bị điên cuồng địa bốc hơi, tịnh hóa. Không, đạo cơ của ta, ta bản nguyên. Huyết ảnh người phát ra thê lương đến không giống tiếng người kêu thảm thiết. Kia phiến sông máu là hắn hao phí vô số nguyên hội khổ tu mà thành đạo cơ, là hắn lực lượng suối nguồn. Bây giờ, nhưng ở một kiếm này dưới, bị cứng rắn địa ma diệt. Huyết ảnh người thân hình ở giữa không trung hiện lộ ra, hắn điên cuồng gầm thét, cố gắng trọng tụ sông máu, nhưng hết thảy đều là phí công. Tiểu bối, ngươi đang tìm cái chết. Diệp Thần không có trả lời hắn, chẳng qua là trở tay, lại là một kiếm. Một kiếm này, bình bình, chẳng qua là một đạo rất nhỏ thanh quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Phúc. Huyết ảnh người gầm thét, ngừng lại. Mi tâm của hắn xuất hiện một cái thật nhỏ lỗ máu. Hắn ngơ ngác đứng ở nơi đó, cả người khí tức giống như nước thủy triều nhanh chóng thối lui. Thân thể của hắn bắt đầu từng khúc giãn nước, hóa thành cho bay. Trong thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người trong đầu đều chỉ còn lại kia lạnh nhạt thông dòng, nhưng lại bá đạo tuyệt luân hai kiếm. Thật sự là quá mức hùng mạnh đáng sợ. Một tôn chuẩn thánh hóa thân cứ như vậy bỏ mình. Cái này còn chưa phải là đơn giản bỏ mình, mà là hoàn toàn bị chém dụng bộ phận này đạo cơ cùng tu vi. Ước vạn năm khổ tu vào thời khắc này biến thành hư ảo. Đây không thể nghi ngờ là một cái tổn thất trọng đại. Diệp Thần chậm rãi xoay người, tử khí cùng kiếm quang đan vào con ngươi, rơi vào trong sân một tên sau cùng trên người địch nhân. Cái đó áo bào cho đạo nhân bị tia mắt kia phong tỏa trong nháy mắt, áo bào cho đạo nhân cả người cứng đờ, một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có bao phủ hắn toàn bộ nguyên thần. Hắn không nghi ngờ chút nào, nếu là mình còn nữa bất kỳ dị động, tiếp theo kiếm chém chính là hắn. Ngươi, áo bào cho đạo nhân cổ họng lan tròn, lần đầu tiên từ tấm kia trầm lặng yên ả trên mặt toát ra tên là sợ hãi tâm tình. Vậy mà Diệp Thần cũng không có lập tức ra tay, hắn chẳng qua là lặng lặng mà nhìn xem hắn, phảng phất đang nhìn một người chết. Cũng liền vào lúc này, ùng ùng, toàn bộ hồng hoang thiên địa không có dấu hiệu nào chấn động kịch liệt một cái. Một cỗ mê mang, cổ xưa, bạo ngược, hoán độc đến mức tận cùng khí tức, từ vậy không biết tên hỗn độn chỗ sâu, đột nhiên bay lên. Cổ hơi thở này chi khủng bố, hơn xa trước kia huyết ảnh người gấp trăm lần, nghìn lần. Nó vừa xuất hiện, toàn bộ hồng hoang pháp tắc cũng vì đó rối loạn, thiên đạo rên rỉ, vô số sinh linh nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Phản phất có một tôn ngủ say vô tận năm tháng, ngay cả thiên đạo cũng vì đó kiêng kỵ hỗn độn ma thần, sắp từ trong ngủ mê thức tỉnh, phải đem phương thiên địa này lần nữa hóa thành hỗn độn. Đây là địa thư trong kết giới, trấn nguyên tử đột nhiên biến sắc. Thật là mạnh khí tức. Đây là người nào? Bị vây ở không gian kỳ dị trong Triệu Công Minh, cũng là hoảng sợ thất sắc. Ngay cả một mực tư thế cao ngạo, cầm trong tay hai đại chí bảo huyền đô, giờ phút này cũng là đầy mặt nghiêm trọng, nhìn chằm chằm hơi thở kia chuyển tới phương hướng. Đây tuyệt đối không phải bình thường chuẩn thánh, hơn nữa cái nào đó thời đại thượng cổ lão quái vật. Kia biết ảnh người bản thể, hắn bị Diệp Thần chém hóa thân, phá hủy đạo cơ, đây là muốn liều lĩnh, chân thân giáng lâm, báo thủ rửa hận. Một cỗ so trước đó kinh khủng vô số lần uy áp, cách vô tận thời không, giáng lâm ở Liệt Sơn bộ bầu trời. Tại cỗ uy áp này dưới, trấn nguyên tử bảy địa thư kết giới cũng phát ra không chịu nổi gánh nặng ong ong âm thanh, ánh sáng lúc tối. Vậy mà đối mặt cái này đủ để cho chuẩn thánh cũng vì đó run rẩy khủng bố uy áp, Diệp Thần nhưng ngay cả lông mày cũng không có nhúc nhích một cái. Hắn thậm chí không có đi nhìn hơi thở kia truyền tới phương hướng. Hắn chẳng qua là nhìn trước mắt áo bào cho đạo nhân, bình tĩnh mở miệng. Lời nói lại rõ ràng xuyên thấu qua tầng tầng hư không, truyền vào tôn kia sắp cuồng bạo kinh khủng tồn tại trong nguyên thần. Suy nghĩ kỹ chưa? Ngươi nếu là thật sự xuất thế, kể từ hôm nay, ngươi cùng ta nhân tộc, không chết không thôi. Bình thản lời nói, lại hàm chứa không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Đây là uy hiếp. Uy hiếp trắng trợn. Điên rồi. Toàn bộ nghe được câu này người, trong đầu cũng toát ra hai chữ này. Kia áo bào cho đạo nhân càng là dùng một loại nhìn người điên ánh mắt xem Diệp Thần. Hắn rốt cuộc có biết hay không bản thân đang cùng ai nói chuyện? Đây chính là từ Long Hán sơ kiếp thậm chí sớm hơn thời đại liền còn sống sót lão quái vật, liền xem như lão sư của ngươi thông thiên, năm đó cũng phải chấp vãn bối lễ. Một mình ngươi hậu thiên sinh linh, cũng dám uy hiếp hắn. Vậy mà Diệp Thần cũng là hết sức tự tin, một chút cũng không có bị đối phương đáng sợ kia khí tức ảnh hưởng. Chẳng lẽ, hắn còn có đường dựa vào? Áo bào cho đạo nhân thầm nghĩ trong lòng. Chương 49, điên đảo lão tổ hiện thân, địa hoàng thành công chứng đạo. Phần 1 phần 2, chương 49, điên đảo lão tổ hiện thân, địa hoàng thành công chứng đạo. Phần 1 phần 2, mà Diệp Thần trong lòng là vô cùng đắc chắc. Những người này sở dĩ chỉ phái hóa thân tới trước, che che giấu giấu, không dám bại lộ chân thân mà. Từng cái một, sống được càng lâu, càng là sợ chết. Bọn họ mong muốn nhân hoàng chứng đạo công đức khí vận, nhưng lại không nghĩ gánh tương ứng rủi ro. Đã như vậy, có lá gan, ngươi liền lộ ra chân thân đến báo thủ. Không có lá gan đó, ngươi liền cấp ta nín. Giống. Một tiếng đè nén đến mức tận cùng, tràn đầy vô tận không cam lòng cùng oán độc gầm thét, từ kia hỗn độn chỗ sâu chuyển tới. Kia cổ gần như muốn bục vỡ toàn bộ hồng hoang khí tức khủng bố, kịch liệt cuộn trào, sôi trào, lại trung quy, không có vượt qua cái tuyến kia. Nó đang do dự, nó ở cân nhắc. vì chỉ có một bộ hóa thân, vì tổn thất kia đạo cơ, bại lộ bản thân chân chính thân phận, đáng ra không? Câu trả lời, không cần nói cũng biết. Hồi lâu, kia cổ kinh khủng khí tức, giống như thủy triều, chậm rãi thối lui. Hắn sợ. Thấy cảnh này, Trấn Nguyên Tử cùng Triệu Công Minh gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Một tôn sống không biết bao nhiêu kỷ nguyên, thực lực sâu không lường được hỗn độn lão quái, lại bị Diệp Thần chỉ có mấy câu nói, cấp cứng rắn dọa lui. Cái này, đây quả thực so mới vừa rồi hai kiếm chém chuẩn thánh hóa thân, còn phải tới rung động. Bây giờ, đến phiên ngươi. Diệp Thần lời nói, đem tất cả mọi người suy nghĩ kéo trở lại. Ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào kia áo bào cho đạo nhân trên thân. Theo kia huyết ảnh người bản thể thối lui, trong sân uy hiếp lớn nhất đã giải trừ. Bây giờ, cái này áo bào cho đạo nhân đã là ba ba trong chậu. Áo bào cho đạo nhân hít vào một hơi thật dài. Hắn xem Diệp Thần, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Tốt, tốt một cái Tử Vi Đế Quân, hay cho một tiệt giáo môn đồ. Hắn chậm rãi mở miệng, trong giọng nói hoàn toàn không có có chút thân ở tuyệt cảnh hốt hoảng. Vân đạo, xem thường ngươi. Trấn Nguyên Tử hừ lạnh một tiếng, hãy bớt nói nhảm đi. Cả gan tính toán nhân hoàng, hôm nay nếu không cấp cái giao phó, đừng mơ tưởng rời đi. Địa thư lực vận chuyển, đem phương tiên địa này hoàn toàn hóa thành lồng giam. Áo bào cho đạo nhân lại phảng phất không có nghe được Trấn Nguyên Tử vậy, hắn chẳng qua là xem Diệp Thần, chợt cười. Giao phó. Áo bào cho đạo nhân tái diễn hai chữ này, phảng phất nghe được cái gì chuyện cười lớn. Hắn chẳng những không có chút nào thân ở tuyệt cảnh hốt hoảng, ngược lại cười ra tiếng. Ta cũng không phải là cái đó liền chân thân cũng không dám lộ phế bật. Lời của hắn rất nhẹ, lại mang theo một loại sâu tận xương tủy trầm trọng, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Chuyện hôm nay, Vân đạo không chỉ có cấp cho giao phó, còn phải cho các ngươi một cái to lớn giao phó. Dứt tiếng, hắn cất tiếng cười to, trong tiếng cười tràn đầy không cách nào vô thiên cuồng ngạo cũng không thèm. Ha 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 ha. Đã sớm nói, từng cái một dấu đầu lòi đuôi, kéo dài hơi tàn, còn muốn chứng cái gì đạo? Như thế nào cùng Hồng Quân lão gia hỏa kia tranh nhau? Nương theo lấy hắn cười rú lên, một cỗ so trước đó kinh khủng không biết gấp bao nhiêu lần, mênh mang, cổ xưa, hỗn loạn đến mức tận cùng khí tức, từ hắn hóa thân trên ầm ầm bùng nổ. Trên người hắn đạo bào màu xám không gió mà bay, bay phất phới. Trong hư không, một đạo màu đen thâm thúy cái khe, vô thanh vô tức vỡ ra tới. Một đạo cùng hắn giống nhau như lúc, lại càng thêm ngưng thật, càng thêm cổ xưa bóng dáng từ trong hư không đi ra. Đạo thân ảnh kia bước ra trong nháy mắt, toàn bộ địa thư kết giới cũng bắt đầu kịch liệt rung động, phản phất không chịu nổi cỗ này khủng bố uy áp. Hai thân ảnh ở giữa không trung, hoàn toàn dung hợp. Vâng. Chân thân giáng lâm. Giờ khắc này, thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược. Đáng sợ khí tức cuốn qua thiên địa. Cái này, đây là một mực tư thế cao ngạo, đỉnh đầu thiên địa linh lung huyền hoàng tháp huyền đô, ở cảm nhận được cổ hơi thở này trong nháy mắt, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Trấn Nguyên Tử cũng là mười phần khiếp sợ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái đó khí tức còn đang không ngừng kéo lên bóng dáng, phảng phất nhìn thấy gì khó tin nhất quỷ thần, La Thất Thanh, điên đảo lão tổ. Ngươi không phải đã sớm bỏ mạng ở Long Hán sơ kiếp, chết ở La Hầu trong tay sao? Làm sao có thể còn sống? Điên đảo lão tổ. Bốn chữ này như cùng một đạo hỗn độn thần lôi ở Triệu Công Minh cùng Huyền Đô trong đầu ầm ầm nổ vang. Cái gì? Hắn chính là cái đó cùng Hồng Quân đạo tổ, Ma tổ La Hầu đồng bối điên đảo lão tổ. Triệu Công Minh hoảng sợ thất sắc. Đây chính là nhân vật trong truyền thuyết, là khai thiên lập địa ban đầu, liền đã tồn tại hỗn độn ma thần một trong, là đã từng cùng đạo tổ Hồng Quân tranh phong, như toàn điên đảo càn khôn, chủ luyện hồng hoang tuyệt thế hung nhân. Trong đồn đãi, hắn không phải sớm tại vô tận năm tháng trước đang ở ma đạo chi tranh trồng, bị Ma tổ La Hầu tự tay chém giết, thân tử đạo tiêu sao? Tại sao sẽ ở giờ phút này xuất hiện? Khó trách hắn dám nói ra cùng Hồng Quân tranh nhau loại này đại nghịch bất đạo vậy. Bởi vì bọn họ vốn là cùng một thời đại, cùng tầng thứ người cạnh tranh. Đây cũng không phải là cướp đoạt nhân hoàng công đức đơn giản như vậy. Đây là thượng cổ ma thần đối Hồng Quân quyết định thiên đạo trật tự, phát khởi công khai khiêu chiến. Nhân hoàng chứng đạo chính là hắn lựa chọn chỗ đột phá. La Hầu hoàn toàn cùng chân thân dung hợp điên đảo lão tổ, bẻ bẻ cổ, phát ra một trận xương cốt nổ vang. Hắn cảm thụ đã lâu không gặp, ở hồng hoang trong thiên địa tự do hô hấp cảm giác, trên mặt lộ ra một cái vô cùng sung sướng nụ cười. Cái người điên kia, sắp thực có mấy phần bản lãnh. Bất quá, muốn giết Vân đạo, hắn còn kém một chút. Hắn không thể nghi ngờ là thừa nhận thân phận của mình. Vân đạo chẳng qua là mượn hắn tay, diễn vừa ra chết giả thoát thân kịch hay, thuận tiện tránh Hồng Quân lão nhân kia thanh toán mà thôi. Hắn quét mắt toàn trường, cặp kia hỗn độn sắc con người, mang theo nhìn xuống con kiến hôi hở hững. Ngược lại không nghĩ tới, vô tận nguyên hội đi qua, hồng hoang càng trở nên như vậy không thú vị. Mấy tiểu bối, ỷ vào thánh nhân dư ấm, cờ mấy món không sai đồ chơi, liền dám ở trước mặt bản tọa diêu võ dương ai. Tầm mắt của hắn ở Huyền Đô Thái Cực Đồ cùng trên Thiên Địa Linh Lung Huyền Hoàng Tháp dừng lại một cái chớp mắt, lại rơi vào Diệp Thần trong tay trên thanh bình kiếm, cuối cùng định cách ở Trấn Nguyên Tử địa thư trên. Trấn Nguyên Tử, ngươi cái này địa thư phong tỏa thiên địa bản lãnh ngược lại không tệ. Chỉ tiếc, ngươi gặp phải bần đạo. Điên đảo lão tổ nụ cười trở nên nghiền ngẫm đứng lên. Trấn Nguyên Tử trong lòng báo động cùng tê, hắn không chút do dự nào, đem tự thân pháp lực không giữ lại chút nào địa rót vào trong địa thư. Màu vàng đất màn sáng vào giờ khắc này trở nên càng thêm nặng nề, gần như hóa thành thực chất. Chỉ có loại trình độ này sao? Điên đảo lão tổ cười khẩy một tiếng. Hắn chậm rãi nâng lên một ngón tay, hướng về phía dưới chân hư không, xa xa một chút. Ông, toàn bộ thế giới trong nháy mắt này đảo lộn tới. Không, không phải đơn giản lộn, là triệt triệt để từ pháp tắc tầm diện bên trên điên đảo. Ngày biến thành địa, địa biến thành ngày. Trấn Nguyên Tử bảy được xưng phòng ngự vô song, liền thánh nhân một giờ nửa khắc đều khó mà đánh vỡ địa thư kết giới. Vào giờ khắc này, này tạo thành pháp tắc bị trong nháy mắt bị chuyển. Rắc rắc, rắc rắc. Bền chắc không thể gãy địa thư kết giới, giống như bị cự lực gõ bể gương, vỡ vụn thành từng mảnh. Phốc. Trấn Nguyên Tử như bị sét đánh, một hớp nghịch huyết cuồng phun mà ra, cả người khí tức trong nháy mắt hề bại đi xuống, từ giữa không trung bay ngược mà ra. Một chỉ, phá địa thư, thương nặng địa tiên chi tổ. Cái này, điều này sao có thể? Triệu Công Minh hoàn toàn ngơ ngác. Huyền Đô cũng là khiếp sợ không thôi. Đây chính là Trấn Nguyên Tử a? Hay là cầm trong tay địa thư ở đại địa trên Trấn Nguyên Tử? Tại sao có thể như vậy? Diệp Thần giống vậy cảm giác trời đất quay cuồng, trong cơ thể pháp lực cũng bắt đầu không bị khống chế nghịch lưu. Trong tay hắn thanh bình kiếm phát ra trận trận rền rĩ. Kia cổ thuộc về Thiên Đình Tử Vi đế khí, ở nơi này cổ điên đảo vạn vật hỗn độn đại đạo trước mặt, lại cũng bị áp chế đến xích sao. Đây mới là hỗn độn ma thần chân chính thực lực, là pháp tắc tầng diện nghiền ép. Bây giờ, đến phiên các ngươi. Điên đảo lão tổ khẽ cười một tiếng nói, là mình gãy, hay để cho bần đạo đưa các ngươi đoạn đường. Lời của hắn bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ ý chí. Phản phất sinh tử của bọn họ, chỉ ở hắn chỉ trong một ý niệm. Vậy mà, đang lúc này, một mực bị đám người bảo hộ ở sau lưng, đang tiếp thụ công đức quán đính thần ông, kia hai mắt nhắm chặt, đột nhiên mở ra. Hai đạo dạng rỡ đến mức tận cùng màu vàng thần quang, từ trong mắt hắn nổ bắn ra mà ra. Vâng, một cỗ mênh mông vô ngần hoàng đạo uy áp, từ thần ông trên người phóng lên cao. Kia một loại vô cùng cổ xưa, vô cùng thuần túy lực lượng. Lực lượng này không phải đường, chính là nhân đạo chi lực. Ở nơi này cỗ lực lượng đánh vào hạng, điên đảo lão tổ kia điên đảo càn khôn hỗn loạn đại đạo, lại bị cứng rắn địa gạt ra, không cách nào lại tiến thêm chút nào. Trên liệt sơn bộ vô ích kia vặn bẹo thác loạn thiên địa, vào giờ khắc này bị cưỡng ép lập lại trật tự. Ừm. Điên đảo lão tổ lần đầu tiên thu hồi kia nghiền ngẫm nụ cười, hỗn độn sắc trong con ngươi thoáng qua một tia kinh ngạc. Hắn nhìn về phía trên tế đàn thần ông, cổ lực lượng kia để cho hắn cũng cảm thấy một tia áp lực. Điều này làm cho trong lòng có của hắn chút kinh ngạc. Cái này địa hoàng, tựa hồ có chút ý tứ. Giờ phút này thần ông đã lột xác. Hắn quanh thân vô số muôn vàn thảo dược hư ảnh chìm nổi, núi non sông ngòi đồ đằng lưu chuyển, càng có vô số nhân tộc tiên dân tế tự trồng trọt, sinh sôi nảy nở cảnh tượng từng cái thoáng hiện. Tu vi của hắn ở vô số nhân đạo khí vận cùng công đức quan chú đã sớm đột phá chuẩn thánh cuối cùng, chuẩn thánh trung kỳ, chuẩn thánh hậu kỳ, chuẩn thánh tuyệt cùng. Vậy mà cái này còn chưa phải là điểm cuối. Kia cổ kéo lên khí thế ở đến chuẩn thánh tuyệt cùng sau, chẳng qua là hơi dừng lại một chút, liền lần nữa lấy một loại càng thêm cuồng bạo tư thế xông lên phía trên. Giáp giáp, một tiếng thanh thúy phản phất lưu ly tiếng vỡ nát ở tất cả người nguyên thần trong vang lên. Đó là vô hình nào đó công xiềng bị cưỡng ép tránh đoạn thanh âm. A thánh, chuẩn thánh trên, thánh nhân dưới cảnh giới. Kế phục hy sau, lại một cái á dáng xinh xinh. Tốt, tốt, tốt. Triệu Công Minh thời là kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, liền nói ba tiếng tốt. Nhân tộc lại ra một vị á thánh cấp đường nhân hoàng, thiệt giáo làm hộ đạo chủ lực, ngày sau khí vận tất nhiên tăng mạnh. Trấn Nguyên Tử cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, vuốt râu mỉm cười. Diệp Thần thật dài địa thở phào nhẹ nhõm. Thành, thần nông thành công chứng đạo, hơn nữa thực lực vượt xa dự chủ, kèo này ổn. Vậy mà, điên đảo lão tổ ở ngắn ngủi kinh ngạc sau, trên mặt lại lần nữa hiện ra cái loại đó hết thảy đều ở trong lòng bàn tay cười lạnh. A thánh, có chút ý tứ. Hắn có chút hăng hái đánh giá thần ông, mượn nhân đạo khí vận, cưỡng ép bay vụt đến cảnh giới này, căn cơ bất ổn, lực lượng hư phủ. Ngươi cho là, như vậy là có thể cùng bổn tọa chống lại? Thần ông không nói gì, hắn chẳng qua là giơ tay lên, hướng về phía hư không nhẹ nhàng nắm chặt. Ông, trong phạm vi ban kính 100 triệu 10 ngàn dặm bên trong, toàn bộ cỏ cây tinh khí, toàn bộ đại địa mật động, toàn bộ sinh linh cầu nguyện lực, vào giờ khắc này, hội tụ thành một cây màu xanh biết roi dài, xuất hiện ở trong tay của hắn. Giả tiên, vào giờ khắc này, nhân đạo khí vận ra chỉ dưới, trở thành nhân đạo chí bảo. Thần ông cầm trong tay giả tiên, một bước từ trên tế đàn bước ra, cùng điên đảo lão tổ xa xa tương đối. Hơi thở của hắn trầm ổn như núi, nặng nề như địa, nơi nào có chút xíu điên đảo lão tổ đã nói căn cơ bất ổn. Điên đảo lão tổ, thần ông rốt cuộc mở miệng, lời của hắn chất phát tự nhiên, lại hàm chứa chấn áp hết thảy bàng bạc vĩ lực. Ngươi vì lợi ích một người, nhiễu loạn nhân hoàng chứng đạo, đổ thán sinh linh, tội không thể tha. Hôm nay ta lấy nhân tộc địa hoàng danh tiếng, xử ngươi. Vĩnh chấn biển lửa trong lòng trái đất, chuột ngươi muôn đời tội nghiệt. Dứt tiếng trong nháy mắt, trong tay hắn giả tiên động, không có kinh thiên động địa dị tượng, không có pháp tắc cầm vang, chính là đơn giản một roi, hướng điên đảo lão tổ quất tới. Cái này roi nhìn như chậm chạp, cũng không coi thời gian cùng không gian khoảng cách, trong nháy mắt liền xuất hiện ở điên đảo lão tổ trước mặt. Bóng roi trên ẩn chứa không còn là đơn thuần pháp lực, mà là toàn bộ hồng hoang đại địa, triệu triệu sinh linh ý chí tập hợp, là nhân đạo đối hỗn độn thẩm phán. Sử ta, ha ha ha, nhóc con miệng còn hôi sữa, không biết trời cao đất rộng. Chương 49, điên đảo lão tổ hiện thân, địa hoàng thành công chứng đạo. Phần 2, 2, chương 49, điên đảo lão tổ hiện thân, địa hoàng thành công chứng đạo. Phần 2, 2, điên đảo lão tổ lên tiếng cười rú lên, trong tiếng cười tràn đầy không thèm cùng bạo ngược. Chỉ có nhân đạo ý chí, cũng dám thẩm phán bổn tọa. Đối mặt cái này đủ để cho thánh nhân cũng vì thế mà choáng váng một roi, hắn hoàn toàn không tránh không né, giống vậy giơ ngón tay lên, hướng về phía kia rút tới giả tiên, nhẹ nhàng điểm một cái. Cấp bổn tọa, điên đảo. Vâng. Kia đủ để điên đảo càn khôn hỗn độn đại đạo, lần nữa bùng nổ. Vậy mà, lần này, kết quả lại hoàn toàn khác biệt. Giả tiên trên, kia cổ nặng nề bàng bạc nhân đạo chi lực, phản phất một tòa không thể dùng chuyển thái cổ thần sơn, mặc cho kia hỗn loạn điên đảo pháp tắc như thế nào đánh vào, cũng sừng sững bất động. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt chí cao lực lượng ở giữa không trung phát sinh trực tiếp nhất, nguyên thủy nhất va chạm. Không có năng lượng bạo tán, chỉ có pháp tắc tầng diện điên cuồng chôn bụi. Điên đảo lão tổ dưới chân hư không, từng khúc sụp đổ, hóa thành hỗn độn. Mà thần nông thân thể cũng chỉ là hơi trao đảo một cái, 8 lạng nửa cân. Mới vừa chứng đạo á thánh thần nông, hoàn toàn cùng ngang dọc thượng cổ hỗn độn ma thần điên đảo lão tổ, liều mạng cái lực lượng ngang nhau. Làm sao có thể? Điên đảo lão tổ tiếng cười ngừng lại, hỗn độn sắc trong con người, lần đầu tiên toát ra chân chính kiếp sợ. Hắn xem là kiêu ngạo điên đảo đại đạo, vậy mà mất hiệu lực. Không, không phải mất đi hiệu lực, là đối phương nhân đạo chi lực này đang thuộc tính quá mức hùng mạnh, quá mức tuần túy, như cùng một khối bền chắc không thể gây bàn thạch, căn bản là không có cách bị hắn lực lượng chỗ bặm mèo, chỗ điên đảo. Ở bổn hoàng trước mặt, cũng không do ngươi cản rỡ. Thần nông lời nói uy nghiêm mà bá đạo, trong tay giả tiên lần nữa vung ra. Bá, bá, bá. Trong ngay mắt, muôn bản bóng roi che đậy bầu trời, mỗi một đạo bóng roi cũng hàm chứa một loại cỏ cây chí lý, một loại đại địa pháp tắc, hóa thành một trường thiên la địa võng, đem điên đảo lão tổ hoàn toàn bao phủ. Đáng chết. Điên đảo lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, cũng không dám nữa khinh suất. Quanh người hắn hỗn độn khí lưu tuôn ra, hóa thành một đạo đạo màu xám cho bình chướng, cố gắng ngăn cản kia đầy trời bóng roi. Vậy mà, giả tiên chính là nhân đạo chí bảo, chuyên khắc hết thể tà ma ngoại đạo. 3. Đạo thứ nhất bóng roi rơi xuống, trực tiếp quất nát một đạo hỗn độn bình chướng. 3. 3. 3. Ngay sau đó, hàng ngàn hàng vạn bóng roi, giống như cuồng phong bạo vũ, toàn bộ rơi vào điên đảo lão tổ trên thân. Mỗi một roi rơi xuống, cũng mang theo một chùm hỗn độn sát huyết dịch. Mỗi một roi rơi xuống, cũng làm cho điên đảo lão tổ phát ra một tiếng rên thống khổ. Hắn kia từ hỗn độn khí ngưng tụ, vạn kiếp bất diệt ma thần thân thể, ở giả tiên dưới, lại bị đánh chảy ra sức thịt, chật vật không chịu nổi. A a a, tiểu bối, ngươi chọc giận ta. Điên đảo lão tổ hoàn toàn nổi cơn thịnh nộ, hắn ngửa mặt lên trời gầm thét, một cỗ càng thêm hỗn loạn, càng thêm bạo ngược khí tức từ trong cơ thể hắn tuôn trào mà ra. Hắn muốn liều mạng. Vậy mà, đang lúc này, một đạo ánh kiếm màu xanh, vô thanh vô tức, xuất hiện ở phía sau hắn. Là Diệp Thần. Trong tay hắn thanh bình kiếm, chẳng biết lúc nào, lần nữa sáng lên kia đủ để giết tuyệt hết thảy phong mang. Thiên đình khí vận còn chưa hao hết. Ngươi, điên đảo lão tổ cảm nhận được sau lưng kia uy hiếp chí mạng, vừa định xoay người, nhưng thần nông công kích, nhưng ở giờ khắc này trở nên càng thêm cuồng bạo. Chấn, thần nông miệng ngậm thiên hiến, giả tiên trên bộ phát ra dạng rỡ hào quang màu vàng đất, hóa thành một phương nặng nề vô biên đại địa hư ảnh, hung hăng đặt ở điên đảo lão tổ trên thân. Và anh, điên đảo lão tổ thân thể đột nhiên trầm xuống, hành động xuất hiện sát na ngưng trệ. Ngay tại lúc này, Diệp Thần không chút do dự, đem trong cơ thể còn thừa lại toàn bộ thiên đình khí vận, kể cả tự thân pháp lực nguyên thần, toàn bộ rót vào trong thanh bình kiếm, chém ra hắn cuộc đời này tột cùng nhất một kiếm. Thiệt thiên, một đạo rất nhỏ đến mức tận cùng màu xanh tơ kiếm, lóe lên một cái rồi biến mất. Nó không có chém về phía điên đảo lão tổ thân xác, mà là trực tiếp chém về phía hắn cùng với phương thiên địa này, cùng kia hỗn độn bản nguyên liên hệ. Cắt đứt nhân quả, cắt đứt số mạng, cắt đứt tồn tại. Suy, điên đảo lão tổ gầm thét, ngừng lại. Hắn ngơ ngác đứng ở nơi đó, vết thương trên người không chảy máu nữa, bạo ngược khí tức cũng trong nháy mắt tiêu tán. Hắn chậm rãi cúi đầu, xem bản thân kia bắt đầu trở nên hư ảo hai tay, hỗn độn sắc trong con người, tràn đầy vô tận mê mang cùng không hiểu. Ta bị chém đứt. Lời còn chưa dứt, hắn gái kia có thể so với hỗn độn chí bảo ma thần thân thể, tựa như cùng phong hóa ngáo bình thường, vô thanh vô tức, từng khúc tiêu tán. Từ dưới chân bắt đầu, một đường hướng lên, cuối cùng hóa thành đầy trời điểm sáng. Thượng cổ hỗn độn ma thần, điên đảo lão tổ, vẫn trong thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Vô luận là trọng thương chấn nguyên tử, hay là kinh hãi triệu công minh, hay hoặc là đầy mặt ngưng trọng Huyền Đô, giờ phút này cũng ngơ ngác nhìn một màn này, đầu óc trống rỗng. Chết rồi. Một tôn từ Long Hán sơ kiếp, thậm chí càng cổ xưa thời đại còn sống sót hỗn độn ma thần, cứ như vậy, chết rồi. Bị một cái thái ớt kim tiền cùng một cái mới vừa chứng đạo địa hoàng liên thủ cấp tại chỗ giết chết. Cái này nói ra ai dám tin? Thắng. Triệu Công Minh tự lẩm bẩm, trong giọng nói tràn đầy sự không chắc chắn. Trấn Nguyên Tử dãy rủa đứng lên, lau đi vết máu ở khoe miệng, hơi thở của hắn mặc dù bề ngoài nhưng một đôi mắt lại nhìn chằm chằm kia phiến tung bay điểm sáng, không dám có chút buông lỏng. Không đúng, hắn trầm giọng quát lên, gần như đang ở hắn dứt tiếng trong nháy mắt, kia phiến vốn hoàn toàn tiêu tán trở về thiên địa điểm sáng đột nhiên hơi chậm lại. Bọn nó không có tiêu tán, ngược lại giống như là bị vô hình nào đó lực lượng dẫn dắt, bắt đầu chậm rãi hướng trung tâm hội tụ. Từng sợi hỗn độn khí lưu chống giống mà sinh, đem những điểm sáng kia cái bọc. Một đạo tràn đầy vô tận dễ cận cùng châm chọc tiếng cười từ kia hội tụ điểm sáng trong khoan thai chuyển tới. Ha ha, a a a, tốt nhất thức tiệt thiên kiếm, hay cho một nhân hoàng địa hoàng. Xác thực, ghê gớm. Chỉ thiếu một chút, liền thật có thể đem bùn tọa cố này khó khăn lắm mới tái tạo đạo thân hoàn toàn ma diệt. Nương theo lấy lời nói, những điểm sáng kia hội tụ tốc độ càng lúc càng nhanh, một cái hư ảo từ hỗn độn khí lưu tạo thành mơ hồ hình người xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người, chính là điên đảo lão tổ. Mặc dù hơi thở của hắn so trước đó suy yếu đâu chỉ gấp trăm lần, phản phất đến tàn trong gió bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt, nhưng hắn trên người kia cổ điên đảo vật vẩn hỗn loạn pháp tắc căn bản đạo vận vẫn như cũ tồn tại. Tại sao có thể như vậy? Triệu Công Minh kinh hô. Diệp Thần không nói gì, chẳng qua là nắm thanh bình kiếm tay không tự chủ được thật chặt. Thiên đình khí vận đã hao hết, trong cơ thể hắn pháp lực cùng nguyên thần lực cũng gần như khô kiệt. Mới vừa rồi một kiếm kia là hắn có thể chém ra mạnh nhất một kiếm, vẫn như cũ không có thể hoàn toàn giết chết đối phương. Hỗn độn ma thần khó dây dưa trình độ, vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, chặt đứt tồn tại. Ngây thơ. Điên đảo lão tổ hư ảnh phát ra không thèm chê cười. Bổn tọa chính là hỗn độn ma thần, là điên đảo đại đạo hóa thân. Chỉ cần cái này hồng hoang trong thiên địa vẫn tồn tại điên đảo cái này khái niệm, chỉ cần âm dương vẫn còn ở luân chuyển, càn khôn còn có thể nghịch loạn, bổn tọa chính là không chết không thôi, tồn tại vĩnh hằng bất diệt. Các ngươi không giết chết được ta. Hôm nay chi ban cho, bổn tọa đi xuống. Đợi bổn tọa khôi phục nguyên khí, nhất định phải đưa ngươi nhân tộc, kể cả ngươi thần giáo, toàn bộ điên đảo hóa thành hư vô. Hắn mặc dù ngoài miệng nói đến hung ác, thế nhưng hư ảo bóng dáng cũng đang không ngừng về phía lui về phía sau đi, mong muốn trốn vào trong hỗn độn. Hắn sợ, đánh tiếp nữa, coi như không chết, hắn cũng tuyệt đối sẽ nguyên khí thương nặng đến cần vô số nguyên hội mới có thể khôi phục mức. Muốn đi. Một đạo trầm ổn nặng nề thanh âm ở trong thiên địa vang lên. Là thần nông. Tay hắn cầm giả tiền, bước ra một bước, ngăn ở điên đảo lão tổ đường lui trước. Vị này tân tấn địa hoàng, trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn hoặc là kinh hoàng, chỉ có một mảnh trầm lặng yên ả bình tĩnh. Hỗn độn ma thần, đại đạo hóa thân, sát thực khó có thể bị tầm thường thủ đoạn ma diệt. Thần nông xem điên đảo lão tổ, chậm rãi mở miệng. Thiên đạo phía dưới, vạn vật đều có đối lập, có âm liền có dương, có đang liền có phản. Ngươi điên đảo đại đạo, chính là hỗn độn pháp tắc, cùng thiên đạo đồng hành, cho nên thiên đạo cũng khó mà đưa ngươi hoàn toàn xóa đi. Điên đảo lão tổ nghe vậy, phát ra đắc ý cười rú lên, ha ha ha. Coi như ngươi có chút kiến thức, nếu biết, còn không mau mau tránh ra. Nếu không, chờ bản tọa trở về, thứ nhất cái liền lấy ngươi cái này tân tấn địa hoàng tế cờ. Vậy mà, thần nông lại lắc đầu một cái. Hắn giơ lên trong tay giả tiền, kia màu xanh biết roi dài trên bắt đầu sáng lên ngàn tỷ đạo nhân tộc tân hỏa chói lọi, mỗi một đạo chói lọi trong cũng tỏa ra một cái nhân tộc tiên dân không ngừng vươn lên, sinh sôi phát triển hình ảnh. Thiên đạo giảng cứu chính là thăng bằng, là âm dương, là tương đối, nhưng ta nhân đạo bất đồng. Thần nông lời nói rõng rạc vang dội hoàn vũ. Ta nhân đạo giảng cứu chính là không ngừng vươn lên, là chính đạo đi thẳng, là tân hỏa tương truyền. Ở nhân đạo pháp tắc trong không có nhiều như vậy lập lờ nước đôi đúng sai, không có nhiều như vậy có thể điên đảo đen trắng. Lỗi chính là lỗi, ta chính là ta. Trong tay hắn giả tiền, quang mang đại thịnh, một cỗ thuần túy đến mức tận cùng, bá đạo đến mức tận cùng nhân đạo hoàng uy, phóng lên cao, lại đem trung quanh hỗn độn khí cũng cương ép gần ra. Thiên đạo không giết được ngươi, không có nghĩa là ta nhân đạo cũng giết không được ngươi. Dứt tiếng, thần nông trong tay giả tiền lần nữa vung ra. Nhưng lần này, hắn quất hướng không phải điên đạo lão tổ hư ảnh, mà là quất về phía mảnh này bị điên đạo lão tổ làm cho hỗn loạn không chịu nổi thiên địa. Ba, một roi rơi xuống, quất vào trong hư không. Không có tiếng vang lớn, không có pháp tắc chấn động, nhưng toàn bộ trên liệt sơn bộ vô ích, kia nguyên bản bị điên đạo pháp tắc trong nháy mắt này bị cưỡng ép lập lại trật tự. Ngày chính là ngày, địa chính là địa. Thanh khí lên cao, trọc khí hạ xuống, hết thảy đều khôi phục nó vốn là bộ dáng. Không, ngươi đang làm gì? Điên đạo lão tổ kia hư ảo bóng dáng lần đầu tiên phát ra hoảng sợ đến mức tận cùng thét chói tai. Hắn cảm giác được mình cùng phương thiên địa này liên hệ đang bị một cỗ không thèm nói đạo lý lực lượng cưỡng ép chặt đứt. Không, không phải chặt đứt, là bài xích, là xua đuổi. Thần nông không để ý đến hắn gầm thét, trong tay giả tiên liên tiếp không ngừng rút ra. Ba, ba, ba. Mỗi một roi cũng hàm chứa nhân đạo kia không thể nghi ngờ uy hoàng đại thế. Ta lấy nhân tộc địa hoàng danh tiếng, sắc lệnh. Phàm ta nhân tộc xanh tức nơi, nhân đạo chói lọi chiếu sáng chỗ. Thần nông dừng một chút, từng chữ từng câu, giống như thiên hiến giáng lâm. Xua đuổi điên đạo ý. Ầm. Khi cuối cùng một chữ rơi xuống trong nháy mắt, toàn bộ hồng hoang thế giới cũng vì đó kịch liệt rung một cái. Thiên đạo phát tác, vào giờ khắc này lại bị nhân đạo ý chí cưỡng ép và mèo xuyên tạc một tia. Kia đang chuẩn bị đem về hỗn độn điên đạo lão tổ, hắn hư ảnh đột nhiên cứng ở tại chỗ. Hắn hoảng sợ phát hiện, bản thân kia điên đảo căn bản đại đạo, ở nơi này phiến bị thần nông sắc lệnh qua trong thiên địa, mất hiệu lực. Không, không phải mất đi hiệu lực, là cái thế giới này đã không còn thừa nhận, không còn chứa hắn đạo. Hắn xem là kiêu ngạo, dựa vào sinh tồn căn bản, vào giờ khắc này, biến thành nước không nguồn, cây không dễ. Không, cái này không thể nào. Ngươi, ngươi làm sao dám? Ngươi làm sao dám xuyên tạc thiên đạo phát tắc? Điên đảo lão tổ phát ra tuyệt vọng gào thét. Đây không phải là thiên đạo, đây là nhân đạo. Thần nông bình tĩnh xem hắn, giơ lên giả tiên, nhắm ngay hắn. Bây giờ, ngươi có thể đi chết rồi. Giả tiên rơi xuống, diễn hóa xuất vô thượng lực lượng pháp tắc. Cái này đáng sợ pháp tắc thác lũ hội tụ đến cùng nhau, rơi vào kia điên đảo lão tổ hư ảnh bên trên. A! Một tiếng thê lương đến mức tận cùng, nhưng lại ngắn ngủi vô cùng tiêu thảm thiết sau. Điên đảo lão tổ kia từ đại đạo bản nguyên ngưng tụ hư ảnh, giống như bị ánh mặt trời chiếu băng tuyết, vô thanh vô tức, hoàn toàn tan rã. Lần này, không tiếp tục hóa thành điểm sáng, mà là triệt triệt để địa, từ nơi này trên thế giới, bị xóa đi dấu vết. Kể cả hắn đại biểu kia một tia điên đảo đại đạo, cũng ở đây nhân đạo ý chí cọ rửa hạ, tan thành mây khói. Thượng cổ hỗn độn ma thần, điên đảo lão tổ. Vào giờ khắc này, hình thần câu diện, chỉ có kia vô tận công đức kim quang cùng nhân đạo khí vận hội tụ mà thành tường vân, ở trên trời lan lộn, biểu thị một trận hạo kiếp chung kết, cùng một vị tân hoàng ra đời. Chương 50, chia lại công đức, chứng đạo chuẩn thánh, phần 1/2, chương 50, chia lại công đức, chứng đạo chuẩn thánh, phần 1/2, một màn này, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó khiếp sợ không thôi. Trấn Nguyên Tử càng là há miệng, một chữ đều nói không ra. Triệu Công Minh trong tay roi dài, lách cách một tiếng rơi trên mặt đất. Huyền Đô đỉnh đầu hai đại chí bảo, ánh sáng đều tựa hồ ảm đạm mấy phần. Hắn xem cái đó cầm trong tay giả tiên, người khoác hoàng bảo, đứng vững vàng giữa thiên địa bằng dáng, trong lòng chỉ còn dư lại vô tận cay đắng cùng rung động. Cái này chính là nhân hoàng sao? Diệp Thần thật dài địa nhổ ra một ngụm trọc khí, thu hồi thanh bình kiếm. Thành, lần này là thật thành. Thần nông hùng mạnh, giống vậy nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn rốt cuộc hiểu ra, nhân tộc ba hoàng vì sao có thể cùng thánh nhân ngồi ngang hàng? Bọn họ đại biểu là cùng tiên đạo sánh vai nhân đạo, là cả hồng hoang hậu tiên sinh linh ý chí tập hợp. Ở bản thân sân nhà trong, bọn họ chính là vô địch. Điên đảo lão tổ hình thần câu diện, kia cổ bao phủ ở tất cả đầu người đỉnh khủng bố áp lực, rốt cuộc hoàn toàn tan thành mây khói. Trong thiên địa, một mảnh thanh minh, chỉ có kia vô tận công đức kim quang cùng nhân đạo khí vận hội tụ mà thành tường vân, ở trên trời trong lan lộn, càng thêm nồng nặc, càng thêm rạng rỡ. Một trận đủ để lật nghiêng nhân tộc, thậm chí dung chuyển hồng hoang cách cục hạo kiếp, vì vậy chung kết. Xem kia phiến không có vật gì bầu trời, Triệu Công Minh há miệng, hồi lâu mới nổ ra mấy chữ. Cái này, chết thật. Lần này, nên là thật đã chết rồi đi. Hắn nhìn về phía bên người, Huyền Đô kia 10,000 năm không thay đổi lãnh đạm trên khuôn mặt, cũng tàn tật giữ lại chưa từng rút đi vẻ kinh sợ. Trấn Nguyên Tử miệng lớn thở hổn hển, chống phát trần, miễn cương đứng vững, hắn mặc dù thương thế nặng nề, nhưng giờ phút này vui sướng cũng là xuất phát từ nội tâm. Chết rồi, hoàn toàn chết rồi. Hắn vô cùng đoán chắc nói. Nhân đạo sắc lệnh, xua đuổi này đạo. Ở nơi này hồng hoang thiên địa, hắn đã là lục bình cũng dễ, lại không sống lại có thể. Hay cho một nhân hoàng, hay cho một nhân đạo. Trấn Nguyên Tử không nhịn được khen ngợi, nhìn về phía thần nông ánh mắt tràn đầy kính nể. Thiên đạo phía dưới, thánh nhân bất tử bất diệt, hỗn độn ma thần giống vậy khó có thể trừ tận gốc. Nhưng nhân đạo lại đi một cái hoàn toàn khác biệt đường, không làm cân bằng, không nói tương đối, chỉ luận đúng sai. Phàm là đối nhân tộc có hại, phàm là ngăn trở nhân đạo phát triển, đều vì tà ma, đều có thể chu diệt. Huyền Đô khẽ gật đầu, coi như là công nhận Trấn Nguyên Tử cách nói. Trận chiến ngày hôm nay, để cho hắn đối nhân tộc, đối vị này tân tấn địa hoàng có mới nguyên nhận biết. Vị này địa hoàng phong cách hành sự, so năm đó thiên hoàng Phục Hy còn cứng rắn hơn nhiều lắm. Địa hoàng thần uy, bần đạo bội phục. Huyền Đô hướng về phía thần nông xa xa thi lễ, tư thế thả rất thấp. Liên sư tôn thái cực đồ cùng thiên địa huyền hoàng linh lung tháp cũng cho mượn đến rồi, lại không có thể phát huy tác dụng quá lớn. Ngược lại thì nhà mình sư đệ bằng vào nhân đạo chi lực lập được thế gian hiếm thấy công. Điều này làm cho hắn vị đại sư minh này ít nhiều có chút trên mặt không ánh sáng. Thần nông hướng về phía đám người khẽ gật đầu, coi như là đáp lễ. Trên người hắn hoàng đạo uy áp chậm rãi thu liễm, kia cổ á thánh cấp đường khí tức khủng bố cũng dần dần nội liễm, cả người lần nữa khôi phục cái loại đó chất phát đôn hậu khí chất. Phản phất mới vừa rồi cái đó ngôn xuất phát thủy, sắc lệnh nhân đạo, chu diệt ma thần bá đạo hoàng giả, chẳng qua là đám người ảo giác. Diệp Thần thật dài địa nổ ra một ngụm trọc khí, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới từng trận cảm giác suy yếu chuyển tới. Mới vừa rồi kia một cái tiệt thiên gần như hút khô hắn toàn bộ tinh khí thần, liên đối mượn tới thiên đình khí vận cũng đã tiêu hao không còn một ngống. Giá cao cực lớn, nhưng chiến quả nổi bật. Tự tay giết chết một tôn thượng cổ hỗn độn ma thần, cho dù là thủ xảo, cũng đủ để tiêu ngạo. Chẳng qua là nghĩ đến điên đảo lão tổ cuối cùng kia lời nói, Diệp Thần trong lòng lại đắp lên một tầng bóng ma. Điên đảo đại đạo, không chết không thôi, vĩnh hằng bất diệt. Thần nông mặc dù lấy nhân đạo chi lực cưỡng ép ở hồng hoang trong thiên địa, mở ra một mảnh điên đạo pháp tắc cấm khu, nhưng cái này thật có thể hoàn toàn giết chết hắn sao? Nếu là hắn trốn vào hỗn độn, hoặc là đi hướng cái khác thế giới, hay không còn có quay đầu trở lại có thể. Những thứ này hỗn độn lão quái, từng cái một sống không biết bao nhiêu kỷ nguyên, thủ đoạn bảo mệnh vô cùng vô tận, thật sự là để cho người khó có thể an lòng. Bất quá, dưới mắt không phải suy tính những thứ này thời điểm. Theo điên đạo lão tổ vẫn lạc, chàng này nhân hoàng chứng đạo cuối cùng một đạo kiếp nạn, cũng rốt cuộc tuyên cáo vượt qua. Trên bầu trời công đức tường vân bắt đầu kịch liệt cuộn trào đứng lên. Đến rồi, luận công ban thưởng thời điểm đến. Tất cả mọi người tâm đều ở đây một khắc nói lên. Ầm. Thiên đạo có cảm giác, công đức giáng lâm. Một đạo to khỏe làm cho người khác trợn mắt nghẹn họng công đức kim quang, hóa thành một đạo màu vàng thiên hà, từ trên 9 tầng trời ầm ầm rũ xuống. Kim quang bên trong, huyền hoàng chi khí lưu chuyển, thiên âm diệu pháp từ đều, dị hương xông vào mũi, thấm vào ruột gan. Cỗ này công đức chi to lớn, vượt xa năm đó Phục Hy chứng đạo lúc. Dù sao, lần này không chỉ là bảo vệ nhân hoàng chứng đạo, càng là chém giết một tôn như toàn lật nghiêng hồng hoang hỗn độn ma thần, đối toàn bộ hồng hoang thiên địa đều có lợi ích to lớn. Kia mênh mông công đức kim quang trên không trung chia ra làm vài luồng, giống như mọc thêm con mắt, hướng mọi người ở đây, cùng thời với bọn họ sau thế lực, tinh chuẩn địa bay đi. Trong đó lớn nhất một cỗ, ước chừng có hơn 3 thành, hóa thành một đạo màu vàng cột ánh sáng, rơi thẳng vào Triệu Công Minh trên thân. 3 thành. Triệu Công Minh cảm thụ kia bàng bạc công đức lực tràn vào trong cơ thể, cả người cũng mong muốn hạnh phúc ngất đi. Thân là đế sư, hơn nữa ở nhân hoàng chứng đạo trong quá trình xuất lực rất nhiều, thu được lớn nhất công đức. Ngay sau đó, thứ nhì lớn một cỗ công đức, ước chừng 2 thành, rơi vào Trấn Nguyên Tử trên thân. Trấn Nguyên Tử thản nhiên bị chi, hắn mặc dù bị điên đảo lão tổ một chỉ thương nặng, nhưng giờ khắc này ở công đức kim quang tắm gội hạng, thương thế đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, vẻ ngoài khí tức cũng lần nữa trở nên hùng hậu đứng lên. Cái này 2 thành công đức, đủ để cho hắn kia dừng lại vô số nguyên hội tu vi, tiến thêm một bước. Sau đó, lại có 1 thành nửa công đức phân đi ra, thẳng bay về phía Diệp Thần. Diệp Thần trong lòng hơi động, không có cự tuyệt. Hắn có thể cảm giác được, cái này công đức lực đang nhanh chóng chữa trị hắn kia thương nặng thân thể cùng khô khốc bản nguyên. Ngay cả cương ép vận dụng thanh bình kiếm ám thương đều tại đây khắc toàn bộ khôi phục. Mặc dù chỉ có 1/2, nhưng lần này công đức tổng số thực tại quá lớn, cái này thành nửa đã là một cái cực kỳ khủng bố con số. Còn lại 1 thành công đức rơi vào Huyền Đô trên thân. Huyền Đô mặc dù có chút buồn bực, nhưng cũng biết bản thân lần này chỉ ở trận chiến cuối cùng trong xuất lực, phân đến một thành đã là xem ở hắn cống hiến cực lớn mức. Đến đây, tại chỗ mấy người công đức đã chia xong, nhưng trên bầu trời công đức kim quang cũng không vì vậy tiêu tán, còn lại công đức lần nữa một phần, trong đó ước chừng một thành bay hướng kim ngao đảo, dung nhập vào tiệt giáo khí vận kim long trong, lại có nửa thành bay hướng ngoài tam thập tam thiên, dung nhập vào thiên đình khí vận, cuối cùng còn lại nửa thành thì bay hướng thủ dương sơn bắt cảnh cùng bị nhân giáo khí vận hấp thu. Công đức chia lại xong, trên bầu trời tường vân dần dần tàn đi, mà liền sơn bộ trung quanh, những thứ kia ẩn giấu trong bóng tối, rình mò đây hết thảy các đại năng, mỗi một người đều yên lặng. Thần nông cường thế, nhân đạo bá đạo, cùng với cuối cùng cái kia có thể xưng khủng bố công đức phân phối, cũng làm cho trong lòng bọn họ phiên giang đảo hải. Nhiều như vậy công đức, để cho vô số người vì đó đỏ mắt, nhưng lại không thể làm gì. Nhưng là không có biện pháp, ai bảo người ta cống hiến lớn đâu? Tiệt giáo, thật là khí vận hương thịnh a. Đúng thế, Triệu Công Minh cùng Diệp Thần đều là tiệt giáo a. Như vậy tính toán, tiệt giáo lần này cầm công đức nhiều như vậy a. Có Tử Vi đế quân bực này nhân vật ở, lo gì chuyện lớn không được. Xem ra, thiên địa này vai chính chi tranh, tiệt giáo đã chiếm hết tiên cơ. Một đạo đạo hoặc ghen ghét, hoặc cảm khái, hoặc kiên kỵ thần niệm, trong hư không đan vào va chạm, cuối cùng cũng hóa thành từng tiếng thở dài bất đắc dĩ. Nhân hoàng chứng đạo, bọn họ không phải là không có cơ hội. Chẳng qua là, lần sau, quả thật còn phải ra tay sao? Nhìn một chút điên đảo lão tổ kết quả. Đây chính là hỗn độn ma thần, là cùng đạo tổ Hồng Quân đồng bối tồn tại. Liền hắn cũng rơi vào cái hình thần câu diệt kết quả. Bọn họ những thứ này liền chân thân cũng không dám lộ ra hỏa, lại đi trêu chọc nhân hoàng, lại có mấy phần thắng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều nguyên bản nhấp nhổm tâm tư cũng lặng lẽ dập tắt. Ở nhân tộc trên địa bàn, cùng có sân nhà ưu thế nhân hoàng đối nghịch, rủi ro quá cao, tiền lời quá thấp, không có lợi. Hay là chờ lần sau đi, chờ chút một cái không phải cường thế như vậy nhân hoàng. Một đạo đạo khó hiểu khí tức, giống như nước thủy triều, lặng yên không một tiếng động tối lui. Mà đang ở lúc này, cái kia vừa mới hấp thu nửa thành công đức, đang chiếm cư ở ngoài tam thập tam thiên thiên đỉnh khí vận kim long, đột nhiên ngẩng đầu, phát ra một tiếng chấn động tam giới rồng âm. Kia một tiếng minh chấn động tam giới rồng âm, không chỉ là khí vận tăng trưởng vui sướng, càng mang theo một loại lột xác ý vị. Thiên đỉnh tựa hồ tại phát sinh nào đó biến hóa. Mặc dù không biết là cái gì, nhưng là Diệp Thần biết, đây tuyệt đối là một chuyện tốt. Ầm. Bên kia, Huyền Đô trên thân, một cỗ ác liệt vô cùng khí thế phóng lên cao. Hắn nắm chìm trong này một thành công đức kim quang trong, quanh thân hiện ra thanh trọc nhị khí, dây dưa cùng nhau, diễn hóa thái cực. Nguyên bản kia khốn nhiều hắn vô số năm tháng, thủy chung không cách nào bước ra nửa bước, vào giờ khắc này, ở nơi này bảng bạc công đức thôi thúc dưới, thông suốt quan thông. Chém. Huyền Đô trong miệng phát ra quát khẽ một tiếng. Một đạo cùng hắn giống nhau đến bảy phần, lại tràn đầy u ám, bạo ngược, tham lam chờ tâm tình tiêu cực thân ảnh màu đen, từ trong cơ thể hắn bị cứng rắn địa chém đi ra. Chính là bà thi trong ác thi. Kia ác thi mới vừa xuất hiện, liền phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, mong muốn lần nữa nào trở về Huyền Đô trong cơ thể. Nhưng Huyền Đô chẳng qua là lạnh lùng nhìn hắn một cái, đỉnh đầu thiên địa linh lung huyền hoàng tháp rũ xuống 10,000 đạo huyền hoàng chi khí, đem gắt gao chấn áp. Đi. Huyền Đô một chỉ điểm ra, thái cực đồ triển khai, đem kia ác thi cuốn vào trong đó, không ngừng ma diệt này hung tính. Chém mất ác thi, Huyền Đô cả người khí chất cũng vì đó biến đổi. Nguyên bản lãnh đạm trong, nhiều một tia không câu nệ, một tia siêu nhiên. Tu vi của hắn, vào giờ khắc này, cũng chính thức từ nửa bước chuẩn thánh, bước chân vào chân chính chuẩn thánh cảnh. Chúc mừng Huyền Đô sư minh, đại đạo khả kỳ. Triệu Công Minh thấy vậy, lập tức tiến lên chắp tay nói chúc. Huyền Đô đột phá, chuyện này với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt. Huyền Đô hướng về phía Triệu Công Minh khẽ gật đầu, coi như là đáp lễ, thái độ so trước đó muốn thân thiện không ít. Cùng vui. Tiếng nói của hắn vừa dứt, bên kia, Triệu Công Minh trên thân, giống vậy bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế. Ha 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 ha. Nếu Huyền Đô sư minh đã đi trước một bước, ta Triệu Công Minh lại có thể là hậu. Triệu Công Minh cất tiếng cười to, đem kia tràn vào trong cơ thể bà thành công đức toàn bộ thúc dụng. Hắn muốn là khoảng cách chém thi không xa, bây giờ được này thiên đại cơ duyên, đột phá dĩ nhiên là chuyện tất nhiên. Cũng cho ta chém. Nương theo lấy một tiếng quát lên, một đạo người mặc lộng lẫy cầm bảo, cầm trong tay kim nguyên bảo, đầy mặt vẻ tham lam bóng dáng, giống vậy từ Triệu Công Minh trong cơ thể bị chém đi ra. Chính là hắn ác thi. Cùng Huyền Đô bất động, Triệu Công Minh ác thi lộ ra càng thêm con buồn, càng thêm trực tiếp, trong cặp mắt kia lóe ra đối hết thảy báo vật, tài sản vô cùng chiếm hữu dụng. Triệu Công Minh hừ lạnh một tiếng, 24 viên định hải thần châu hóa thành chư thiên thế giới, trực tiếp đem kia ác thi thu nhập trong đó. Làm xong đây hết thảy, Triệu Công Minh chỉ cảm thấy ý niệm thông đạt, nguyên thần một trận thanh minh. Chuẩn thánh, hắn cũng thành công bước chân vào chuẩn thánh cảnh. Trong lúc nhất thời, hai vị tân tấn chuẩn thánh lẫn nhau mắt nhìn mắt, đều từ đối phương trong sự phản ứng thấy được ý khí phong phát. Tiệt giáo cùng nhân giáo, hai vị trong hàng đệ tử đời thứ hai người xuất sắc, ở hôm nay đồng thời chứng đạo chuẩn thánh. Tin tức này nếu là truyền đi, ác sẽ lần nữa chấn động hồng hoang. Chương 50, chia lại công đức, chứng đạo chuẩn thánh, phần 2, 2, chương 50, chia lại công đức, chứng đạo chuẩn thánh, phần 2, 2, thông thiên cùng thái thượng ngược lại thu cái đồ đệ tốt ta. Trấn Nguyên Tử bước dâu dài, vừa cười vừa nói. Về phần hắn bản thân, kia hai thành công đức sớm bị hắn dùng địa tư lực thu hẹp đứng lên, hóa thành một cái huyền hoàng sắc cấn ký, thiếp thân cất giữ. Tu vi của hắn đã là chuẩn thánh hậu kỳ đỉnh núi, khoảng cách đá thánh cũng chỉ có cách một con đường. Điểm này công đức còn chưa đủ để cho hắn hoàn thành cái này kinh thiên động địa lột xác, không bằng trước tích góp đứng lên, mà đợi hậu tích bạc phát. Thần nông cũng đối với hai người gật gật đầu, coi như là chúc mừng. Một bên Diệp Thần, thời là lặng lẽ điều tức. Cái này thành nửa công đức, tổng số khổng lồ đến kinh người, đủ để cho bất kỳ một cái nào thái ớt kim tiên cũng mơ ước, thậm chí có thể để cho tiên nhân tầm thường một bước lên trời, xông thẳng đại la. Nhưng Diệp Thần trong lòng lại không sinh ra vẻ vui sướng. Không đủ, còn xa xa không đủ. Cựu chuyển huyền công, con đường này thật sự là quá hao tổn của cải nguyên. Mỗi tiến lên một bước nhỏ, đều cần hải lượng năng lượng đi lấp bổ. Vô luận là linh khí, hay là thiên tài địa bảo, hay hoặc là cái này huyền chi lại huyền công đức khí vận, đều là như vậy. Trong Diệp Thần nhìn pháp lực của mình biển, những thứ kia công đức lực giống như màu vàng dòng suối, không ngừng cọ rửa thân thể của hắn cùng nguyên thần, để cho hắn căn cơ trở nên càng thêm hùng hồn. Thái ớt kim tiên tột cùng tường chắn, ở công đức lực đánh vào hạ, đã sớm giãn ra không chịu nổi, phảng phất nhẹ nhàng đâm một cái là có thể phá vỡ. Nhưng hắn cưỡng ép đè xuống kia cổ đột phá xung động. Bây giờ còn chưa phải là thời điểm. Căn cơ không chắc chắn, đất dung núi chuyển. Cưỡng ép đột phá, chỉ sợ sẽ là cái loại đó thủy hóa đại la. Diệp Thần tự nhiên không biết làm cái loại đó tự quật căn cơ chuyện. Ai, nghèo a. Diệp Thần ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Xem ra, mong muốn nhanh chóng tăng thực lực lên, vẫn phải là nghĩ biện pháp nhiều làm điểm công đức, hoặc là đi vơ vét một ít đỉnh cấp tiên thiên linh căn mới được. Mọi người ở đây đều có ý riêng, tiêu hóa trận chiến này đoạt được lúc. Trên 9 tầng trời, phong vân lại biến. Một đạo to lớn uy nghiêm khí tức từ hỏa vân động phương hướng bay lên, nối liền trời đất. Ngay sau đó, một đạo bóng dáng chân đạp tường vân, xuyên việt vô tận hư không, dáng lâm ở liệt sơn bộ trên tế đàn. Người đâu mặc bát quái nói bảo, mặt mũi gầy gò, quanh thân tản ra một cỗ siêu nhiên với vật ngoại, cùng thiên đạo tương hợp khí tức, chính là nhân tộc thiên hoàng Phục Hy. Bái kiến thiên hoàng bệ hạ. Thấy được Phục Hy dáng lâm, vô luận là thần nông hay là chúng quanh vô số nhân tộc cũng lập tức không mình hành lễ, ra mắt thiên hoàng miễn hạ. Thần nông đi lên phía trước, hướng về phía Phục Hy làm một lễ thật sâu. Phục Hy đỡ dậy thần nông, nhìn từ trên xuống dưới hắn, vui mừng gật gật đầu. Tốt, tốt ta. Ta nhân tộc lại thêm một tôn á thánh nhân hoàng, đại hưng thế, đã không thể đỡ. Trên mặt của hắn mang theo trong thâm tâm vui sướng. Làm nhân tộc thứ nhất vị hoàng giả, không có cái gì so thấy được nhân tộc ngày càng cường thịnh, có người nối nghiệp càng làm cho hắn cảm thấy cao hứng. Cùng thần nông hàn huyên mấy câu sau, Phục Hy ánh mắt chuyển hướng Diệp Thần đám người. Lần này địa hoàng chứng đạo, làm phiền các vị đạo hữu hết sức giúp đỡ, Phục Hy ở chỗ này, thay nhân tộc cảm ơn. Hắn hướng về phía đám người, nghiêm túc chỉnh trọng hành lễ một cái. Thiên hoàng bệ hạ khách khí. Triệu Công Minh cùng Huyền Đô vội vàng đáp lễ. Trấn Nguyên Tử cũng nuốt dâu cười nói, cái này là việc trong phận sự, không đáng nhắc đến. Phục Hy từng cái đáp lễ, khi hắn tầm mắt rơi vào Diệp Thần trên người lúc, dừng lại thêm chốc lát, cặp kia phảng phất có thể nắm được thiên cơ trong trong mắt, thoáng qua một tia phức tạp khó hiểu quang. Thử Vi Đế Quân, lần này nhờ có ngươi, Vân đạo cũng không biết nên như thế nào cảm ơn ngươi. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, thiên hoàng nói quá lời. Ta cũng là nhân tộc, vì nhân tộc xuất lực, chuyện đương nhiên. Hay cho một ta cũng là nhân tộc. Phục Hy nghe vậy, vỗ tay cười to, trong tiếng cười tràn đầy thưởng thức. Hắn không nói thêm gì nữa lời khách sáo, chẳng qua là kia phần cảm kích đã sâu sắc cấn xuống, nên giao tiếp thời điểm. Phục Hy thu liễm nụ cười, vẻ mặt trở nên túc mục. Hắn cùng với thần nông nhìn thẳng vào mắt một cái, hai người đồng thời đi lên tế đàn chỗ cao nhất. Nay nhân tộc địa hoàng thần nông nếm mách ảo định ngũ gốc giáo hóa vạn dân, công đức viên mãn, làm nhận nhân hoàng đại vị, thống ngự nhân tộc. Phục Hy thanh âm vang dội toàn bộ hồng hoang. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, trong bầu trời kia còn chưa hoàn toàn tản đi nhân đạo khí vận lần nữa kịch liệt lan lộn. Một cái càng thêm ngưng thật, to lớn hơn khí vận kim long từ kia trong mây nô đầu ra, phát ra một tiếng rồng gầm rung trời. Giống. Phục Hy trên người thiên hoàng quyền bính hóa thành một cái màu vàng hoàng lớn, chậm rãi bay ra, trôi lơ lửng giữa không trung trong. Thần nông thấy vậy, cũng thúc giục tự thân địa hoàng quyền bính, giống vậy ngưng tụ thành một cái nặng nghề màu vàng đất hoàng lớn. Hai quả hoàng in ở không trung hòa lẫn, cuối cùng ở nhân đạo khí vận chứng kiến hạ, hoàn toàn dung hợp làm một. Vâng. Một cái hàm chứa thiên địa người ba mới chí lý, xưa cũng mà uy nghiêm nhân hoàng ấn xuất hiện ở thần nông trước mặt. Thần nông đưa tay ra, trịnh trọng đem cái này quả đại biểu nhân tộc cao nhất quyền bính ấn tỉ nắm trong tay. Ở nhân hoàng ấn vào tay trong nháy mắt, trên người hắn khí tức lần nữa tăng vọt. Nguyên bản đã đạt tới á thánh sơ kỳ tu vi, lại cố này khổng lồ nhân tộc khí vận ra trì hạn, lần nữa kéo lên cao, vững vàng dừng ở á thánh trung kỳ cảnh giới. Địa hoàng quý vị, ba hoàng quyền trôi hợp nhất. Từ đó sau, thần nông chính là nhân tộc duy nhất nhân hoàng. Làm xong đây hết thảy, Phục Hy trên người hoàng đạo uy áp, giống như nước thủy triều thối lui. Hắn phảng phất tháo xuống thiên quân trách nhiệm, cả người khí chất cũng trở nên nhẹ nhõm phiêu dật rất nhiều. Thiên hoàng vị, vừa là vinh diệu, cũng là trói buộc. Bây giờ công đức viên mãn, đem quyền bính giao tiếp cấp nhiệm kỳ tiếp theo nhân hoàng, hắn rốt cuộc có thể giải thoát. Từ hôm nay trở đi, ta đương quy ẩn hỏa vận động, phi nhân tộc gặp gỡ vô lượng lượng kiếp, không phải xuất thế. Phục Hy thanh âm bình tĩnh mà lạnh nhạt, hướng về phía hồng hoang thiên địa, tuyên cáo lựa chọn của mình. Đây là ba hoàng năm đế số mệnh, cũng là bọn họ vì nhân tộc tân hỏa tương truyền, nhất định trả giá cao. Thần nông hướng về phía Phục Hy, thật sâu lệ xuống dưới, cùng tiễn thiên hoàng miễn hạ. Trung quanh nhân tộc cũng nhất tề quỳ sụp xuống đất, hô to cùng tiễn thiên hoàng bệ hạ trong thanh âm tràn đầy tiếc nuối cùng kính ngưỡng. Phục Hy cuối cùng nhìn một cái mảnh này hắn bảo vệ vô tận năm tháng nhân tộc đại địa, vừa liếc nhìn tân nhiệm nhân hoàng thần nông, an ủi cười một tiếng. Thân ảnh của hắn hóa thành một đạo lưu quang, phóng lên cao, thẳng chui vào kia trong cõi minh minh hỏa vận động này. Đến đây, thiên địa người ba hoàng, thiên hoàng quý vị, nhân tộc quyền bính giao tiếp hoàn toàn hoàn thành. Một trận to lớn buổi lễ, vì vậy hạ màn kết thúc. Xem Phục Hy biến mất phương hướng, Trấn Nguyên Tử trên mặt cũng hiện ra một tia cảm khái. Nhớ năm đó, hắn cùng với Hồng Vân ở Tử Tiêu Cung nghe nói, bực nào ý khí phong phát. Bây giờ Hồng Vân cũng chuyển thế chứng đạo, hắn cũng coi là hoàn thành một cọc tâm sự. các vị đạo hữu, chuyện hôm nay, đã tạ. Thần Đông xử lý xong giao tiếp công việc, lần nữa tới đến trước mặt mọi người, khí tức trên người đã hoàn toàn vững chắc ở Á Thánh trung kỳ. Ngày sau phàm là có dùng đến ta nhân tộc địa phương, chỉ cần một lời, Thần Đông muôn chết không chối từ. Lời của hắn chất phát, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ trịnh trọng. Đây là một cái hoàng giả cam kết. Nhân hoàng khách khí. Triệu Công Minh mặt mũi hớn hở chắp tay nói, người ta hai giáo vốn là đồng minh, cùng nhau trông coi, chuyện đương nhiên. Hắn lần này thế nhưng là kiếm cái chậu đầy bắt đầy, không chỉ có được ba thành công đức, còn nhất cử đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới, tâm tình tốt vô cùng. Huyền Đô cũng khẽ gật đầu, coi như là nhận phần ân tình này. Nhân tộc bây giờ đại thế đã thành, lại có một vị Á Thánh nhân hoàng trấn giữ, phần này cam kết phân lượng cực nặng. Chỉ có Trấn Nguyên Tử lắc đầu một cái, cười khổ nói, nhân hoàng ý tốt, bần đạo tâm lĩnh. Chẳng qua là bần đạo thương thế nặng nề, đạo cơ bị tổn thương, sợ là phải về Vạn Thọ Sơn bế quan một thời gian. Điên đảo lão tổ kia một chỉ, thật là lợi hại. Nếu không phải hắn có địa thư hộ thể, sợ rằng muốn bế quan mấy cái nguyên hội mới có thể khôi phục. Nếu không phải Thần Nông là Hồng Vân chuyển thế, Trấn Nguyên Tử mới sẽ không chuyến lần này nữa đủ. Dù vậy, giờ phút này hắn cũng là nguyên khí thương nặng, không có mấy ngàn năm khổ công, đừng mơ tưởng khôi phục như cũ. Trấn Nguyên Tử tiền bối thương thế. Thần Nông nghe vậy, đưa tay khoác lên Trấn Nguyên Tử trên cổ tay, một cô ôn hòa sinh mạng lực vượt qua. Một lát sau, hắn buông tay ra, sắc mặt ngưng trọng lắc đầu một cái. Lão tổ điên đảo đại đạo đã thương tới tiền bối pháp tắc bản nguyên, tầm thường đan dược linh bảo, sợ là khó có thể có hiệu quả. Không sao. Trấn Nguyên Tử khoát tay một cái, ngược lại nhìn rất thoáng, có thể mượn cơ hội này, thấy được hỗn độn ma thần thủ đoạn, cũng coi là không uổng chuyến này. Điểm này thương, từ từ điều dưỡng chính là. Hắn nói, liền hướng đám người cáo tử. Chư vị, bần đạo đi trước một bước. Nói xong, thân hình hắn thoáng một cái, hóa thành một đạo màu vàng đất đột quang, biến mất ở chân trời. Theo Trấn Nguyên Tử rời đi, Huyền Đô cũng động cáo tử ý niệm. Hắn nhìn một cái bên người ý khí phong phát Triệu Công Minh, vừa liếc nhìn bên cạnh bình tĩnh phong dong Diệp Thần, lắc đầu một cái. Mặc dù chém tới ác thi, để cho tâm tình của hắn khá hơn nhiều, nhưng là không hề đại biểu hắn hoàn toàn buông xuống. Địa hoàng bệ hạ, bần đạo cũng nên trở về Thủ Dương Sơn của mệnh. Huyền Đô hướng về phía Thần Nông chắp tay thi lễ. Thần Nông gật đầu đáp lễ. Huyền Đô xoay người, thật sâu nhìn Diệp Thần một cái, kia trên mặt lãnh đạm, lần đầu tiên xuất hiện một tia ngưng trọng. Tử Vi Đế Quân, sau này còn gặp lại. Dứt tiếng, dưới chân hắn dâng lên một tòa kim tiểu, bước ra một bước, bóng dáng liền đã xuất bây giờ bên ngoài 100 triệu 10 ngàn dặm. Huyền Đô cùng Trấn Nguyên Tử lần lượt rời đi, nguyên bản náo nhiệt trên liệt sơn bộ vô ích, một cái trở nên vắng lạnh rất nhiều. Triệu Công Minh tiến tới Diệp Thần bên người, đại đại liệt liệt vỗ một cái bờ vai của hắn. Diệp sư đệ, lần này nhưng làm phiền ngươi. Nếu không phải ngươi, đừng nói ba thành công đức, ta có thể giữ được hay không mạng nhỏ đều khó nói. Hắn mới vừa đột phá chuẩn thánh, chính là ý khí phong phát thời điểm, giọng nói cũng vang dội mấy phần. Diệp Thần bị hắn vỗ một cái hụt chân, cười khổ lắc đầu một cái. Sư Minh nói quá lời, ta cũng là ỷ vào đế quân vị cách, đầu cơ trục lợi mà thôi. Cái gì đầu cơ trục lợi? Được kêu là trí lấy. Triệu Công Minh đối Diệp Thần là càng xem càng thuận mắt, bất kể hắn là cái gì hỗn độn ma thần, chết rồi chính là tốt. Sư đệ ngón này, làm tốt lắm. Tâm tình của hắn thật tốt, vừa nhìn về phía một bên vững như bàn thạch Nhân Hoàng Thần Đông, chắp tay nói, Nhân Hoàng bệ hạ, bây giờ đại cục đã định, bần đạo cũng nên trở về Kim Ngao đảo hướng sư tôn phục mệnh. Triệu đạo trưởng đi thong thả. Thần Đông hướng về phía Triệu Công Minh trịnh trọng thi lễ, hôm nay tri ân, nhân tộc chọn đời không quên. Ngày sau phàm là tiệt giáo có cần, ta nhân tộc tất huynh lực tương trợ. Dễ nói. Dễ nói. Triệu Công Minh cười ha ha, chuyến này công việc làm được, đơn giản hoàn mỹ. Hắn cáo biệt đám người, hóa thành một đạo hồng quang, không kịp chờ đợi hướng Đông Hải phương hướng bay đi. Trong nháy mắt, tại chỗ người ngoài cũng chỉ còn lại có Diệp Thần một cái. Không khí chung quanh trở nên có chút vi diệu. Vô số nhân tộc ánh mắt cũng tập trung ở Diệp Thần trên thân. Có kính sợ, có cảm kích, cũng có một chút xíu tò mò. Đặc biệt là cuối cùng kia kinh thiên động địa một kiếm, càng là sâu sắc khắc ấn ở trong đầu của tất cả mọi người. Thần Nông phất phất tay, tỏ ý chung quanh nhân tộc lui ra. Rất nhanh, trống trải trên tế đàn, liền chỉ còn lại có hắn cùng Diệp Thần hai người. Vị này tân tấn nhân hoàng, chậm rãi đi tới Diệp Thần trước mặt, không có nói bất kỳ lời khách sáo, mà là hướng về phía hắn, thật sâu bái một cái. Diệp Thần bị hắn bất thình lình đại lễ sợ hết hồn, vội vàng né người tránh nửa bước, đưa tay đi đỡ. Nhân hoàng, ngươi làm cái gì vậy? Không được, vạn vạn không được. Thần Nông lại kiên trì hành xong cái này lễ, mới thẳng người lên. Hắn nghiêm túc xem Diệp Thần. Cái này lại, không phải là vì nhân hoàng chứng đạo, cũng không phải vì nhân tộc nghiệp lớn. Lời của hắn trầm ổn mà chân thành. Cái này lại, chẳng qua là ta làm một phụ thân, đối tiên sinh cảm tạ. Tinh vệ xảy ra chuyện thời điểm, ta cũng có sở cảm ứng, nhưng là ta đang ở trong chứng đạo thời khắc mấu chốt, một bên là sắp bị dìm ngập ruột thịt xương thịt, một bên là quan hệ đến triệu tộc nhân sống còn chuyện lớn. Ta không cách nào làm ra lựa chọn. Thần Nông trong giọng nói mang theo vài phần thống khổ. Nếu không phải đế quân, chỉ sợ ta liền xem như chứng đạo cũng sẽ bị tâm ma khó khăn. Cho nên, ta nhất định phải thật tốt cảm tạ một cái các hạ mới là. Chương 51, đi Đông Hải Long tộc nhập hàng, phần 1/2, chương 51, đi Đông Hải Long tộc nhập hàng, phần 1/2, Diệp Thần nghe vậy, vừa định nói một câu một cái nhấc tay, không đáng nhắc đến loại lời khách sáo, nhưng thấy được Thần Nông động tác kế tiếp, hắn cứng rắn lời vừa ra đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Chỉ thấy vị này tân tấn nhân hoàng bệ hạ, vung tay lên. Ào ào ào. Trong nháy mắt, nguyên bản trống trải trên tế đàn, trống rỗng xuất hiện núi nhỏ bình thường cao các loại thiên tài địa bảo. Hào quang 10.000 đạo, điểm lành rực rỡ. Nồng nặc đến tan không ra linh khí cùng mùi thuốc, gần như trong nháy mắt liền tạo thành một mảnh màu sắc sặc sỡ linh vụ, đem toàn bộ tế đàn cũng bao phủ trong đó. Đây là Cửu Tiên Tức Lưỡng. Diệp Thần khẽ mắt giật giật, xem đống tiêu báo vật phía dưới cùng, một khối to bằng chậu rửa mặt nhỏ, tản ra hùng hậu màu vàng đất vầng sáng buồn khối. Đây chính là trong truyền thuyết nữ hoa nương nương tạo ra con người dùng thần vật. Tùy tiện một khối nhỏ, cũng có thể hóa sinh một phương ốc thổ, bồi dưỡng vô số linh căn. Có ở đây không nơi này, không ngờ bị trở thành đá cây chân. Đi lên nữa nhìn. Một bụi toàn thân bỏng đầu, chạy xuôi thái dương chân hỏa khí tức phủ tang một thân cảnh. Khắp nơi bóng ánh dịch cấu, phản phất hàm chứa cả một cái ngân hà tinh thần làm kim. Một viên quả đấm lớn nhỏ, tản ra vô tận hơi nước quỷ thủy tinh anh. Còn có kia bị đơn độc để ở một bên, dùng hộp ngọc tỉ mỉ giả vờ, một đoạn tản ra bảng bạc tạo hóa khí màu xanh dây mây. Cái này, đây là tiên thiên dây hổ lô dây mây. Diệp Thần cảm giác mình hô hấp đều có chút dồn dập. Những thứ đồ này, tùy tiện lấy ra đi một món, đều đủ để cho đại la kim tiên đánh ra chó đầu óc tới. Nhưng bây giờ, cứ như vậy giống như một đống không bao nhiêu tiền rác rưởi vậy, chồng chất tại trước mặt mình. Cái này đánh vào thị giác lực, thật sự là quá mạnh mẽ. Thần nông xem Diệp Thần kia bộ dáng khiếp sợ, trên mặt lộ ra chất phát đủ cười. Đế quân không cần khách khí. Ta nhìn đế quân công pháp tu luyện, tựa hồ đối với tài nguyên nhu cầu cực lớn, căn cơ dù hùng hồn vô cùng, nhưng pháp lực tích lũy nhưng có chút theo không kịp. Ta lấy bách thảo chứng đạo, đừng hoặc giả không nhiều, nhưng những năm này du lịch hồng hoang, thu thập các loại linh căn bảo tài, vẫn có một ít hàng tích trữ. Hắn chỉ tòa kia đáo vật núi nhỏ, mười phần thành khẩn nói, những thứ đồ này đặt ở ta chỗ này cũng là bị long đong, nếu là có thể giúp đế quân đại đạo tiến thêm một bước, cũng coi là vật tận kỳ dụng. Diệp Thần há miệng, cảm giác cổ họng có chút phát khô. Một ít hàng tích trữ, cái này gọi là một ít. Đây quả thực là đem toàn bộ hồng hoang đỉnh cấp tài liệu thị trường cấp rời trống đi. Hắn nguyên bản còn đang là bản thân cựu chuyển huyền công sau này tài nguyên dầu dĩ. Đây chính là một cái động không đáy. Mong muốn đột phá đại la kim tiên, cần năng lượng đủ để đem một cái đỉnh cấp động thiên phúc địa cung cấp hút khô. Nhưng bây giờ, nhìn trước mắt chỗ ngồi này rực rỡ lóa mắt bảo sơn, Diệp Thần đột nhiên cảm giác được, đột phá đại la kim tiên, giống như cũng không phải như vậy không thể với tới. Thậm chí, liền đại la kim tiên sau con đường, tựa hồ cũng chăn lót mình một mảng lớn. Nghèo a, ai nói? Ta Diệp Thần, hôm nay bắt đầu cũng là hồng hoang đỉnh cấp phú hảo. Khu khu. Diệp Thần ho khan hai tiếng, cưỡng ép đè xuống trong lòng mừng như điên, cố gắng để cho bản thân lộ ra bình tĩnh một chút. Hắn chắp tay, nghiêm trang nói, nếu là nhân hoàng một phen tâm ý, kia bần đạo liền từ chối thì bất kính. Nói, hắn liền không khách khí chút nào vung tay áo bảo. Tòa kia đáo vật núi nhỏ, liên đối khối kia cựu thiên tức lưỡng, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung, đều bị hắn thu nhập trong túi. Động tác nhanh, thái độ chi thản nhiên, để cho một bên chuẩn bị lại khách sáo mấy câu thần nông cũng sửng sốt một chút. Vị này đế quân, giống như cùng hắn tưởng tượng cái loại đó cao lãnh lãnh đạm hình tượng, có chút không thái nhất dạng. Nhận lấy báo vật, Diệp Thần chỉ cảm thấy ý niệm thông đạt, cả người thư thái. Đợt sóng này, lời lớn, không hưởng công bản thân lại là mượn khí vận, lại là liều cái mạng già. Nhân hoàng cao thượng, bần đạo bội phục. Diệp Thần hướng về phía thần nông trịnh trọng thi lễ một cái. Đế quân khách khí. Thần nông cũng trở về thi lễ, cùng đế quân ân cứu mạng so sánh, những thứ này vật ngoại thân, không đáng giá nhắc tới. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, giữa lẫn nhau quan hệ, ở cái này đưa vừa thu lại giữa, vô hình trung kéo gần lại rất nhiều. Diệp Thần là tâm tình thật tốt, liền theo câu chuyện, dường như lơ đãng để một câu. Nhân hoàng bệ hạ, bây giờ ngài công đức viên mãn, chứng đạo nhân hoàng, thật đáng mừng. Chẳng qua là, kia Đông Hải Long tộc chuyện, không biết bệ hạ tính toán xử trí như thế nào. Diệp Thần hỏi ra những lời này, đơn thuần là tìm cớ bắt chuyện. Trước tinh vệ thiếu chút nữa xảy ra chuyện, mặc dù Diệp Thần ra tay, cũng trừng phạt một hai, nhưng là cái này dù sao cũng là thần nông nhiệm vụ. Bây giờ thần nông thành á thánh nhân hoàng, quyền bính ngút trời, món nợ này, dù sao cũng nên có cái chấm dứt. Hắn vốn tưởng rằng, lấy thần nông cái này chất phát đôn hậu tính tình, xác suất lớn sẽ chọn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Tối đa cũng chính là để cho Long tộc nói xin lỗi một phen, vậy thì thôi. Dù sao Long tộc thế lớn, chính là thượng cổ bá chủ, nền tảng thâm hậu, lại là thiên đình chính thần, chấp trưởng hành vân bố vũ quyền lực. Cùng toàn bộ Long tộc hoàn toàn trở mặt, tựa hồ không quá sáng suốt. Vậy mà, thần nông sau đó phản ứng, lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Chỉ thấy vị này mới vừa còn vẻ mặt tươi cười tân tấn nhân hoàng, đang nghe Đông Hải Long tộc bốn chữ sau, nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu liễm. Một cỗ lạnh băng sát ý thấu xương, từ trên người hắn tràn ngập ra. Tiệp cổ vừa mới thu liễm không lâu hoàng đạo uy áp, lần nữa cuốn qua mà ra, so trước đó càng khủng bố hơn, càng thêm bá đạo. Long tộc, thần nông cười lạnh một tiếng, tiếng cười kia trong không mang theo một tia nhiệt độ. Ta thần nông cũng không phải cái gì mặc cho người ước hiếp hàng người, dám đối với con gái của ta ra tay, sẽ phải có chịu đựng ta lửa giận chuẩn bị. Dứt tiếng, một cỗ khí thế kinh khủng phóng lên cao, quẹt đến cửu thiên phong vân biến sắc, toàn bộ liệt sơn bộ bầu trời cũng phảng phất bị cổ lửa giận này bao phủ, trở nên ngột ngạt vô cùng. Diệp Thần đứng ở bên cạnh hắn, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bàn chân sông thẳng thiên linh cái. Cứ thật, ở nơi này là chất phát đôn hậu, đây rõ ràng chính là cái bao che bạo quân a. Hắn coi như là thấy rõ, vị này địa hoàng thần ông, cùng trong truyền thuyết vị kia ôn hòa nhân hậu hình tượng, căn bản cũng không dính dáng. Hắn nhân tử chỉ đối nhân tộc, hắn ôn hòa chỉ đối với bằng hữu. Đối đãi kẻ địch, hắn so bất luận kẻ nào cũng mạnh hơn cứng rắn, so bất luận kẻ nào đều muốn bá đạo. Thiên hoàng phục hy, giỏi về thôi diễn, tính trước làm sao. Mà vị này địa hoàng thần ông, thời là đơn giản trực tiếp, ai cho ta, ta thì làm ai. Quản ngươi bối cảnh gì, lai lịch gì. Diệp Thần trong lòng âm thầm liễu lưỡi. Xem ra, Long tộc lần này là thật chọc phải rắc rối lớn. Đang ở Diệp Thần nghĩ ngợi lúc, Thần nông giống như là nghĩ tới điều gì, chợt quay đầu, nhìn về phía hắn. Kia cổ sát ý lạnh như băng trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó, lại là bộ kia quen thuộc, mang theo vài phần thành khẩn nụ cười. "Đúng, Diệp đạo hữu." Thần nông thái độ chuyển đổi nhanh, để cho Diệp Thần đều có chút không quá thích ứng. "Ta nhìn ngươi công pháp tu luyện, đối các loại thiên tài địa bảo nhu cầu cực lớn. Mới vừa những thứ kia, mặc dù cũng coi như chân quý, nhưng nghĩ giúp ngươi nhất cử đột phá đại la, sợ rằng còn kém chút hòa hậu." Diệp Thần trong lòng hơi động, khiêm tốn nói, "Nhân hoàng lưu ái, bần đạo đã là vô cùng cảm kích, không còn dám yêu cầu xa vời cái khác." "Hì, lời ấy sai rồi." Thần nông vung tay lên, mười phần hào sảng nói, "Giữa ta ngươi, cần gì phải khách khí như vậy? Kia Long tộc chấp trưởng tứ hải, từ thượng cổ tới nay, vơ vét kỳ chân dị bảo, đến cũng hết. Nay kho báu phong phú, xa không phải ta điểm này hàng tích chữ có thể so với." Hắn xem Diệp Thần, trên mặt lộ ra một cái nụ cười đầy ẩn ý vừa đúng, "Chấm lần đi Đông Hải, muốn tìm bọn họ thanh toán nhân quả. Không bằng đạo hữu cùng ta cùng đi, thứ nhất là làm chứng cho ta, thứ hai mà." Thần nông dừng một chút, trong thanh âm mang theo một tia không cho cự tuyệt ý vị. "Thuận tiện đi hắn Long cung trong kho báu đi dạo một chút, nhìn một chút có cái gì ngươi để ý mắt náo vật, chỉ để ý lấy tới chính là coi như là Long tộc cho ngươi vị này Tử Vi đế quân bồi lễ." Diệp Thần tại chỗ liền sửng sốt. "Cái thứ gì chứ? Đi Long cung trong kho báu, đi dạo một chút, còn coi trọng cái gì liền lấy cái gì? Cái này không tốt lắm đâu." Diệp Thần cảm giác mình thế giới quan bị đả kích cường liệt. "Cái này cùng ăn cướp trắng trận khác nhau ở chỗ nào?" "Không đúng, cái này so ăn cướp trắng trận còn quá đáng. Ăn cướp trắng trận tốt xấu còn lén lén lút lút, thần nông điệu bộ này là chuẩn bị quang minh chính đại đi nhập hàng a. Hơn nữa, còn phải kéo lên bản thân cùng nhau." Dưới Diệp Thần ý thức liền muốn tự tuyệt. "Nhân hoàng, cái này không ổn đâu. Cái này là ngài cùng Long tộc tư oán, bần đạo một người ngoài, dính vào, sợ rằng với lý không hợp a." Hắn bày ra một bộ quang minh lẫm liệt, kiên quyết không cùng kẻ cướp làm bạn bộ dáng. Mặc dù, nội tâm của hắn chỗ sâu, có một cái thanh âm đang điên cuồng hô hào. "Đi a." "Vì sao không đi?" "Đây chính là Long tộc kho báu, là cả Hồng Hoang giàu có nhất địa phương. Ngươi kia cựu chuyển huyền công chính là cái động không đáy, dựa hết vào thần nông cấp những thứ này, đủ ngươi tu luyện tới khi nào? Bỏ lỡ thôn này, coi như không có cái tiệm này. Hơn nữa, ngươi đây là đi đoạt sao? Ngươi đây là đi đòi lại lẽ công bằng. Là Long tộc có lỗi trước, ngươi phải đi giữ gìn chính nghĩa, thuận tiện lấy chút chiến lợi phẩm, đó không phải là chuyện đương nhiên sao?" Diệp Thần nội tâm, thiên nhân giao chiến. Lý trí nói cho hắn biết, Long tộc không dễ chọc, chuyến này nước đủ, không nên chuyến. Nhưng tình cảm, hoặc là nói, đối tài nguyên khát vọng, nhưng ở điên cuồng giật dây hắn. Thần nông xem Diệp Thần kia xoắn xuýt bộ dáng, còn tưởng rằng hắn là đang lo lắng Long tộc thế lực, lúc này vỗ ngực bảo đảm nói: "Đạo hữu không cần lo ngại. Kia Long tộc nếu là thức thời, ngoan ngoãn dâng lên báo vật, nói xin lỗi, chấm hoặc giả còn có thể lưu hắn Long tộc mấy phần mặt mũi. Hắn nếu là không thức thời." Thần nông trong mắt hàn quang lóe lên. "Kia bản hoàng hôm nay, liền để cho hắn Đông Hải thay cái chủ nhân." Khí phách, không gì sánh kịp khí phách. Đây chính là á thánh nhân hoàng lòng tin. Diệp Thần bị hắn cố khí thế này chấn nhiếp, đến mép cự tuyệt, cứng rắn lại cho nuốt trở vào. Hắn xem thần nông tâm kia viết đầy chân thành mặt, lại nghĩ đến nghĩ bản thân kia gào khóc đòi ăn cựu chuyển huyền công. "Tiết tháo? Tiết tháo là cái gì? Có thể làm cơm ăn sao? Có thể giúp ta đột phá đại la sao?" "Không thể. Nhưng là, Long tộc náo vật có thể." Diệp Thần trong lòng trong nháy mắt làm ra quyết định. Chỉ thấy hắn thở dài một cái thật dài, trên mặt lộ ra vạn bất đắc dĩ nhưng lại đại nghĩa lẫm nhiên vẻ mặt. "Ai, nhân hoàng bệ hạ nói quá lời. Bần đạo há là hạ người ham sống sợ chết. Nếu nhân hoàng cũng đem lời nói đến đây cái mức, bần đạo nếu từ chối nữa, cũng có vẻ không có tình người, cũng phụ lòng bệ hạ một phen ý tốt." Hắn hướng về phía thần nông, nghiêm túc chỉnh trọng địa chắp tay. "Vì nhân tộc uy nghiêm, vì cấp tinh vệ đòi lại một cái công đạo, bần đạo hôm nay liền liều mình bồi quốc tử." Giọng nói kia, thần thái kia, phản phất hắn không phải đi phát tài, mà là phải đi buôn phó pháp trường bình thường, tràn đầy bi tráng cùng quyết tuyệt. Thần nông thấy vậy, cười lên ha hả. Hắn nơi nào không nhìn ra Diệp Thần chút ý đồ kia, bất quá hắn cũng không thèm để ý hắn thấy, Diệp Thần nguyện ý cùng hắn đi chuyến này, chính là cho hắn to như trời mặt mũi. "Tốt, hay cho một liều mình bồi quốc tử." Thần nông nặng nề vỗ một cái Diệp Thần bả vai, cười đặc biệt vui vẻ. "Có đế quân những lời này, chấm an tâm. Đi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ đi ngay Đông Hải, gặp một lần kia Tứ Hải Long Vương." Lời còn chưa dứt, thần nông vung tay lên. Trong hư không, một đạo vết nứt không gian bị hắn cưỡng ép xé ra. Cái khe một đầu khác, sóng lớn cuộn trào, hơi nước tràn ngập, mơ hồ có thể nghe được trận trận tiếng rồng ngâm. Chương 51, đi Đông Hải Long tộc nhập hàng, phần 2, 2, chương 51, đi Đông Hải Long tộc nhập hàng, phần 2, 2, thình lình chính là bờ Đông Hải. Vị này tân tấn nhân hoàng, thật là cái nhanh nhẹn lưu loát chủ. Nói đi là đi, không có chút nào rông dài. Diệp Thần xem kia thâm thúy u ám không gian thông đạo, chỉ cảm thấy nhịp tim của mình đều ở đây gia tốc. Ở nơi này là đi đòi công đạo. Đây rõ ràng là hai cái đỉnh cấp đại danh, hợp thành đội đi tân thủ thôn cày đồ a. Mặc dù bản thân cái số này, cấp bậc còn thấp điểm, nhưng không chịu nổi đồng đội mạnh mẽ a. "Đế quân, mời." Thần nông hướng về phía Diệp Thần làm một cái mời dùng tay ra hiệu, mình thì trước một bước chân vào không gian kia trong cái khe. Diệp Thần hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng cùng thấp thỏm, cũng đi theo cất bước đi vào. Theo hai người thân ảnh biến mất, cái kia đạo vết nước không gian cũng chậm rãi khép lại, phảng phất từ chưa xuất hiện qua. Liệt Sơn bộ trên tế đàn, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chỉ để lại kia nhàn nhạt mùi máu tanh cùng nồng nặc công đức khí tức, chứng minh nơi này mới vừa phát sinh qua một trận kinh thiên động địa đại chiến. bờ Đông Hải, 10,000 dặm không mây. Trên mặt biển, sóng lớn cuộn trào, hơi nước tràn ngập, mơ hồ có thể nghe được trận trận tiếng rồng ngâm. Không gian đột nhiên bị xé nứt mở một lỗ hổng khổng lồ, Thần Nông cùng Diệp Thần bóng dáng, một trước một sau, từ trong bước ra. Hai người mới vừa xuất hiện, một cỗ mênh mông vô cùng hoàng đạo uy áp, lợi dụng Thần Nông làm trung tâm, ầm ầm cuốn qua ra. Bành! Kia cổ uy áp, bá đạo, nặng nề, càng mang theo nhân đạo riêng có, không được xía vào ý chí. Khắp Đông Hải vùng biển, tại cỗ uy áp này dưới, phản phất bị một con bàn tay vô hình hung hăng ấn xuống, mặt biển cũng sinh sinh bị giảm thấp xuống vài thước. Sóng cả lắng lại, rồng ngâm chớ có lên tiếng. Vô số sống ở trong Đông Hải thủy tộc, ở nơi này cổ kinh khủng khí thế hạ, run lẩy bẩy, bò dạng ở đáy biển, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Chỉ có xa xa, một tòa bị vô tận tiên quang bao phủ, thủy khí bay lên đảo cực lớn, tại cỗ uy áp này hạ, sừng sững bất động. Kim Ngao đảo, Tiệt Giáo đạo tràng, thánh nhân địa giới, tự nhiên không chịu cái này nhân hoàng chi uy ảnh hưởng. Diệp Thần đứng ở Thần Nông bên người, cảm thụ kia cổ gần như phải đem thiên địa cũng áp sập khí thế, trong lòng cũng là một trận hoảng sợ. Đây chính là Á Thánh trung kỳ thực lực sao? Đây chính là chấp trưởng nhân hoàng ấn, người mang toàn bộ nhân tộc khí vận hoàng giả chi uy, quá mạnh mẽ. Cùng ở Liệt Sơn bộ lúc so sánh, giờ phút này Thần Nông mới thật sự là triển lộ răng nanh hồng hoang bá chủ. Đông Hải Long Vương, đi ra. Thần Nông trôi nổi tại giữa không trung, nhìn xuống, quan sát khắp Đông Hải, lời nói lạnh như băng, giống như thiên hiến, vang dội ở mỗi một cái Đông Hải thủy tộc bên hai. Bùn hoàng, cần một câu trả lời. Thanh âm không lớn, lại hàm chứa một cỗ không cho kháng cự uy nghiêm, xuyên thấu tầng tầng nước biển, thẳng tới kia biển sâu dưới thủy tinh long cung. Biển sâu dưới, thủy tinh long cung. Cả tòa cung điện đều ở đây kia cổ mênh mông hoàng uy nghiền ép hạ, phát ra không chịu nổi gánh nặng kẹt kẹt âm thanh. Vô số binh tôm tướng cá, tại cỗ uy áp này hạ sợ vỡ mật, ngay cả động đậy một cái cũng không làm được, chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Long cung bên trong đại điện, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Đông Hải Long Vương ngồi ở đó cực lớn san hô trên ghế, một gương mặt giàn mua âm trầm đến gần như muốn chảy ra nước. Hắn gắt gao nắm ghế tay vịn, móng tay bởi vì dùng sức quá độ, ở cứng rắn san hô bên trên đã vạch ra sâu sắc dấu vết. Thần Ông, hắn làm sao dám? Hắn làm sao dám? Đông Hải Long Vương cơ hồ là từ trong hàm răng nặn ra mấy chữ này. Hắn nghĩ tới Thần Nông chứng đạo sau sẽ đến trả thù, nhưng chưa từng nghĩ tới đối phương trả thù sẽ đến được nhanh như vậy, mạnh như thế liệt. Ở nơi này là tới muốn giao phó, đây rõ ràng là trực tiếp đánh tới cửa, phải đem hắn Long tộc mặt mũi hung hăng giẫm ở dưới chân. Phụ vương, kia Thần Nông khinh người quá đáng. Ta Long tộc là thượng cổ bá chủ, chưa từng bị loại này quất đủ. Hải Nhi nguyện xuất lĩnh thủy quân cùng hắn quyết nhất tử chiến. Phía dưới, một vị mặc kim giáp, mặt mũi cùng Đông Hải Long Vương có mấy phần tương tự Long tộc thái tử, mặt giận dữ địa xin chiến. Y miệng. Đông Hải Long Vương gầm lên một tiếng, khủng bố long uy trong nháy mắt đem vậy quá tử ép tới quỳ sụp xuống đất. Quyết nhất tử chiến. Ngươi lấy cái gì đi chiến? Đi chịu chết sao? Đông Hải Long Vương giận đến cả người phát run. Đây chính là A Thánh, là người mang nhân tộc đại khí vận, cầm trong tay nhân hoàng lớn A Thánh. Đừng nói hắn một cái nho nhỏ đại la kim tiền, liền xem như hắn Long tộc tứ hải Long Vương tới đông đủ, cũng không đáng chú ý cái này, hoàn toàn căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp chiến đấu. Dưới đáy một đám Long tử Long tôn, còn có quy thừa tướng loại thần tử, người người câm như hến, liền cũng không dám thở mạnh. Bọn họ cũng cảm nhận được kia cổ đến từ trên mặt biển khủng bố uy áp, đó là đủ để cho bọn họ nguyên thần cũng vì đó run rẩy lực lượng. Phụ vương, kia, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Một vị khác Long tử cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đúng nha, phụ vương, cũng không thể cứ như vậy để cho hắn ngăn ở cửa đi. Cái này chuyến đi, ta Long tộc mặt mũi gì tồn? Còn có thể làm sao? Đông Hải Long Vương chán nản tựa vào trên ghế, phản phất trong nháy mắt thương lão trăm ngàn tuổi. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng vang trở lại Thần Nông kia lạnh băng vô tình lời nói. Muốn một câu trả lời. Hắn muốn cho là, coi như nhằm vào tinh vệ ra tay, cũng không tính là gì chuyện lớn. Dù sao, lấy tuổi thọ của bọn họ, tuyệt đối sẽ không thiếu hụt hậu thế. Nhân tộc bây giờ mặc dù thoạt nhìn là thiên địa vai chính, nhưng là cũng liền nhân hoàng dù sao mạnh, nhân tộc thực lực của tự thân bình thường. Thần Nông cũng không đến nỗi vì một cái chết đi huyết mạch hậu duệ, liền cùng hắn toàn bộ Long tộc khai chiến đi. Kia muốn chết bao nhiêu người? Cái này đáng ra không? Đây căn bản không phải một cái anh minh nhân hoàng chuyện nên làm. Dựa theo hắn ý nghĩ, ngược lại nhân tộc cũng không có tổn thất, tinh vệ không có chết, nhân tộc khí vận cũng không ít. Thần Nông cũng sẽ không vì này cùng Long tộc đại động can qua. Nhưng hắn ngàn mưu và tính, không có tính tới vị này tân tấn địa hoàng, không ngờ thật đã tìm tới cửa. Rõ ràng bọn họ Long tộc chết rồi ba vị đại la kim tiên, bọn họ mới là người bị hại a. Điều này làm cho Đông Hải Long Vương trong lòng buồn bực không thôi. Báo, một cái quân tôm liền lăn một vòng địa vật vào, hoảng sợ vạn trạm địa hô, khải bẩm Long Vương, kia. Kia nhân hoàng lại lên tiếng. Đông Hải Long Vương trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn nói gì? Kia quân tôm há miệng run rẩy trả lời, hắn nói: "Hạ ngài mười hơi bên trong, cút ra ngoài gặp hắn, nếu không liền xốc thủy tinh cung." Càn rỡ. Cuồn vọng. Bên trong đại điện, quần long cũng vẫn từng cái một bị tức được lòng tu dựng thẳng. Xốc thủy tinh cung, đây là bực nào nhục nhã? Phụ vương, không thể nhịn nữa, liều mạng với ngươi." Ngao giáp lần nữa hét. Khinh người quá đáng, thật coi ta Long tộc không người sao? Đông Hải Long Vương đột nhiên đứng lên, tựa hồ thật muốn xông ra đi liều mạng. Vậy mà đang ở Đông Hải Long Vương kia cổ bạo ngược khí sắp hoàn toàn bùng nổ trong mấy mắt. Vâng, liên tiếp càng thêm cổ xưa, càng thêm mê mang, càng khủng bố hơn khí tức, từ Đông Hải chỗ sâu nhất, kia phiến liền Long Vương cũng tùy tiện không dám đặt chân cấm kỵ hải vực, Long mộ trong, phóng lên cao. trọn vẹn hơn 10 đạo. Mỗi một đạo khí tức cũng đạt tới chuẩn thánh cấp bậc. Những khí tức này vừa xuất hiện, liền đan vào thành một trường vô hình lưới lớn, hoàn toàn cứng rắn đem thần nông nạ hạ đạo tuyệt luân hoàng đạo uy áp đỉnh trở về. Trên mặt biển, nguyên bản bị áp chế phải chết tịch nước biển, lần nữa nhấc lên sóng cả ngũ trời. Hơn 10 đạo thân hình khổng lồ, tản ra mục nát cùng uy nghiêm cùng tồn tại khí tức long ảnh, từ biển sâu hiện lên, chiếm cứ ở thủy tinh cung bầu trời. Bọn họ hình thái khác nhau, có lưng mọc hai cánh như long, có toàn thân vàng nóng hoàng kim thánh long, có nắm giữ lôi đỉnh tử điện cùng long. Bọn họ là long tộc từ thượng cổ thời đại ngủ say đến nay nền tảng, là long tộc chân chính cây cột trong trời. Nhân hoàng, thần ông, cầm đầu một con hoàng kim lão rồng, kia cực lớn đầu rồng chậm rãi nâng lên, một đôi so thái dương còn nóng ánh hơn mắt rồng, hờ hững nhìn chăm chú thần ông. Lời của hắn mang theo năm tháng lắng động tăng thường, mỗi một chữ cũng đưa đến đại đạo của mình. Ta long tộc chấp trưởng tứ hải, là thiên đạo sắc phong chi chính thần. Cho dù ngươi là nhân hoàng, như vậy hiếp tới cửa tới, không khỏi cũng qua không đem ta long tộc để ở trong mắt. Phụ vương, là các lao tổ tông. Các lao tổ tông xuất quan. Trong thủy tinh cung, nguyên bản đã tuyệt vọng long tử long tôn nhóm, khi nhìn đến kia hơn 10 đạo vĩ ngạn bóng dáng sau, trong nháy mắt mừng như điên. Đông Hải Long Vương cũng thở dài một cái, lưng trong nháy mắt liền cứng rắn. Có các lao tổ tông ở, hắn long tộc sợ gì đánh một trận. Thần ông. Đông Hải Long Vương lao ra thủy tinh cung, chỉ thần ông giận dữ hét, ngươi quả thật nên vì một cô bé, cùng ta toàn bộ long tộc khai chiến không được. Khai chiến. Thần ông xem kia mười mấy đầu khí thế hung hăng thượng cổ lão rồng, trên mặt chẳng những không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra lau một cái châm chọc nét cười. Hắn lắc đầu một cái. Các ngươi lỗi. Đây không phải là khai chiến. Hắn đưa ra một ngón tay, hướng về phía kia mười mấy tôn chuẩn thánh cấp bậc lão rồng, nhẹ nhàng lắc lắc. Đây là diệt tộc. Bình thản lời nói, lại hàm chứa để cho toàn bộ long tộc cũng vì đó sợ hãi sát ý. Cuồng vọng. Thụ tử sao dám? Kia mười mấy đầu lão rồng bị triệt để chọc giận. Bọn họ là bực nào tồn tại? Là tứ long hán trong đại kiếp may mắn còn sống sót lão cổ hủ. Ngay cả mặt mũi đối năm đó yêu tộc thiên đình cũng không từng lùi bước qua. Bây giờ lại bị một cái nhân tộc hậu bối chỉ lỗ mũi nói muốn diệt tộc. Tốt. Hay cho một nhân hoàng. Cầm đầu hoàng kim lão long nộ vô cùng lại cười. Đã ngươi cố ý muốn chết, kia chúng ta hôm nay liền thành bằng ngươi. Ta ngược lại muốn xem, ngươi nhân tộc lấy cái gì tới diệt ta tứ hải long tộc? Cá sẽ chết. Ở nơi này dương cung xuất kiếm, đại chiến trực chờ bùng nổ lúc, thần ông lại đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi vậy. Hắn xem đám kia nổi cùng lão rồng, chậm rãi bổ sung xong nửa câu sau. Nhưng là lưới, không nhất định phá. Hoàng kim lão rồng ngẩn ra, không có hiểu hắn là có ý gì. Thần ông nhưng lại không lại theo chân bọn họ đánh đố, hắn nhìn thẳng kia mười mấy đôi cực lớn mắt rồng, nói từng chữ từng câu. Ta dám với ngươi long tộc liều mạng, bởi vì ta nhân tộc chết được. Chết rồi một nhóm, còn có đám tiếp theo, tân hỏa tương truyền, vô cùng vô tận. Các ngươi đâu? Thần nông khoe miệng, vểnh lên lau một cái tàn nhẫn độ cong. Các ngươi những thứ này từ thượng cổ sống đến bây giờ hóa thạch sống, từng cái một tiết mệnh hết sức. Các ngươi cam lòng dùng bản thân bất hủ thân rồng, đi vì một cái hậu bối lỗi lầm, vì cái gọi là long tộc mặt mũi, cùng ta cái này chân trần không được. Ta chết, nhân tộc lại lập một cái hoàng chính là. Các ngươi chết rồi. Long tộc coi như thật cái gì cũng bị mất. Một phen, như cùng một bồn nước đá, từ kia mười mấy đầu lao rồng đỉnh đầu, hung hăng rơi xuống. Trên người bọn họ kia cổ lửa giận ngập trời, trong nháy mắt dập tắt hơn phân nửa. Đúng nha. Bọn họ tại sao phải xuất quan? Bọn họ cảm thấy đủ để lật nghiêng toàn bộ long tộc nguy cơ, vì tự vệ mới không thể không nhận thân. Thần nông nói không sai. Bọn họ sống quá lâu, lâu đến đã quên đi nhiệt huyết là cái gì tư vị. Trong lòng của bọn họ chỉ còn dư lại đối đại đạo truy đuổi, cùng đối tử vong sợ hãi. Để bọn họ đi theo một cái đã chứng đạo a thánh, người mang toàn bộ nhân tộc khí vận, rõ ràng muốn liều mạng nhân hoàng đấu sống chết. Dựa vào cái gì? Đáng ra không? Trong nháy mắt, kia mười mấy đầu lão rồng khí thế cũng yếu đi đi xuống. Bọn họ lẫn nhau mắt nhìn mắt, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia thôi ý cùng. Hoàng kim lão rồng đội ho một tiếng, kia khổng lồ thân rồng đều tựa hồ rút nhỏ mấy phần. Hắn lần nữa nhìn về phía thần nông lúc, kia cổ địch ý đã biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một loại khuất nhục thỏa hiệp. Nhân hoàng, muốn cái gì giao phó? Hắn cuối cùng là sợ, hoặc là nói, bọn họ những thứ này long tộc lao tổ tông tất cả đều sợ. Giao phó. Thần nông cười đặc biệt rực rỡ. Hắn không có lập tức nói lên yêu cầu của mình, ngược lại xoay người nhìn về phía bên người một mực yên lặng không lên tiếng, cố gắng hạ thấp bản thân tồn tại cảm diệt thần. Ở mười mấy vị chuẩn thánh lao rồng cùng với toàn bộ Đông Hải Long tộc nhìn soi mói, thần nông đại đại liệt liệt vỗ một cái diệp thần bà bay. Ta giao phó rất đơn giản. Hắn chỉ diệp thần, hướng về phía đám kia lão rồng, dùng một loại không cho thương lượng giọng nói. Cụ thể, các ngươi hỏi hắn. Hắn long cung trong kho báu vật, chỉ cần ta vị đạo hữu này hợp mắt, các ngươi liền phải cấp. Lúc nào để cho hắn hài lòng, cái này cọp nhân quả mới tính chấm dứt. Trong lúc nhất thời, diệp thần thành tại chỗ tất cả mọi người ánh mắt tụ vào trung tâm. Diệp thần cũng là ngơ ngác. Không phải, thần nông, ngươi trước khi tới, chưa nói còn có một màn này a. Chương 52. Hải lượng tài nguyên, bị sợ choáng váng long tộc, phần 1/2, chương 52, hải lượng tài nguyên, bị sợ choáng váng long tộc, phần 1/2, bá. Trong nháy mắt, trong thiên địa phảng phất đều yên lặng xuống. Kia mười mấy đầu từ thượng cổ tồn tại đến nay lão rồng, kia khổng lồ được đủ để che đậy mặt trời thân rồng, kia đủ để cho chuẩn thánh cũng vì đó run rẩy khí tức khủng bố, giờ phút này, tất cả đều hóa thành như thực chất áp lực, đồng loạt rơi vào Diệp Thần trên thân. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đông Hải, toàn bộ còn tỉnh táo sinh linh, đều sẽ sự chú ý hội tụ đến cái này nhỏ bé nhân tộc trên người. Diệp Thần Hắn cảm giác mình da đầu đều ở đây tê dại. Cái này mười mấy đầu lão rồng, cũng đều là chuẩn thánh cấp bậc hóa thạch sống. Mỗi một cái trên người cũng tản ra mục nát mà khí tức kinh khủng, nhìn một cái chính là từ núi thây trong huyết hải bỏ ra ngoài kẻ hung ác. Khí tức của bọn họ, liền xem như Diệp Thần cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Cầm đầu hoàng kim lão rồng, kia cực lớn đầu rồng hơi gật một cái, ồm ồm địa mở miệng, lời nói đưa đến hư không đều ở đây rung động. Tiểu Hưu không cần kinh hoàng. Nhân hoàng nếu miệng vàng lời ngọc, để ngươi tới định chương trình này, tự nhiên có đạo lý của hắn. Ngươi cứ nói đừng ngại, ta Long tộc gia tài giàu có, còn không đến mức cùng một mình ngươi tiểu bối làm khó. Diệp Thần trong lòng thầm mắng một câu, lão hồ ly trên mặt nét mặt lại càng thêm thuần phát cùng làm khó. Hắn gãi đầu một cái, tựa hồ là xoắn xuýt hồi lâu. Vạn bối công pháp tu luyện có chút đặc thù, đối tài nguyên tiêu hao tương đối lớn, cho nên ta cần hết thệ tài nguyên tới để cho ta đột phá đại la kim tiên, tốt nhất có thể đủ ta đột phá đến đại la kim tiên tột cùng tốt nhất. Nghe đến đó, kia mười mấy đầu lão rồng trên mặt cũng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác khi miệt. Quả nhiên, vòng tới vòng lui vẫn là phải chỗ tốt. Nhân tộc quả nhiên là tham lam chủng tộc. Đông Hải Long Vương càng là trong lòng cười lạnh. Con tưởng rằng cái này Tử Vi Đế Quân sẽ là cái gì nhân vật ghê gớm, nguyên lai cũng là thấy tiền sáng mắt tục nhân. Một điểm nho nhỏ tài nguyên liền thỏa mãn. Quả nhiên là cấp thấp chủng tộc đi ra. Bọn họ dự đoán qua vô số loại có thể. Tỷ như Diệp Thần sẽ đòi tiên tiên linh bảo, đòi Long tộc nòng cốt truyền thừa, thậm chí đòi một cái hải vực quyền thống trị. Nhưng bọn họ chưa từng nghĩ tới, Diệp Thần dày vò đường này, cuối cùng nói lên yêu cầu, cũng chỉ có một cái đại la kim tiên tài nguyên tu luyện. Đây coi là cái gì? Cái này gọi là yêu cầu? Đây quả thực là đang nói đùa. Đối với của cải dạy đến không cách nào tưởng tượng, chấp trưởng tứ hải vô tận 5 tháng Long tộc mà nói, bồi dưỡng một cái đại la kim tiên tuyệt cùng, đáng là gì? Đừng nói một cái, liền xem như 100 cái, 1,000 cái, bọn họ cũng cầm ra được. Điểm này tài nguyên, liền bọn họ trong kho báu như muối bỏ bể cũng không tính. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Long tộc cường giả trong lòng cũng dâng lên một cô hoang đường tuyệt luân cảm giác. Bọn họ thậm chí bắt đầu hoài nghi, mình là không phải nghe lầm. Ngươi xác định? Hoàng Kim lão rồng lần nữa xác nhận nói, hắn cảm thấy chuyện này lộ ra một cố cổ quái. Xác định. Diệp Thần mười phần nói nghiêm túc. Mười mấy đầu lão rồng liếc nhìn nhau, đều từ đối phương mắt rồng tròng thấy được một tia như chút được gánh nặng. Hô. Hoàng Kim lão rồng thật dài địa hộc ra một hơi. Cái giá đắt này có thể so với bọn họ nghĩ nhỏ hơn nhiều. Trước bọn họ còn tưởng rằng đối phương sẽ đòi hỏi tham lam. Bây giờ nhìn lại, là bọn họ suy nghĩ nhiều. Vị này nhân hoàng cũng không phải thật muốn cùng Long tộc không chết không thôi. Hắn gây ra lớn như vậy chiến trận, chỉ sợ cũng chẳng qua là vì nhân tộc mặt mũi, vì tìm cho mình một cái hạ bậc thang. Mà cái này gọi Diệp Thần tiểu tử, chính là cái đó nấc thang. Chỉ cần thỏa mãn hắn cái này không đáng nhắc đến yêu cầu, hôm nay cái này cọc to như trời nhân quả, liền xem như chấm dứt. Nghĩ thông suốt một điểm này, Hoàng Kim lão rồng biển kia khuất một tâm, trong nháy mắt liền thăng bằng. Thậm chí, còn có chút buồn cười. Phí lớn như vậy tình, liền vì những vật này. Nhân tộc thật sự chính là tủ mụn. Liền cái này. Khủng. Hoàng Kim lão rồng háng giọng một cái, thái độ trong nháy mắt 180 độ bước ngoặt lớn, trở nên hòa ái dễ gần đứng lên. Nguyên lai chẳng qua là chút chuyện nhỏ này. Hắn vung tay lên, lộ ra cực kỳ hào sảng phóng khoáng. Không thành vấn đề. Hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ có một cái đại la kim tiên tài nguyên mà thôi, đối ta tứ hải long tộc mà nói, bất quá là một đĩa đồ ăn. Hắn hướng về phía dưới Đông Hải Long Vương ra lệnh. Nghe chưa? Lập tức mở ra Long cung kho báu, để cho vị Diệp tiểu hữu này đi vào chọn lựa. Cần phải, nhất định phải để cho tiểu hữu hài lòng. Hắn cần gì, liền cấp hắn cái gì, không được có chút nào lãnh đạm. Bộ kia khẳng khái hào phóng bộ dáng, phản phất Diệp Thần không phải tới bắt chuyện, mà là bọn họ Long tộc khách nhân tôn quý nhất. Là lão tổ tông. Đông Hải Long Vương mặc dù trong lòng vẫn rất muốn chết, nhưng lão tổ tông lên tiếng, hắn nào dám không theo. Hắn chỉ có thể cố nén trái tim nhỏ máu, hướng về phía Diệp Thần nặn ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Lá. Đế quân, xin mời. Diệp Thần trong lòng đã sớm mừng nở hoa. Các ngươi đối cựu chuyển huyền công lực lượng, thật không biết gì cả. Một cái đại la kim tiên tài nguyên. Hắc hắc, đến lúc đó các ngươi biết ngay, cái gì gọi là kinh khủng. Nhưng hắn ngoài mặt, vẫn là bộ kia vừa mừng lại vừa lo bộ dáng, liên tiếp chắc tay. Còn đứng ngay đó làm gì? Dẫn đường. Hoàng Kim lão rồng không nhịn được thúc giục một tiếng. Là. Đông Hải Long Vương giật mình một cái, vội vàng ở tiền phương dẫn đường, kia cực lớn thủy tinh cung cửa chính, chậm rãi hướng hai bên mở ra, lộ ra một cái đi thông càng thâm thúy đáy biển hoa lệ lối đi. Cuối lối đi, một tòa tản ra vô tận bảo quang, bị tầng tầng lớp lớp cấm chế cường đại bao phủ cự đại môn hộ, như ẩn như hiện. Nơi đó chính là trong hồng hoang, đủ để cho bất kỳ đại năng cũng vì đó đỏ mắt chỗ. Long tộc kho báu, Diệp Đế Quân mời. Đông Hải Long Vương trong thanh âm lộ ra một cố nặng nề chết chóc cứng ngắc, phản phất không phải ở mời khách quý, mà là tại cho mình tổng táng. Hắn nghiêng người sang, nhường ra đi thông kho báu con đường. Kia phiến cánh cửa khổng lồ, từ không biết tên biển sâu thần kim nút tạo, phía trên điêu khắc vạn lòng triều bái cổ xưa đồ đằng, mỗi một điều rồng cũng trông rất sống động, tản ra nhàn nhạt long uy. Cửa ngõ trên, cấm chế tầng tầng lớp lớp, tỏa ra ánh sáng lung linh, nhìn một cái liền biết thành đồng mét sát. Mà giờ khắc này, những thứ này hùng mạnh cấm chế, trong tay hắn lại ôn thuận được giống như mèo nhà. Hắn chẳng qua là bấm mấy cái đơn giản pháp quyết, kia phiến nặng nghề được đủ để áp sập dây núi cổng, liền vô thanh vô tức hướng vào phía trong trở ra. Bèn, một cỗ gần như phải hóa thành thực chất bạc quang, từ trong khe cửa tuôn trào mà ra. Đó không phải là đơn thuần quang, mà là từ vô tận thiên tài địa bảo, ước vạn năm linh khí tinh hoa, hội tụ mà thành năng lượng triều tịch. Chẳng qua là bị cỗ này bảo quang cọ rửa một cái, Diệp Thần cũng cảm giác bản thân kia cựu chuyển huyền công bình cảnh, cũng mơ hồ giãn ra một tia. Hắn hung hăng nuốt hớp nước miếng. Phát. Lần này là thật muốn phát. Diệp Thần cưỡng ép kềm chế tại chỗ nhào vào đi lăn lộn xung động, duy trì bản thân thuần phát thành thật hình tượng, hướng về phía cùng đám kia lao rồng, lại là vừa chắc tay. Đa tạ các vị tiền bối thanh toán. Nói xong, hắn mới dạo bước chân vào kia phiến ánh sáng vạn trượng cổng. Một bước vào, vật đuổi sao rời. Cảnh tượng trước mắt, để cho Diệp Thần trong nháy mắt dừng lại hô hấp. Nơi này, nơi nào là cái gì kho báu? Đây rõ ràng là một phương độc lập tiểu thế giới. Nhìn không thấy cuối trong không gian, chất đầy núi nhỏ bình thường các loại báu vật. Bên trái, là xếp chồng chất được thật chỉnh tề các loại thần kim tiên mỏ, tinh thần lam kim ở chỗ này chỉ có thể tính làm đệm chân tấm gạch, càng phía trên hơn còn có tản ra canh kim chi khí thái bạch tinh kim, hàm chứa bị diệt lôi đỉnh cửu thiên thần lôi mục. Bên phải, là mọc đầy kỳ hoa dị thảo vườn thuốc, từng cây ở bên ngoài đã sớm tuyệt tích tiên thiên linh căn, ở chỗ này giống như cải trắng vậy, bị tùy ý trồng ở bờ ruộng trong. Nồng nặc kia mùi thuốc, hút vào một ngụm cũng làm cho nhân pháp lực tăng trưởng. Mà ở trung ương nhất, thời là một cái từ hóa lỏng tiên thiên linh khí hội tụ mà thành trường hạ, nước sông chảy trốn không ngừng, đáy sông bày khắp muôn màu muôn vẻ linh thạch bảo ngọc, tình cờ còn có thể thấy được một lượng kiện tiên thiên linh bảo bại hoại ở trong sông chìm nổi, tản ra mê người bừng sáng. Diệp Thần cảm giác mình nhịp tim, mong như muốn đánh trống. Nghèo a, hắn bây giờ rốt cuộc để ý hiểu, vì sao thượng cổ long tộc cho dù là lạc phách cũng có lớn như vậy lòng tin có như vậy của cải, cầm tài nguyên cũng có thể tươi sống đập chết một mảnh đại la kim tiên. Thật không hổ là thời kỳ thượng cổ bá chủ, đây đều là vô số năm tháng tích lũy đi. Diệp tiểu hữu, xin cứ tự nhiên. Hoàng Kim lão rồng kia ồm ồm lời nói ở sau lưng vang lên, mang theo một tia không dễ xét dạ lệ nhìn xuống. Ta long tộc lời ra tất thực hiện, nói để ngươi vào tay hài lòng, liền tuyệt sẽ không nuốt lời. Ngươi chính là ở đây an tâm chọn lựa đi, cần gì, lấy đi chính là. Một đầu khác lão rồng cũng phụ hòa nói, không sai, tiểu hữu không cần khách khí, bọn ta còn phải ở chỗ này trấn áp tứ hải khí vận, cũng không nhiều phục bồi. Kia tư thế, lời nói kia, phảng phất là đang nói, cho ngươi mặt mũi, vội vàng cầm vật cút đi, đừng ở chỗ này trừng mắt. Càng là hừ lạnh một tiếng, liền trang diện lời đều chẳng muốn nói, trực tiếp mang theo một đám long tử long tôn lui ra ngoài, canh giữ ở cửa bảo khố. Kia mười mấy đầu lão rồng, khổng lồ thân rồng chiếm cư ở kho báu ra, thần niệm lại vững vàng tập trung vào Diệp Thần, hiển nhiên là đang giám thị nhất cử nhất động của hắn. Diệp Thần đối với lần này không thèm để ý chút nào. Giám thị, tùy tiện nhìn. Hôm nay sẽ để cho các ngươi mở mắt một chút, cái gì gọi là chuyên nghiệp nhập hàng. Chỉ thấy Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía, cũng không có giống như bọn họ tưởng tượng như vậy, hấp tấp địa đánh về phía những thứ kia dễ thấy nhất náo vật. Hắn ngược lại không nhanh không chậm đi đến trong bảo khố ương, ở đó điều dòng sông linh khí bên cạnh, tìm khối đất trống. Sau đó, ở tất cả long tộc cường giả kinh ngạc nhìn soi mói. Hắn vẩy lên đạo bảo, khoanh chân ngồi xuống. Kho báu ngoài long tộc, tất cả đều ngơ ngác. Đây là cái gì thao tác? Không chọn bảo bối, ngay tại chỗ bên trên làm gì? Án bạ sao? Tiểu tử này, muốn làm gì? Một con tính khí bốc lửa xích long không nhịn được truyền âm hỏi. Hừ, ra vẻ huyền bí. Một con khác trưởng lão long tộc cười lạnh nói, tám phần là chưa thấy qua như vậy nhiều bảo bối, sợ choáng váng, không biết nên từ đâu hạ thủ. Hoàng Kim lão rồng cũng có chút không hiểu, nhưng vẫn là duy trì cao nhân phong phạm, lạnh nhạt nói: "Không sao, nhìn hắn phải làm gì? Một tên tiểu bối, còn có thể lật trời không được." Đang lúc bọn họ nghị luận ầm ĩ lúc, xếp bằng ngồi dưới đất Diệp Thần, rốt cuộc có động tác. Hắn không có đi cầm bất luận một cái nào báu vật, mà là nhắm hai mắt lại, hai tay bấm niệm pháp quyết, tiên lặng đã vận hành lên công pháp. Ông, một cỗ ba động kỳ dị, lấy Diệp Thần thân thể làm trung tâm, khuyết tán ra tới. Sau một khắc, một cái mắt trần có thể thấy vòng xoáy linh khí ở đỉnh đầu hắn chậm rãi tạo thành. Hắn phải ở chỗ này tu luyện. Điên rồi sao? Kho báu trong địa, linh khí cuồng bạo bất tạng, cấm chế nặng nề, ở chỗ này tu luyện, không sợ tẩu hỏa nhập ma sao? Tùn mùn. Thật là tùn mùn. Khinh bị bĩu môi, chẳng lẽ còn sợ chúng ta chờ hắn đi rồi thôi sao đổi ý không được? Trực tiếp lấy đi không được sao? Nhất định phải ngay ở đây luyện hóa, thật là không ra gì. Không ít long tộc cũng lộ ra nhìn hai lúa bình thường vẻ mặt. Vậy mà, bọn họ cười nhạo, cũng không có kéo dài quá lâu. Bởi vì, cái đó mới đầu chỉ lớn chừng quả đấm vòng xoáy linh khí, ở ngắn ngủi mấy hơi thở giữa, liền đột nhiên mở rộng. Hô. Cuồn phong đột nhiên nổi lên. Đầu kia từ tiên tiên linh khí hội tụ mà thành trường hạ, mặt sông kịch liệt của trào, một đạo mắt trần có thể thấy linh khí cột nước bị cưỡng ép rút ra, dưới vào kia vòng xoáy bên trong. Cái gì? Long tộc chúng mạnh vẻ mặt, hơi đổi. Cái này hấp thu tốc độ có chút nhanh a, nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Theo cựu truyền huyền công toàn lực vận chuyển, kia nước xoáy lực hút hiện lên cấp số nhân tăng vọt. Ào ào ào. Chất đống ở một bên linh thạch sơn, phảng phất như gặp phải khắc tinh, hàng ngàn hàng vạn linh thạch hóa thành một đạo thác lũ, bị cuốn vào nước xoáy, trong nháy mắt hóa thành phấn vụn, chỉ còn dư lại tinh thuần nhất năng lượng bị hấp thu. Từ ngọn linh thạch núi nhỏ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, thật nhanh lùn đi xuống. T. Có tuổi trẻ long tộc hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này tiêu hao, đã có thể so với mười mấy cái kim tiên đồng thời tu luyện đi. Trên mặt, kia khinh miệt cũng dần dần đọc lại. Hắn cảm giác có điểm không đúng. Chương 52, hải lượng tài nguyên, bị sợ choáng váng long tộc, phần 2, 2. Chương 52, hải lượng tài nguyên, bị sợ choáng váng long tộc, phần 2, 2. Mà kia mười mấy đầu lão rồng, mặc dù trầm mặc như trước, nhưng bọn họ thần niệm ba động, lại sáng rõ xuất hiện một tia rung động. Diệp Thần cũng mặc kệ bọn họ đang suy nghĩ gì, hắn bây giờ chỉ cảm thấy cả người thư thái, mỗi một cái tế bào đều ở đây nhảy cẫng hoan hô. Cựu truyền huyền công cái này động không đáy, rốt cuộc ăn một bữa cơm no. Những thứ này bác tạp linh thạch chỉ có thể tính món khai vị. Sau một khắc, nước xoáy lực hút lần nữa tăng gọn, mục tiêu nhắm thẳng vào những thứ kia xếp chồng chất chỉnh tề thần kim tiên mỏ. Rắc rắc, rắc rắc, từng khối cứng rắn vô cùng, đủ để luyện chế hậu thiên linh bảo tiên quáng, bị trong nháy mắt cuốn vào nước xoáy. Sau đó, liên hóa thành bản nguyên nhất năng lượng, bị Diệp Thần thân sát thôn tính. Đó là biển sâu hàn tiết mỏ, trọn vẹn 10 vạn cân. Cứ như vậy không có, còn có bên kia xích viêm đồng núi. Ông trời của ta, cái này cũng một cái toàn ăn vào đi. Người này thật sự là nhân tộc. Thân thể của hắn là động không đáy sao? Nhiều như vậy cũng hấp thu. Long tộc tiếng kinh hô bắt đầu liên tiếp. Ở cắn nuốt gần phân nửa mỏ sau, kia đã hóa thành trăm trượng lớn nhỏ khủng bố nước xoáy, rốt cuộc đưa nó ma chảo đưa về phía kia phiến linh quang loẹt loẹt một thuốc. Một bụi toàn thân xanh biếc, kết ba viên chu quả 10,0005 linh căn, bị nổ tận gốc, trong nháy mắt ở nước xoáy trong hóa thành bảng bạc sinh mạng tinh khí. Ngay sau đó, là thứ nhị gốc, thứ ba gốc. Từng mảnh một vườn thuốc, giống như là bị cá giết sang sông bình thường, nhanh chóng trở nên khắp nơi trồi lủi. Không. Đông Hải Long Vương phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đau lòng được thiếu chút nữa tại chỗ đã bất tỉnh. Đây chính là hắn bình thường luyện đan, đều chỉ dám cẩn thận nhéo một chiếc lá bảo bối a. Bây giờ, cứ như vậy bị làm thành củi đốt vậy, từng mảnh địa đốt. Đáng ghét. Thật sự là quá đáng ghét. Thậm chí hắn hung tợn suy nghĩ, nhiều như vậy năng lượng, thế nào còn không có bục vỡ hắn? Không phải, hắn thế nào còn có thể hấp thu? Tiểu tử này tu luyện chính là công pháp gì? Lại có thể hấp thu nhiều như vậy tài nguyên? Đây là Đại La Kim Tiên sao? Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái nào Đại La Kim Tiên đột phá cần tiêu hao nhiều như vậy tài nguyên. Nhiều như vậy tài nguyên, cũng đủ cho ăn bể bụng 10 Đại La. Long tộc hoàn toàn vỡ tổ. Bọn họ xem kia nhanh chóng co rút kho báu, từng cái một lòng đang dỉ máu, hối hận phát điên. Đây chính là Long tộc vô số năm tháng tích lũy a cứ như vậy ở trước mặt của bọn họ không có. Điều này làm cho bọn họ là vô cùng nhức đối. Cái này cùng bọn họ nghĩ, không thái nhất dạng a. Hoàng Kim lão rồng mặt đã hoàn toàn đen xuống dưới. Hắn cặp kia so Thái Dương còn rạng rỡ mắt rồng, nhìn chằm chằm Diệp Thần, ở trong đó nhúc nhích kinh nghi cùng hoảng sợ. Hắn rốt cuộc ý thức được, bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền lỗi sai vô cùng. Thần nông không phải đang tìm dưới bậc thang, hắn là thật phái cá nhân tới rời chống bọn họ Long tộc kho báu. Mà Diệp Thần cái này chỉ có một cái Đại La Kim Tiên tài nguyên yêu cầu, căn bản không phải cái gì không đáng nhắc đến yêu cầu. Đây là một cái hố trời, một cái đủ để cho bọn họ táng ra bại sản cực lớn hố trời. Đáng ghét. Thần nông từ nơi nào tìm đến, tà môn như vậy ra hỏa. Lao tổ tông. Chúng ta không thể lại để cho hắn tiếp tục nữa. Mang theo tiếng khóc nức nở, hướng Hoàng Kim lão rồng truyền âm nói, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta Long tộc ước vạn năm tích lũy, sẽ bị một mình hắn cấp móc giống. Cơ miệng. Hoàng Kim lão long nộ quát một tiếng, nhưng hắn trong thanh âm, lại mang theo một tia không cách nào che giấu run rẩy. Ngăn cản. Thế nào ngăn cản? Bọn họ đã đáp ứng thần nông, để cho Diệp Thần vào tay hài lòng mới thôi. Bây giờ đổi ý, thần nông tôn kia sát thần, tuyệt đối sẽ không chút do dự lần nữa đánh tới cửa. Đến lúc đó, thì không phải là tổn thất một cái bảo khố đơn giản như vậy. Vậy sẽ là diệt tộc họa. Đang ở hắn thiên nhân giao chiến, do dự lúc. Vâng. Kho báu bên trong, Diệp Thần khí thế trên người đột nhiên vừa tăng. Một cỗ vượt xa thái ớt kim tiên tột cùng mỹ áp, ầm ầm bùng nổ. Kia vòng quanh ở quanh người hắn vòng xoáy năng lượng, vào giờ khắc này, phản phất đột phá nào đó cực hạn, lực hút lần nữa tăng vọt gấp 10 lần. Vốn chỉ là bị động cuốn vào đáo vật, giờ phút này giống như là bị chí mạng hấp dẫn, chủ động hóa thành một đạo đạo lưu quang, giống như điên địa sông về Diệp Thần. Toàn bộ kho báu tiểu thế giới, cũng bởi vì cái này năng lượng kinh khủng cắn nuốt, mà kịch liệt rung chuyển. Hắn muốn đột phá. Không đúng. Cái này còn chưa phải là Đại La Kim Tiên khí tức. Hoàng Kim lão rồng con ngươi đột nhiên co rút lại đến cực hạn. Hắn hoảng sợ phát hiện, Diệp Thần ở cắn nuốt như vậy hải lượng tài nguyên sau, không ngờ còn dừng lại ở thái ớt kim tiên phạm chủ. Chẳng qua là từ tụ cùng, về phía trước bước không đáng nhắc đến một bước nhỏ. Kia khoảng cách chân chính Đại La Kim Tiên còn kém 108,000 dặm. Một cái ý niệm, để cho vị này từ thượng cổ sống đến bây giờ Hoàng Kim lão rồng, lạnh cả người, như rơi vào hầm băng. Phải đem hắn đẩy tới Đại La Kim Tiên tụ cùng. Vậy cần bao nhiêu tài nguyên? Dừng tay. Rốt cuộc, có lão rồng không nhịn được, đó là một con cả người che lớp màu tím đen lân giáp lôi long, tính khí táo bạo nhất. Hắn phát ra một tiếng giống giận rung trời, khủng bố chuẩn thánh uy áp hóa thành thực chất, gần như sẽ phải vọt vào kho báu, đem Diệp Thần xé thành mảnh nhỏ. Vậy mà, hắn vừa mới động, cầm đầu Hoàng Kim lão rồng vậy càng tăng kinh khủng khí tức, liền chặt chẽ đem hắn áp chế ở tại chỗ. Ngươi muốn làm gì? Muốn cho ta Long tộc bây giờ liền tiêu diệt sao? Hoàng Kim lão rồng truyền âm, mang theo trước giờ chưa từng có tức giận cùng lạnh băng. Thần nông còn ở bên ngoài xem đâu? Bây giờ ra tay, chính là công khai xé bỏ cam kết, chính là ngay trước toàn hồng hoa mặt, đánh vị này nhân hoàng mặt. Đến lúc đó, thì không phải là một cái bảo khố có thể giải quyết vấn đề. Kia tử điện cùng long bị quát một tiếng như vậy, cũng trong nháy mắt tỉnh hồn lại, khổng lồ thân rồng cứng ở tại chỗ, giận đến cả người phát run, cũng rốt cuộc không dám có chút gì động. Hoàng Kim lão rồng cưỡng ép đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, cặp kia uy nghiêm mắt rồng, nhìn chằm chằm trong bảo khố ương cái đó nhỏ bé bóng người, từng chữ từng câu địa truyền âm hỏi, thanh âm xuyên thấu cơn bão năng lượng, thẳng tới Diệp Thần trong hai. Tiểu hữu, ngươi cái này tu luyện đến tột cùng là bực nào công pháp? Trong giọng nói của hắn không còn có trước đó cao cao tại thượng cùng kinh miệt, chỉ còn dư lại nồng nặc kinh nghi cùng không hiểu. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm chủ. Trong hồng hoang lúc nào xuất hiện qua bá đạo như vậy không thể tưởng tượng nổi công pháp. ngồi xếp bằng ở bên trong cơn bão năng lượng tâm diệt thần, chậm rãi mở mắt. Hắn xem kho báu ngoài kia mười mấy tấm đã hoàn toàn đen lại mặt rồng, trên mặt vẫn là bộ kia thuần pháp mà xấu hổ đủ cười. Trở về tiền bối vậy. Văn bối công pháp này tên là Cựu Truyền Huyền Công. Cựu Truyền Huyền Công. Nghe được cái tên này, kia mười mấy đầu lão rồng, bao gồm Đông Hải Long Vương ở bên trong, tất cả đều sửng sốt. Bọn họ lẫn nhau mắt nhìn mắt, đều ở đây đối phương trong mắt thấy được mở miệng. Chưa nghe nói qua a. Đây là công pháp gì? Đạo tổ Hồng Quân giảng đạo lúc không có đề cập tới. Là cái nào trong góc nô ra bảng môn tà đạo? Nhưng nếu là bảng môn tà đạo, như thế nào có thể cần như vậy hải lượng tài nguyên? Cái này tiêu hao so với bọn họ Long tộc cao cấp nhất tổ Long truyền thừa còn kinh khủng hơn gấp trăm lần. Cựu Truyền Huyền Công. Hoàng Kim lão rồng trong đầu điên cuồng tìm kiếm từ thượng cổ tới nay toàn bộ trí nhớ, nhưng thủy chung không tìm được bất kỳ cùng với tin tức tương quan. Môn công pháp này giống như là trống rỗng nô ra vậy, thần bí mà quỷ dị. Dù sao môn công pháp này nghiêm chỉnh mà nói, đợi đến rất nhiều năm sau này mới có thể bị tam thanh cấp sáng tạo ra tới, bọn họ như thế nào lại trước hạn biết đâu. Các vị tiền bối, văn bối, có thể tiếp tục sao? Tiếp tục. Ngươi còn muốn tiếp tục? Nghe nói như thế, mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa một hớp máu bầm phun ra ngoài. Ngươi quản cái này gọi tiếp tục? Ngươi đây rõ ràng là phải đem chúng ta Long tộc căn cung cấp đối a. Hừ. Một con lão rồng nặng nề hừ lạnh một tiếng, mặc dù không có nói cái gì nữa, thế nhưng cổ tử phẫn uất cùng phẫn nộ, gần như muốn ngưng tụ thành thực chất. Diệp Thần thấy vậy, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Hắn hướng về phía chúng rồng lần nữa ấy náy cười cười, sau đó, liền ở bọn họ kia muốn ăn thịt người nhìn soi mói, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Vâng. Sau một khắc, kia đã có thể nói năng lượng kinh khủng nước xoáy, lần nữa điên cuồng quyết trường. Lần này, ngay cả chào hỏi cũng không đánh. Đầu kia từ tiên tiên linh khí hội tụ mà thành trường hạ, bị cứng rắn hút khô 1/3. Trong chất tại trong góc, từng khối tản ra ngũ hành khí tức bổ thiên thần thạch, bị cuốn vào trong đó, trong nháy mắt hóa thành bản nguyên nhất ngũ hành tinh khí. Xa xa, một bụi cắm rễ ở thời gian mảnh vụn trong thời tuế hoa mới vừa nở rộ ra đại biểu 10,0005 thời gian cánh hoa, liền bị một cỗ không thể kháng cự lực lượng nhổ tận gốc, toàn bộ thời gian chi lực đều bị tia nước xoáy vô tình tan ướt. Ta thời tuế hoa. Một con màu bạc thời quang long phát ra tiếng than đố bên bậy than khóc. Đây chính là hắn hao phí vô số tâm huyết mới bồi dưỡng ra tới bảo bối, trông cậy vào nhờ vào đó tìm hiểu thời gian đại đạo, đánh vào cảnh giới càng cao hơn. Bây giờ, toàn không có. Còn có ta Cửu Thiên Thần Lôi một. Đó là vạn năm không thanh đá. Khốn kiếp. Đó là dùng tới vững chắc Long cung căn cơ. Đủ rồi, thật đủ rồi. Long tộc tiếng kêu rên liên tiếp. Bọn họ trơ mắt nhìn bản thân tộc quân nước vạn năm tới tích lũy, giống như băng tuyết nhanh chóng tan rã, đau lòng đến không cách nào hô hấp. Hối hận, vô tận hối hận, xông lên mỗi một đầu rồng trong lòng. Hoàng Kim lão rồng nhắm hai mắt lại, không đành lòng nhìn lại. Hắn khổng lồ thân rồng ở khe run, đó là cực hạn phẫn nộ cùng vô lực đan vào mà thành kết quả. Hắn đã có thể đoán được, hôm nay đi qua, hắn Đông Hải Long tộc thực lực ít nhất phải thụt lùi triệu năm. Mà hết thảy này chỉ là bởi vì Đông Hải Long Vương cái đó vật không thành khí, đối nhân tộc khí vận động một tia tham nghiệm. Giá cao, quá thảm trọng. Đang ở toàn bộ Long tộc cũng lâm vào tuyệt vọng cùng chết lặng lúc. Kho báu bên trong, Diệp Thần thân thể rốt cuộc phát sinh biến hóa mới. Ở cắn nuốt đủ để cho 10 đại La Kim Tiên cũng bạo thể mà chết khủng bố năng lượng sau, hắn kia Cựu Truyền Huyền Công bình cảnh, rốt cuộc bị triệt để xung vỡ. Ầm. Một cỗ so trước đó hùng mạnh không biết gấp bao nhiêu lần khí tức, từ trên người hắn phóng lên cao. Thân thể của hắn, bao giờ khắc này nở rộ ra bất hủ thần quang, mỗi một tấc máu thịt, mỗi một cái tế bào đều ở đây phát sinh nghiêng trời lệch đất lột xác. Thái ớt kim tiên cuối cùng vào giờ khắc này bị triệt để đánh bỡ. Vậy mà không kịp chờ chúng rồng thở phào một cái, cho là chàng này ác mộng rốt cuộc phải kết thúc thời điểm. Càng thêm để bọn họ kinh hãi muốn chết một màn phát sinh. Sau khi đột phá, kia vòng quanh ở Diệp Thần quanh thân vòng xoáy năng lượng chẳng những không có biến mất, ngược lại lần nữa tăng gọn. Lực hút so trước đó mạnh không chỉ gấp 10 lần. Không, phát ra một tiếng tan nát cõi lòng thét chói tai. Chỉ thấy kho báu trung ương nhất, tòa kia từ vô số tiên thiên linh bảo, hậu thiên trí bảo chất đống mà thành bảo sơn, bắt đầu chấn động kịch liệt. Một món tản ra nồng nặc hơi nước hạ phẩm tiên thiên linh bảo Định Hải Châu thứ nhất cái không chịu nổi kia cổ lực hút, phát ra một tiếng rền rĩ, hóa thành một đạo lưu quang, bị cuốn vào vòng xoáy bên trong. Rắc rắc, một tiếng vang lên. Cái này đủ để cho vô số đại năng cấp bể đầu tiên thiên linh bảo ở nước xoáy trong, liền một cái bọt sóng cũng không có lật lên, liền bị nghiền thành tinh thuần nhất bản nguyên, bị Diệp Thần thân thể một hớp nuốt vào. Tĩnh, tiến tĩnh như chết. Toàn bộ Long tộc, bao gồm kia mười mấy vị chuẩn thánh lao rồng, tất cả đều hóa đá. Bọn họ nhìn thấy gì? Nuốt sống tiên tiên linh bảo. Cái này mẹ hắn còn là người sao? Đây rốt cuộc là quái vật gì a? Bây giờ tại chỗ Đông đảo Long tộc, ruột đều muốn hối hận thanh. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra, Diệp Thần cái này cái nho nhỏ thái ớt kim tiên đột phá đại la, lại muốn như vậy nhiều tài nguyên. Phải biết, Diệp Thần yêu cầu cũng không phải là chỉ đột phá đại la kim tiên, còn phải đến đại la tộc cùng. Nghĩ đến cái này tài nguyên lượng tiêu hao, để cho tại chỗ Đông đảo Long tộc cũng không nhịn được run lập cập. Bọn họ lúc này mới phát hiện, bọn họ trước đáp ứng là lớn bực nào một cái hố. Chương 53, thượng cổ đại la đường. Phần 1/2, chương 53, thượng cổ đại la đường. Phần 1/2, rắc rắc. Kia một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn, giống như cựu thiên thần lôi, hung hăng bổ vào mỗi một đầu Long tộc trong lòng. Bọn họ trợn mắt nhìn, viên kia ở trong hồng hoang đủ để nhấc lên gió tanh mưa máu hạ phẩm tiên tiên linh bảo Phúc Hải Châu, ở cái đó vòng xoáy khủng bố trong, liền một tia rung động cũng không từng kích thích, liền hóa thành thuần túy nhất bản nguyên năng lượng, bị Diệp Thần cắn nuốt hầu như không còn. chết rồi. Một món tiên thiên linh bảo cứ như vậy không có. Toàn bộ long tộc kho báu ra, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Kia mười mấy đầu từ thượng cổ tồn tại đến nay chuẩn thánh lao rồng giờ phút này đều là vô cùng kinh ngạc. Nuốt sống tiên thiên linh bảo, thật giả? Bọn họ sợ không phải đang nằm mơ chứ? Phải biết, liền xem như bọn họ những thứ này chuẩn thánh, mong muốn luyện hóa một món tiên thiên linh bảo, cũng cần hao phí vô số nguyên hội khổ công, cẩn thận từng ly từng tí mài đi cấm chế trong đó, mới có thể miễn cưỡng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nhưng trước mắt này người đâu? Không ngờ trực tiếp đem cái này tiên thiên linh bảo ăn. Chơi như vậy ý tốt như vậy tiêu hóa sao? Từ ngực, không biết là kia đầu rồng, khó khăn nuốt hấp nước miếng, thanh âm kia ở nơi này tĩnh mịch trong hoàn cảnh, lộ ra dị thường chói tai. Đông Hải Long Vương mắt tối sầm lại. Tên tiểu tử này, rốt cuộc là cái gì quái vật a, ngươi hấp thu đường thiên tài địa bảo vậy thì thôi. Bây giờ liền tiên thiên linh bảo cũng có thể trực tiếp như vậy hấp thu sao? Vậy mà, chàng này ác ngộng, cũng không có bởi vì bọn họ khiếp sợ mà dừng lại. Nuốt trọn một món Phúc Hải Châu, đối Diệp Thần mà nói, tựa hồ chẳng qua là ăn một đạo món khai vị bình thường. Trên người hắn vòng xoáy năng lượng, chẳng những không có chút nào ngừng nghỉ dấu hiệu, ngược lại bởi vì đột phá đến Đại La Kim Tiên ngưỡng cửa, trở nên càng thêm đói khát, càng thêm cuồng bạo. Oeng, lực hút lần nữa tăng vọt. Bảo sơn trên, thứ nhị kiện tiên tiên linh bảo, một thanh tản ra căm căm hàn khí huyền băng kiếm phát ra một tiếng không cam lòng kiếm minh, bị ứng rắn từ bảo sơn trong rút ra, đầu nhập vào cái đó là động mãi mãi không đáy nước xoáy. Rắc rắc, lại là một tiếng vang lên. Lại một món tiên tiên linh bảo, không có. Ngay sau đó, là thứ ba kiện, thứ tư kiện, thứ năm kiện. Từng món một ở bên ngoài đủ để cho các đại năng tranh bể đầu chảy máu tiên tiên linh bảo, giờ phút này lại giống như là không lấy tiền đường đầu, bị Diệp Thần công pháp nước xoáy từng mảnh địa cắn nuốt, nghiền nát, hấp thu. Tòa kia từ vô số trí bảo chất đống mà thành bảo sơn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, thật nhanh lùn đi xuống. Long tộc chúng mạnh đã hoàn toàn chết lặng. Dù sao, an thứ nhất kiện tiên thiên linh bảo thời điểm, đại gia sẽ còn khiếp sợ. Bây giờ đại gia cũng nhìn thói quen, đột nhiên cảm giác được, không có gì tốt khiếp sợ. Ở nơi này phiến chết lặng tĩnh mịch trong, dị biến tái sinh. Theo Diệp Thần cắn nuốt năng lượng càng ngày càng nhiều, tu vi của hắn khí tức cũng nước lên thì thuyền lên, rốt cuộc đột phá nguyên bản giới hạn. Bước chân vào Đại La Kim Tiên lĩnh vực, hơn nữa tu vi của hắn vẫn còn ở lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ kéo lên cao. Dần dần, ở dưới người của hắn, kia phiến từ thần kim trải ra trên mặt đất, bắt đầu có từng kia lũ lũ sương mù hiện lên. Đó không phải là linh khí, cũng không phải bảo quang, mà là một loại càng thêm cổ xưa, càng thêm thần bí, càng thêm đứng ngoài của khí tức. Sương mù hội tụ, dần dần buộc vòng quanh một cái hư ảo sông ngoài đường nét. Đầu kia sông, không biết ngày mới, không biết ngày cuối cùng, từ trong hư vô tới, hướng trong hư vô đi, trong sông không có nước chảy, chảy xuôi cũng là khó có thể dùng lời diễn tả được thời gian chi lực, mơ hồ có thể thấy được vô số sinh linh hư ảnh ở trong đó chìm nổi, giãy giụa, luân hồi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ long tộc, bao gồm kia mười mấy vị chuẩn thánh lao rồng, tất cả đều sửng sốt. Kia, đó là cái gì? Một con trẻ tuổi Long Vương không nhịn được mở miệng, phá vỡ tĩnh mịch. Đột phá Đại La Kim Tiên, thế nào còn sẽ có loại này dị tượng? Chưa bao giờ nghe. Bọn ta năm đó đột phá lúc, cũng chỉ là trên trời hạ xuống kim hoa, mặt đất nở sen vàng, chưa từng thấy qua loại này hư ảo trường hạ. Tiểu tử này, rốt cuộc đang dở trò quỷ gì? Đông Hải Long Vương càng là thấy tim đập chân run, hắn luôn cảm thấy, đầu kia sông xuất hiện, so Diệp Thần cắn nuốt tiên tiên linh bảo, còn muốn cho hắn cảm thấy bất an. Đang ở toàn bộ rồng đều vì này cảm thấy hoang mang không hiểu lúc. Cầm đầu hoàng kim lão rồng cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn không nhịn được tự lẩm bẩm. Cái này, điều này sao có thể? Không nên a. Bây giờ còn sẽ có người ở đi đường này. Lao tổ tông, ngài thế nào? Bên cạnh Tử Điện Cuồng Long nhận ra được dị thường của hắn, vội vàng truyền âm hỏi. Hoàng kim lão rồng không có trả lời hắn. Hắn chẳng qua là nhìn chằm chằm đầu kia càng ngày càng rõ ràng hư ảo trường hạ, đôi môi run rẩy, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra. Không sai được, là thời gian trường hạ không sai. Thời gian trường hạ. Bốn chữ này vừa ra, tại chỗ mười mấy vị chuẩn thánh lao rồng, trong đầu nhất tề vang một tiếng, phản phất có ngàn tỷ đạo sấm sét đồng thời nổ vang. Bọn họ trong nháy mắt hiểu cái gì, từng cái một như bị sét đánh, cứng ở tại chỗ. Mà những kia tuổi trẻ một ít Long Vương, Long Tử, Long Tôn, vẫn như cũng là mặt mờ mịt. Thời gian trường hạ. Vậy thì như thế nào? Không phải là một con sông sao? Có cái gì quá không được? Đông Hải Long Vương lấy can đảm, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Có cái gì quá không được? Hoàng Kim lão rồng đột nhiên quay đầu, cặp kia sợ hãi tới cực điểm mắt rồng chặt chẽ tập trung vào hắn. Ngu xuẩn, ngươi cái này triệt đầu triệt đuôi ngu xuẩn, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Đông Hải Long Vương thân thể cao lớn run lên, hắn bị cái này gầm thét chấn động đến tâm thần không yên. Hắn chưa từng thấy qua lão tổ tông thất thố như vậy. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nói, lão tổ tông, kia, yeah. Đó bất quá là một cái hư ảo sông. Chúng ta Long tộc trong kho báu bà bối cũng đều là thật. Thật. Hoàng Kim lão Long khí đến gần như muốn hụt máu. Hắn hận không được một cái tát đập chết cái này không chí khí con cháu. Ngươi biết cái gì? Trong hồng hoang, Đại La Kim Tiên có hai con đường. Một cái là Hồng Quân đạo tổ giảng đạo sau mới xuất hiện, chân linh gửi gắm thiên đạo, được xưng vạn kiếp bất diệt. Nhưng đây chẳng qua là được xưng, chỉ cần thiên đạo bất diệt, bọn họ là có thể tại thiên đạo trong sống lại. Chỉ khi nào gặp phải đại kiếp, thiên đạo có hại, bọn họ chân linh cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Muốn giết chết loại này đại la, biện pháp cũng không ít, mà đổi thành một con đường. Hoàng Kim lão rồng thanh âm trở nên càng thêm nặng nề, phản phất mỗi một chữ đều mang vô tận năm tháng cùng tăng thương. Đó là thượng cổ đại thần thông giả nhóm truy tìm chân chính vĩnh hằng chi đạo. đi qua bây giờ tương lai, ba thân hợp nhất. Chân linh in vào thời gian trường hà bên trong. Cho dù là thân xác vẫn diệt, chân linh chôn bụi, chỉ cần thế gian còn có một người, nhớ tên của hắn, nhớ sự tồn tại của hắn, hắn là có thể trong tương lai một ngày nào đó, từ thời gian trường hà trong, đi ngược dòng nước, lần nữa sống lại. Đây mới thực sự là vạn kiếp bất diệt. Đây mới thực sự là vĩnh hằng. Lời vừa nói ra, kho báu ngoài, toàn bộ Long tộc, vô luận là trẻ tuổi Long Vương, hay là những việc kia không biết bao nhiêu năm tháng chuẩn thánh lao rồng, tất cả đều lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Bọn họ cực lớn mắt rồng trợn tròn, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt tràn đầy khó có thể tin cùng sợ hãi thật sâu. Thời gian trường hạ, đầu kia hư ảo sung ngòi, lại là trong truyền thuyết thời gian trường hạ. Diệp Thần lại đang lấy loại phương thức này đột phá Đại La Kim Tiên. Hắn phải đi chính là thượng cổ đại thần thông giả nhóm mới dám đi, đầu kia gian nan nhất, cũng hùng mạnh nhất đích chứng đạo đường. Con đường này, từ Hồng Quân đạo tổ giảng đạo sau, liền gần như không có ai lại đi con đường này, bởi vì con đường này quá khó. Cần hải lượng tài nguyên không nói, hơn nữa hơi có gì bất bình thường, còn có bỏ mình vẫn lạc nguy hiểm. Bọn họ cho là Diệp Thần chẳng qua là một cái bình thường thái ớt kim tiên, một cái thấy tiền sáng mắt tiểu bối. Bọn họ cho là hắn chẳng qua là nghĩ đột phá một cái bình thường đại la kim tiên. Kết quả không nghĩ tới, hắn cấp bọn họ tới cái lớn. Dù sao, ai có thể nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy, một cái nho nhỏ nhân tộc lại muốn đi cái này thượng cổ đường. Hắn không phải muốn đột phá đại la kim tiên. Hoàng Kim lão rồng thanh âm mang theo hơi lạnh đầu xương. Hắn là muốn chứng đạo. Chứng đạo chân chính, thượng cổ đại la kim tiên. Tiểu tử này, hắn phải đem chân linh in vào thời gian trường hà bên trong. Bây giờ, ngươi còn cảm thấy đây chẳng qua là một cái bình thường sông sao? Đông Hải Long Vương đứng ngẩn ngơ tại nguyên chỗ, khổng lồ thân rồng kịch liệt đung đưa. Hắn hoàn toàn ngơ ngác. Chúng ta nên làm cái gì? Một con chuẩn thánh cấp bậc lão rồng mở miệng nói. Nếu như có thể mà nói, bọn họ cũng không muốn nhân tộc, hoặc là ở trong thiên đình ra một vị cường giả loại này. Loại này đại la một khi chứng đạo, không thể nghi ngờ là cấp toàn tộc bên trên một cái bảo đảm. Ai cũng không muốn bị một cái không cách nào hoàn toàn giết chết cường giả nhớ. Còn có thể làm sao? Hoàng Kim lão rồng thanh âm tràn đầy vô lực. Chúng ta đã đáp ứng nhân hoàng, để cho hắn vào tay hài lòng mới thôi. Bây giờ nếu là đổi ý, nhân hoàng thần nông thị tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Huống chi ngăn đường mối thủ, đó mới là thật không chết không thôi. Nếu như nói bọn họ ngay từ đầu cũng không có đem Diệp Thần không coi vào đâu vậy, bây giờ bọn họ mới thật bắt đầu coi trọng hơn người trẻ tuổi này. Diệp Thần ngồi xếp bằng ở chỗ kia, quanh thân vòng xoáy năng lượng đã mở rộng đến mấy trăm trượng. Đầu kia hư ảo thời gian trường hạ, giờ phút này đã trở nên càng thêm ngưng thật, vòng quanh ở xung quanh người hắn chạy xuôi huyền ảo khó lường quan mang. Vô số tiên tiên linh bảo, hậu tiên trí bảo, giờ phút này đã không còn là chủ động xông về hắn, mà là trực tiếp bị đầu kia thời gian trường hà hư ảnh cưỡng ép cuốn vào. Ở thời gian chi lực nghiền ép hạ, những bảo vật này thậm chí không kịp phát ra rền rĩ, liền trong nháy mắt hóa thành bản nguyên nhất năng lượng, bị Diệp Thần thân sát thôn tính. Bảo sơn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Vườn thuốc trở nên khắp nơi trùi lủi, ngay cả đầu kia tiên tiên linh khí trường hà cũng đã khô cạn gần nửa. Diệp Thần thân sát ở hải lượng tài nguyên tư dưỡng hạ, tản mát ra càng phát ra dạng rỡ thần quang. Hơi thở của hắn đã vững vàng bước chân vào đại la kim tiên sơ kỳ, hơn nữa còn ở bằng tốc độ kinh người không ngừng kéo lên. Lúc này Diệp Thần chỉ cảm thấy cả người thoải mái. Cựu truyền huyền công, cửa này được xưng hồng hoang thứ nhất công pháp luyện thể, quả nhiên danh bất hư truyền. Nó giống như một cái động không đáy, bất kể bao nhiêu tài nguyên cũng có thể bị nó cắn ướt. Hơn nữa theo tu vi tăng lên, hắn cảm thấy mình thân xác đang phát sinh trước giờ chưa từng có lột xác, mỗi một cái tế bào cũng tràn đầy sinh cơ cùng lực lượng. Đầu kia vòng quanh ở bên cạnh hắn thời gian trường hạ cũng biến thành càng phát ra chân thật. Hắn cảm thấy mình chân linh đang từng điểm một cùng điều này trường hà dung hợp, quá khứ, hiện tại, tương lai và thân hợp nhất. Loại cảm giác này huyền chi lại huyền, hắn phảng phất thấy được quá khứ của mình, thấy được bản thân bây giờ, cũng mơ hồ thấy được tương lai của mình. Hắn biết bản thân đang đi lên một cái cùng hồng hoang tuyệt đại đa số sinh linh cũng con đường hoàn toàn khác. Con đường này cô độc nhưng cũng hùng mạnh. Hắn mở mắt, cặp kia nguyên bản trong suốt đáy mắt giờ phút này phảng phất tỏa ra muôn đời sao trời, thâm thúy mà thần bí. Hắn nhìn về phía kho báu chốt sâu, nơi đó còn có một chút bị cấm chế tầng tầng bao phủ khu vực. Đó là Long tộc chân chính nòng cốt báu vật, Lao tổ tông. Hắn nhìn về phía bên kia, Đông Hải Long Vương thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Hoàng Kim lão rồng thân thể run lên bần bật. Hắn biết Diệp Thần phải đem mục tiêu chuyển hướng Long tộc chân quý nhất những thứ kia nền tảng. Những thứ đó là Long tộc nền tảng, là Long tộc căn cơ chân chính. Nếu như nói trước những thứ kia báu vật chẳng qua là để cho Long tộc nhức nối vậy, những bảo vật này nếu là xảy ra vấn đề gì, đây chính là muốn Long tộc mặn giả. Dừng tay, Hoàng Kim lão rồng cũng không nhịn được nữa, hắn phát ra một tiếng rung trời rồng âm. Hắn bất chấp thần nông thị uy hiếp, hắn khổng lồ thân rồng trong nháy mắt thu nhỏ lại, hóa thành một người mặc áo bào màu vàng ống lão. Chương 53, thượng cổ đại la đường. Phần 2, 2, chương 53, thượng cổ đại la đường. Phần 2, 2, hắn bước ra một bước, vọt thẳng tiến kho báu. Cái khác chuẩn thánh lao rồng thấy vậy cũng rối rít hóa thành hình người theo sát phía sau. Bọn họ không thể đợi thêm nữa, cho dù là liều mạng cùng nhân tộc khai chiến, bọn họ cũng tuyệt không thể để cho Diệp Thần tiếp tục cắn bớt. Hoàng Kim lão rồng vọt tới Diệp Thần trước mặt, hắn xem đầu kia vòng quanh ở Diệp Thần bên người thời gian trường hạ, trong mắt trừ sợ hãi còn có một tia sâu sắc kiên kỵ. Hắn cố đè xuống lửa giận trong lòng, trầm giọng nói: Diệp tiểu hữu, ngươi muốn đột phá đại la kim tiên, hơn nữa ngươi đi hay là thượng cổ con đường chứng đạo? ta Long tộc kho báu tài nguyên đã bị ngươi tiêu hao hơn phân nửa. Ngươi mong muốn đại La Kim tiên tộc cùng, cần tài nguyên càng là con số trên trời. Chỉ sợ Long tộc cũng có chút không đánh nổi. Hắn không còn nói cái gì hài lòng mới thôi cam kết. Hắn chỉ hy vọng Diệp Thần có thể vừa đúng chừng mực. Diệp Thần trên mặt vẫn là bộ kia thuần pháp nụ cười. Hắn chậm rãi đứng dậy, khí tức trên người đã đạt tới đại La Kim tiên hậu kỳ. Hắn hướng về phía Hoàng Kim lão rồng chắp tay. Tiền bối lời ấy sai rồi. Vạn bối chẳng qua là dựa theo ước định, lấy ta cần. Về phần đuổi tận giết tuyệt. Diệp Thần thanh âm dừng một chút. Vạn bối nhưng chưa hề từng có như thế ý tưởng. Chẳng qua là cái này cựu chuyển huyền công, nó không ăn no, liền không dừng được a. Hắn giang tay ra, một bộ rất dáng vẻ bất đắc dĩ. Hơn nữa, vạn bối khoảng cách đại La Kim tiên tộc cùng, còn kém một chút xíu. Tiền bối cũng không thể để cho vạn bối bỏ dở nửa chừng đi. Lời vừa nói ra, toàn bộ vọt vào kho báu Long tộc cường giả, tất cả đều sửng sốt. Bọn họ xem Diệp Thần bộ kia vẻ mặt vô tội, xem trên người hắn, đầu kia càng phát ra rõ ràng thời gian trường hạ. Trong lòng bọn họ dâng lên một cỗ không cách nào hình dung cảm giác vô lực. Ngươi, Hoàng Kim lão Long khí được cả người phát run. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Diệp Thần vậy mà lại nói ra lời như vậy. Không ăn no, liền không dừng được. Đây coi là lý do gì? Lao tổ tông, liều mạng với ngươi. Lôi Long nổi giận gầm lên một tiếng, sẽ phải xung lên. Vân vân. Hoàng Kim lão rồng một thanh ngăn hắn lại. Hắn biết, bây giờ ra tay, không có bất kỳ ý nghĩa. Mà thôi. Cuối cùng, Hoàng Kim lão rồng thở dài nói, đã như vậy, còn mời tiểu hữu nhớ ta Long tộc hôm nay thiện ý, nếu không, liền xem như địa hoàng các hạ vì ngươi hộ đạo, ta Long tộc cũng chưa chắc không có đổ máu tới cùng dũng khí. Diệp Thần cũng là gật đầu một cái nói, Long tộc hôm nay thiện ý, ta ghi xuống. Sau đó, chỉ thấy Diệp Thần há to miệng động, đem kia vô số báu vật rồi rít nuốt vào trong bụng. Theo những thứ kia báu vật bị Diệp Thần nuốt vào, vô số linh vật ở Diệp Thần trên thân bạo phát ra. Diệp Thần trên thân, cựu chuyển huyền công lần nữa vận chuyển, đột phá cái nào đó cực hạn. Những thứ này linh vận vào giờ khắc này hóa thành vô số đại đạo đường vân, để cho Diệp Thần bên người thời gian trường hà từ hư không biến ngưng thật cùng nhau. Giờ khắc này, Diệp Thần phảng phất hiểu rõ cái gì. Hắn bước ra một bước, cứ như vậy trực tiếp đi vào đầu kia vòng quanh ở hắn quanh người, ngưng thật được giống như chân thật hư ảo trường hà bên trong. Ông, một bước bước vào, càn khôn điên đảo, vạn vật thất thanh. Trước mắt thế giới không còn là kia phiến bị vơ vét không còn gì Long tộc kho báu, mà là một mảnh vô thủy vô trùng, vô biên vô hạn hư vô. Một cái mênh mông vô ngần sông lớn, ở nơi này mảnh hư vô trong chạy trốn không ngừng. Nước sông cũng không phải là phàm thủy, mà là từ thuần túy nhất thời gian chi lực hội tụ mà thành, mỗi một giọt trong nước cũng phản chiếu một cái thế giới sinh diệt, một cái kỷ nguyên luân hồi. Diệp Thần không cảm giác được bất kỳ lực cản, hắn đi lại trên mặt sông, nhưng lại phảng phất đưa thân vào sông ngoài ra. Đây là một loại kỳ diệu nghịch lý. Hắn cúi đầu nhìn, có thể thấy được vô số sinh linh hư ảnh ở trong sông chìm nổi, từ ra đời đến tử vong, từ huy hoàng đến hạ màn, hết thảy nhân quả, hết thảy số mạng đều ở đây con sông trong lưu lại vết dấu vết. Mà ở thời gian trường hà hai bờ, hắn thấy được đếm không hết bóng dáng. Những thứ này bóng dáng, mỗi một người đều tản ra chấn áp muôn đời, duy ngã độc tôn khí tức khủng bố. Bọn họ mới là cái này hồng hoang thế giới chân chính kỳ thủ. Những thứ này bóng dáng có vô cùng rõ ràng, phảng phất chân nhân liền đứng ở này, quanh thân đạo vận lưu chuyển, cùng toàn bộ thời gian trường hà cộng minh. Diệp Thần biết những thứ này là vẫn vậy còn sống ở thế thượng cổ đại năng. Bọn họ chân linh lạc cấn ở đây, bền chắc không thể gãy, đồng thọ cùng trời đất. Mà đổi thành một ít bóng dáng, thì có vẻ hơi hư ảo, sáng tối chập chờn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thời gian xong cả cọ rửa không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Những thứ này dĩ nhiên là đã bỏ mình. Bọn họ lạc cấn mặc dù vẫn còn ở, lại mất đi bổn tôn chống đỡ, chỉ có thể ở nơi này chìm nổi, chờ đợi tương lai một ngày nào đó xuất hiện sống lại cơ hội. Diệp Thần bước chân không nhanh không chậm, đi lại ở nơi này điều tuyên cổ trường tồn sông ngoài trên, kiểm duyệt hai bờ hàng xóm. Chậm, bước chân của hắn một bữa. Hắn ở một mảnh quen thuộc đạo vận trước dừng lại. Đó là một đạo ngồi xếp bằng ở một bụi cực lớn bảo thụ hạ bóng dáng, bảo thụ bên trên kết cực giống trẻ sơ sinh trái cây, thân ảnh kia mặc dù chỉ là một cái lạc ấn, lại tự có một cỗ cùng thế đồng du, trấn áp địa mạch nặng nề. Trấn nguyên tử. Quả nhiên, vị này cùng thế cùng quân địa tiên tri tổ, đi cũng là điều này mạnh nhất đường. Diệp Thần chẳng qua là nhìn một cái, liền tiếp tục đi về phía trước. Rất nhanh, hắn lại ở một chỗ khác, cảm nhận được một cỗ tràn đầy hoán động, không cam lòng cùng ngút trời dã vọng khí tức. Đó là một đạo vô cùng to lớn hư ảo bóng đen nơi trong yếu, mơ hồ có thể thấy được một con chim khổng lồ cùng một con cá lớn hình thái đang không ngừng chuyển đổi. Côn bằng, thân ảnh của hắn, so rất nhiều vẫn lạc đại năng đều muốn hư ảo, hiển nhiên là đã vẫn lạc nguyên nhân. Nhưng dù cho như thế, hắn lạc cấn vẫn vậy ngoan cường mà tồn tại ở thời gian trường hà bên trong, cũng không hoàn toàn tiêu tán. Khó trách, ban đầu ở Bắc Hải, tên kia vẫn là lúc sẽ nói ra ta sẽ ở tương lai một ngày nào đó trở về như vậy. Tình cảm dễ ở chỗ này, chỉ cần đạo này lạc cấn bất diệt, chỉ cần tương lai còn có người nhớ yêu sư Côn bằng cái danh hiệu này, hắn liền có từ thời gian trường hà trong đi ngược dòng nước, lần nữa trở về có thể. Diệp Thần trong lòng rõ ràng, đối với những thứ này thượng cổ lão quái vật thủ đoạn, lại thêm một tầng nhận biết. Hắn không còn đi quan sát người khác, là thời điểm lưu lại vị trí của mình. Hắn tiếp tục hướng đi về trước, ở nơi này đều bị vô số đại năng chiếm cứ thời gian trường hà bên mở, tìm kiếm thuộc về mình đất đặt chân. Hắn không có đi tranh, cũng không có đi cướp. Chẳng qua là như vậy đi. Trước hắn vương một phiến khu vực, nguyên bản chen chúc chung một chỗ mấy đạo thân ảnh mơ hồ, phản phất không chịu nổi trên người hắn viên kia đầy không tì vết khí tức, nhưng vẫn động tính hai bên lui ra, nhường ra một mảnh không lớn không nhỏ đất trống. Diệp Thần dừng bước, chính là chỗ này. Hắn tâm niệm vừa động, cả người liền đứng ở kia phiến trên đất trống. Sau một khắc, một đạo cùng hắn thân ảnh giống nhau như lúc từ trong cơ thể hắn đi ra, rõ ràng, ngưng thật, tản ra vạn kiếp bất diệt, vĩnh hằng bất hủ khí tức, vững vàng in vào thời gian trường hà bên bờ. Vâng. Ở lạc ấn thành hình trong nháy mắt, Diệp Thần cảm giác mình toàn bộ sinh mạng tầng thứ đều hoàn thành một lần trung cực nhảy vọt. Hắn nói, viên mãn. Quá khứ của hắn, hắn bây giờ, tương lai của hắn, vào giờ khắc này, bị triệt để xỏ xuyên qua, hòa làm một thể. Từ nay về sau, thiên địa có thể diệt, mà hắn, bất diệt. Làm xong đây hết thảy, Diệp Thần không có chút nào lưu luyến. Hắn hướng về phía hai bờ kia vô số hoặc rõ ràng hoặc thân ảnh mơ hồ, khẽ gật đầu, coi như là lên tiếng chào hỏi. Sau đó, hắn xoay người, một bước bước ra. Soạn. Trước mắt hư vô vỡ vụn, chạy trồm thời gian trường hà trong nháy mắt biến mất. Diệp Thần bóng dáng lại xuất hiện ở kia phiến trống trải tĩnh mịch long tộc trong bảo khố. Kho báu ngoài, kia mười mấy vị long tộc lão tổ vẫn vậy duy trì xông vào lúc tư thế, không lúc đích. Trên mặt của bọn họ viết đầy chết lặng cùng tuyệt vọng. Đông Hải Long Vương càng là sủi lơ trên đất, cực lớn đầu rồng vô lực rũ, liền nâng lên dũng khí cũng không có. Bọn họ đều thấy được, Diệp Thần bước vào thời gian trường hà, thấy được hắn ở đó điều chuyển thuyết chi hà bên mở, lưu lại thuộc về mình vĩnh hằng là cấn. Bọn họ thấy tận mắt một tôn chân chính thượng cổ đại la ra đời, mà giá cao là bọn họ long tộc ước vạn năm tới toàn bộ tích lũy. Hoàng Kim lão rồng kia hóa thành hình người thương lão thân thể, giờ phút này còn lưng, phản phất trong nháy mắt bị rút đi toàn bộ tinh khí thần. Hối hận, đã không cách nào hình dung tâm tình của hắn. Hắn chỉ cảm thấy, long tộc tương lai, một vùng tăm tối. Diệp Thần ngắm nhìn một phía. Những thứ kia đã từng chất đống như núi tiên quáng thần kim, những thứ kia mọc đầy kỳ hoa dị thảo linh điển, những thứ kia ở dòng sông linh khí trong chìm nổi bão vật. Bây giờ, chỉ còn dư lại chùi lùi mặt đất, cùng một mảnh hỗn độn. Liền một tia linh khí cũng không có còn lại. Sạch sẽ giống như là bị chó liếm qua vậy. Hắn hài lòng gật gật đầu. Diệp Thần thu liễm tự thân viên kia đầy không tì vết, xỏ xuyên qua quá khứ vị lai bất hủ khí tức, lần nữa biến trở về cái đó bình bình nhân tộc thanh niên. Hắn xoay người, nhìn về phía sau lưng kia mười mấy cái đã hoàn toàn hóa đá, phản phất bị rút đi toàn bộ linh hồn lòng tộc lao tổ. Đa tạ các vị tiền bối khẳng khái mở hầu bao, lần này ân tình, vạn bối ghi nhớ trong lòng. Mấy vị trưởng lão long tộc cũng là khỏe miệng giật một cái. Khẳng khái mở hầu bao, ân tình, ngươi quản cái này gọi khẳng khái mở hầu bao, ngươi đây là đem chúng ta long tộc ước vạn năm tới căn cung cấp đối a. Hoàng Kim lão rồng kia còn lưng thân thể run lên bần bật, hắn tấm kia trên khuôn mặt giàn mua nặn ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Lá Diệp đạo hữu khách khí, có thể chứng kiến đạo hữu chứng được vô thượng đại đạo là ta long tộc vinh hạnh, chỉ có một ít vật ngoại thân không đáng nhắc đến. Hắn cái này lại sau lưng kia mười mấy vị chuẩn thánh lao rồng cũng đều trong nháy mắt phản ứng lại, bọn họ rối rít đối Diệp Thần chúc mừng đứng lên. Chúc mừng Diệp đạo hữu chứng đạo đại la, bọn ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, trước có nhiều đắc tội, mong rằng đạo hữu bao dung. Đầu kia tính khí táo bạo nhất từ điện cùng long giờ phút này cũng là đầy mặt đúng nhường, thái độ cung kính tới cực điểm. Đúng nha đúng nha, Diệp đạo hữu đại nhân có đại lượng, tuyệt đối đừng cùng bọn ta chấp nhận, trước đều là hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm, ta long tộc nguyện cùng Diệp đạo hữu vĩnh kết cùng sở thích. Hòa phong này biến chuyển, mau để cho người vội vàng không kịp chuẩn bị, trước một khắc còn gọi đánh tiêu giết, hận không được đem Diệp Thần ăn tươi nuốt sống, giờ khắc này lại tất cả đều biến thành nhún nhường cung thuận con cừu nhỏ, từng cái một trên mặt cũng chất đầy nụ cười thân thiện, phảng phất trước cái đó bị rời trống co báu theo chân bọn họ không có chút quan hệ nào. Diệp Thần hắn nhìn trước mắt đám này tập thể biến sắc mặt long tộc lao tổ, trong lòng cũng là không còn gì để nói, thật sự là quá thực tế. Bất quá hắn cũng vui vẻ được như vậy, các vị tiền bối nói quá lời, vãn bối sao dám trách tội, chuyện hôm nay đều là nhân quả, nói ra thuận tiện, nếu vãn bối mục đích đã đạt tới cũng sẽ không làm nhiều làm phiền. Nói xong hắn liền xoay người chuẩn bị rời đi cái này đã bị hắn vơ vét sạch sẽ kho báu. Đạo hữu xin dừng bước. Hoàng Kim lão rồng liền vội vàng tiến lên một bước, thái độ càng thêm cung kính. Bọn ta chuẩn bị chút rượu nhạt, còn mời đạo hữu nể mặt để cho bọn ta trò chuyện tỏ lòng biết ơn. Không cần. Diệp Thần khoát tay một cái, khéo léo từ chối. Thần nông lúc này quan sát một cái Diệp Thần, cảm khái nói: ta vốn cho là ngươi muốn đột phá chính là tầm thường đại la, không nghĩ tới, không ngờ đi ra cái này thượng cổ đại la đích chứng đạo đường, thật sự là khiến ta kinh ngạc. Vậy mà đối mặt thần nông khen ngợi, Diệp Thần phản ứng lại làm cho tất cả mọi người tại chỗ cũng không nghĩ tới. Chỉ thấy Diệp Thần gãi đầu một cái, trên mặt lộ ra mấy phần nghi ngờ. Nhân hoàng bệ hạ quá khen. Chẳng qua là ngài nói thượng cổ đại la là có ý gì? Chẳng lẽ đột phá đại la kim tiền còn có đường khác không được? Thần nông kia mang theo khen ngợi nét mặt nhất thời liền cứng ở trên mặt. Ngươi không biết? Thần nông khiếp sợ không gì sánh nổi mà hỏi. Một bên trưởng lão long tộc nhóm càng là lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Diệp Thần thời là có chút lúng túng nói: ta thật không biết các ngươi đang nói cái gì. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người tại chỗ cũng yên lặng. Chương 54, Diệp Thần lựa chọn phần 1/2, phần 1/2. Chương 54, Diệp Thần lựa chọn phần 1/2, phần 1/2. Toàn trường tĩnh mịch. Vô luận là nhân hoàng thần nông hay là kia mười mấy vị sống vô tận năm tháng long tộc lão tổ, giờ phút này cũng dùng một loại nhìn hồng hoang kỳ chân ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần. Tấm kia thuần phát vô tội, thậm chí mang theo vài phần mở mịt mặt, theo bọn họ nghĩ, so bất kỳ thần thông pháp bảo đều muốn tới rung động. Không biết ngươi mẹ nó lại còn nói ngươi không biết, ngươi đem chúng ta long tộc kho báu cung cấp rời trống, chứng được muôn đời tới nay cũng không có mấy người dám đi vô thượng đại đạo, kết quả ngươi nói cho ta biết, ngươi cái gì cũng không biết. Đây coi là cái gì? Vô ý thức phạm tội sao? Hoàng Kim lão rồng chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, một hớp máu bầm thiếu chút nữa nhịn không được phun ra ngoài. Hắn sống nhiều như vậy cái nguyên hội, ra mắt phế lối, ra mắt bá đạo, ra mắt không phân phải trái, nhưng hắn chưa từng thấy qua như vậy mát mẻ thoát tục. Ngươi, thần nông tấm kia thủy chung trầm lặng yên ả trên mặt, cũng khó được xuất hiện một tia giận nức. Hắn há miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng, thiên ngôn vạn ngữ cũng hóa thành một câu vô cùng chúc chắc câu hỏi. Sư tôn của ngươi, không có dạy qua ngươi sao? Lời vừa nói ra, Long tộc chúng lao tổ cũng là đột nhiên giật mình một cái. Đúng vậy, Thông Thiên giáo chủ loại chuyện như vậy tổng sẽ không có dạy đi. Thông Thiên giáo chủ cũng sẽ không như vậy không đáng tin cậy đi. Lão sư a, Diệp Thần gãi đầu một cái, nét mặt càng thêm vô tội. Thông Thiên giáo chủ phương diện này thật đúng là không cái gì nói qua, dù sao các ngươi biết, ta chẳng qua là ngoại môn đệ tử, không chiếm được giáo chủ tự mình chỉ điểm. Giang đạo thời điểm, hắn cũng không nói đột phá đại La Kim Tiên còn có chú ý nhiều như vậy a. Diệp Thần nói thế nhưng là lời nói thật. Chứ mới bắt đầu nói qua một lần nói, Diệp Thần trên căn bản đều là tự học trình độ. Dù sao hắn chẳng qua là ngoại môn đệ tử. Mặc dù phía sau Thông Thiên tựa hồ rất coi trọng hắn, nhưng là cũng không cùng hắn nói chuyện liên quan tới đại La vấn đề. Kỳ thực Thông Thiên giáo chủ căn bản liền không nghĩ tới, bản thân cái này mới nhập môn không bao lâu đệ tử, có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, liền từ một cái nho nhỏ chân tiên, một đường lái vào cần cân nhắc chứng đạo đại La tầng thứ. Dù sao, Diệp Thần đột phá Thái Ức Kim Tiên, vậy hay là trước đây không lâu chuyện. Ai có thể nghĩ tới hắn nhanh như vậy sẽ phải lần nữa đột phá. Cái này tốc độ tu luyện, liền xem như cỡi tên lửa cũng không có như vậy ngoại hạng. Cho nên, Thông Thiên giáo chủ căn bản liền chưa kịp dạy hắn những thứ này. Diệp Thần hoàn toàn là mò đá qua sông, dựa theo cựu chuyển huyền công bên trên ghi lại bá đạo nhất, phương thức trực tiếp nhất tới đột phá. Kết quả là được bộ dạng hiện giờ. Nghe xong Diệp Thần giải thích, Thần nông yên lặng. Long tộc chúng lao tổ cũng yên lặng. Bọn họ xem Diệp Thần, trong lúc nhất thời cũng không biết nên dùng biểu tình gì tới đối mặt. Ngoại môn đệ tử, mạnh như vậy một cái tồn tại, không ngờ chẳng qua là ngoại môn đệ tử. Cái này tiệt giáo rốt cuộc là dường nào hào khí, để cho loại này tồn tại là ngoại môn đệ tử. Bọn họ còn nghĩ, vì sao Diệp Thần biết dùng loại phương thức này tới đột phá? Tình cảm là Thông Thiên giáo chủ căn bản liền không có dạy. Tiểu tử này là bản thân mù luyện, luyện ra thượng cổ đại la. Hoàng Kim lão rồng tâm tình vào giờ khắc này, đơn giản so ăn ngàn tỷ con rồi còn khó chịu hơn. Nói cách khác, bọn họ Long tộc ước vạn năm tới tích lũy, không phải thua ở một vị nhân tộc tiên tiêu nhìn xa trông rộng, mà là thua ở một quyển công pháp sách hướng dẫn. Cái này truyền đi, bọn họ Long tộc mặt còn cần hay không? Phúc. Rốt cuộc, một con tính khí vốn là bốc lửa chuẩn thánh lão rồng, cũng không nén được nữa nội tâm phẫn uất, một hớp máu rồng áp chế không nổi, tại chỗ phun ra ngoài. Thật sự là quá ức hiếp rồng. Diệp Thần nhìn trước mắt đám này sắc mặt từ trắng bệnh đến xanh mét, lại đến màu đỏ tím, cuối cùng trở nên màu sắc sặc sỡ Long tộc lão tổ, trong lòng cũng đại khái hiểu tới. Bất quá, hắn cẩn thận trở về chỗ một cái Hoàng Kim lão long chi lúc trước lời nói. Chân linh gửi gắm thiên đạo bất diệt thì tự thân bất diệt. Cùng chân linh lạc ấn thời gian trường hạ, đi qua bây giờ tương lai ba thân hợp nhất, chỉ cần còn có người nhớ, là có thể nghịch lưu trở về. Hai con đường này, ai mạnh ai yếu, rất dễ thấy. Nếu để cho chính hắn chọn, hắn khẳng định cũng sẽ chọn phía sau điều này mạnh nhất đường. Nhìn như vậy tới, kết quả là tốt. Ừm, là chuyện thật tốt. Về phần Long tộc tổn thất, đó không phải là hắn nên cân nhắc vấn đề. Dù sao, là bản thân họ đáp ứng, để cho hắn bắt được hài lòng mới thôi. Bản thân chẳng qua là thực hiện ước định mà thôi. Nghĩ tới đây, Diệp Thần tâm tình nhất thời thoải mái không ít. Hắn nhìn trước mắt đám này đã kề sát sụp đổ Long tộc lão tổ, trên mặt lần nữa lộ ra kia thuần phát nụ cười. Thì ra là như vậy, đa tạ bệ hạ cùng các vị tiền bối giải hoặc. Xem ra vãn bối là đánh bậy đánh bạn, gặp may. Hắn lời này nói chưa dứt lời, vừa nói ra, mấy cái kia vốn là khí huyết quần quật Long tộc lão tổ, thân thể lại là một trận lay động kịch liệt. Ngươi quản cái này gọi chúng mánh to, ngươi đi chính là mạng của chúng ta a. Hoàng Kim lão rồng cưỡng ép nặn ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, tư thế thả thấp hơn. Diệp đạo hữu hồng phúc ngang trời, khí vận ra thân, chứng này vô thượng đại đạo, chính là chuyện đương nhiên, tại sao vận khí nói một cái? Đạo hữu, bọn ta đã chuẩn bị rượu nhạt, an mừng đạo hữu công thành viên mãn, còn mời đạo hữu cần phải nể mặt. Hắn bây giờ đã không trông cậy vào đường, chỉ cầu có thể cùng trước mắt tên sát tinh này tạo mối quan hệ, để cho hắn nhớ Long tộc phần này thiện ý sau này đừng có lại tới xoèn xoẹt bọn họ. Không cần. Diệp Thần khoát tay một cái, dứt khoát tự tuyệt. Đùa giỡn. Mới vừa để người ta trong giờ trống, còn để lại tới dùng cơm. Hắn ra mặt còn không có dậy đến trình độ đó. Hơn nữa, nhìn đám này lão rồng nét mặt, rượu kia trong coi như không tôi độc, đoán chừng cũng phải trộn lẫn huyết lệ của bọn họ, uống vào sợ là muốn tiêu hóa không tốt. Vạn Bối ở Thiên Đình còn có chức vụ trọng yếu, cũng không làm nhiều làm phiền. Hôm nay tỉnh, Vạn Bối đi xuống, ngày khác phải có hậu báo. Diệp Thần mở miệng nói, đạo hữu nói quá lời. Nói quá lời. Có thể thành đạo bạn con đường chứng đạo góp một viên gạch, là ta Long tộc vinh hạnh, nói gì báo đáp. Đạo hữu nếu là không bỏ, ta Long tộc nguyện cùng đạo hữu vinh kết cùng sở thích, ngày sau nhưng có sai khiến, muốn chết không chối tử. Tại chỗ đông đảo Long tộc cũng là rối rít mở miệng nói. Diệp Thần, đám này lão rồng, biến sắc mặt tốc độ cũng quá nhanh một chút. Bất quá, hắn cũng có thể hiểu. Đối mặt một cái đánh không chết, mang không đi, còn có thể tùy thời từ bên trong dòng sông thời gian leo về tới lưu manh, ai cũng được cớ lạnh. Các vị tiền bối khách khí. Diệp Thần khách sáo một câu, liền không để ý tới nữa bọn họ, xoay người theo thần đồng, hướng kho đáo ra đi tới. Chỉ để lại sau lưng một đám Long tộc lão tổ, xem kia trống không, liền mặt đất đều bị cạo ba thước kho báu, ở trong gió xốc xếch. Rời đi Đông Hải Long Cung, Thần Nông Thị mang theo Diệp Thần một đường trở về. Dọc theo đường đi, vị này nhân tộc Thánh Hoàng Đô có vẻ hơi yên lặng, chẳng qua là thỉnh thoảng địa biết dùng một loại ánh mắt kỳ dị đánh giá Diệp Thần. Rốt cuộc ở sắp đến Nam Thiên một lúc, Thần Nông Thị mới khoan thai mở miệng: Đế quân ngươi thật là cấp ta một cái cực lớn ngạc nhiên a. Diệp Thần cũng là cười ha ha một tiếng đạo: Hoặc giả đây chính là ta duyên phận đi. Thần Nông bất đắc dĩ cười một tiếng. Sau đó Thần Nông bày tỏ nhân tộc còn có việc, trước hết đưa đến nơi này, rời đi trước. Diệp Thần bên này cũng là theo nhân hoàng cáo biệt. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, hôm nay hắn chứng đạo thượng cổ đại la, là cấn thời gian trường hạ, động tĩnh không phải chuyện đùa. Trong hồng hoang, những thứ kia ngủ say, lánh đời các lao ra, sợ rằng có không ít đã chú ý tới hắn. Thời gian trường hà hai bờ vị trí cứ như vậy nhiều, hắn chiếm một cái, liền mang ý nghĩa người khác thiếu một cái. Cái này vô hình trùng đã kết làm nhân quả. Bất quá, hắn không quan tâm. Con đường tu luyện vốn là nghịch thiên mà đi, cùng người tranh, cùng địa tranh, tranh với trời. Nếu là sợ đầu sợ đuôi, còn tu cái gì tiền, chứng cái gì đạo? Vậy mà, đang ở hắn một con bàn chân mới vừa bước vào Nam Thiên môn ngưỡng cửa trong nháy mắt, một cổ vô hình, mênh mông, mang theo vô thượng kiếm ý chí, không có dấu hiệu nào, vượt qua vô tận thời không, trực tiếp giáng lâm ở trong óc của hắn. Ý chí đó không có chút nào tâm tình chập chờn, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Diệp Thần thân thể trong nháy mắt cứng ở tại chỗ. Cái này khí tức, hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Là sư tôn của hắn, Thông Thiên giáo chủ. Ngay sau đó, một đạo ngắn gọn mà rõ ràng tin tức ở đáy lòng hắn vang lên. Tới Bích Du cung. Một giây kế tiếp, một cố ý chi giáng lâm trong nháy mắt, Diệp Thần cảm giác mình bị định ngay tại chỗ. Trong Nam Thiên môn ngoài, mây cuộn mây tan, tiên khí quần quanh. Nhưng đây hết thảy cũng không có quan hệ gì với hắn. Thân hồn của hắn, thân thể của hắn, hắn hết thảy đều bị kia cổ xuyên qua thời không mênh mông kiếm ý hoàn toàn phong tỏa. Cũng chính là hắn bây giờ chứng đạo đại la. Nếu không, hắn liên phát đã sinh cái gì cũng cảm nhận không tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, trước mắt hắn cảnh tượng bắt đầu vặn mèo. Nam Thiên môn kiến trúc hùng vị hóa thành lưu quang, trung quanh thiên binh thiên tướng cũng biến thành mơ hồ sắc hối. Thời không ở trên người hắn mất đi ý nghĩa. Khi hắn lần nữa khôi phục cảm nhận lúc, đã đi tới trong Bích Du cung. Trên đại điện, Vân Sàng ngồi cao. Một đạo bóng dáng đưa lưng về phía hắn, người mặc đạo bào màu xanh, quanh thân không có bất kỳ pháp lực ba động, lại phảng phất là phương thiên địa này duy nhất trung tâm. Thông Thiên giáo chủ. Diệp Thần trong lòng thoát một cái, đàng hoàng không mình hành lễ. Đệ tử Diệp Thần, bái kiến sư tôn. Thông Thiên giáo chủ không có xoay người, cũng không nói gì. Bên trong đại điện, hoàn toàn tĩnh mịch. Đè nén, một cố khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác đè nén bao phủ ở Diệp Thần trong lòng. Hắn không rõ ràng, sư tôn cái này trong hồ lô bán rốt cuộc là thuốc gì? Là đối với mình đi điều này con đường chứng đạo không hài lòng. Không nên a nghe kia hoàng kim lão rồng ý tứ, bản thân đi con đường này, thế nhưng là mạnh nhất đường, Thông Thiên không lý do mất hứng mới đúng. Chương 54, Diệp Thần lựa chọn, phần 1 phần 2, phần 2, 2, chương 54, Diệp Thần lựa chọn, phần 1 phần 2, phần 2, 2, đang ở Diệp Thần suy nghĩ lung tung, trong lòng thắt tha thắt thỏm thời điểm. Ha ha, một tiếng cười khẽ phá vỡ yên lặng. Ngay sau đó, là càng ngày càng lớn, càng ngày càng sung sướng tiếng cười. Ha 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 ha. Thông Thiên giáo chủ đột nhiên xoay người lại, tấm kia trẻ tuổi mà uy nghiêm trên mặt, giờ phút này viết đầy không che giấu chút nào thưởng thức cùng mừng như điên. Hắn bước ra một bước, trong nháy mắt liền tới đến Diệp Thần trước mặt, từ trên xuống dưới đánh giá hắn. Tốt, tốt, tốt. Liên tiếp ba cái tốt chữ, mỗi một chữ đều mang dung chuyển hỗn độn vô thượng bí lực, chấn động đến toàn bộ Bích Du cung cũng vang lên ong ong. Thật không hổ là ta Thông Thiên đệ tử. Vô thanh vô tức, liền cấp vi sư như thế lớn một niềm vui bất ngờ. Thông Thiên giáo chủ nặng nề vỗ một cái Diệp Thần bà bay, kia lực đạo, nếu là thay cái bình thường đại la kim tiên, sợ là nửa người đều phải bị đập nát. Nhưng Diệp Thần chẳng qua là thân thể hơi trao đảo một cái, liền đứng yên định. Thân sắc cường hãn, có thể thấy được chút ít. Chứng đạo thượng cổ đại la, chân linh lạc ấn thời gian trường hạ. Không sai, rất không sai. Ta Tiệt giáo môn hạ, coi là ngươi, cũng chỉ có Vân Tiêu cùng Đa Bảo đi thông con đường này. Thông Thiên giáo chủ càng nói càng là cao hứng. Hắn môn hạ đệ tử môn bản, được xưng vạn tiên triều bái, nhưng chân chính có thể đạt tới độ cao này, cũng là Phượng Mao Lân Giác. Diệp Thần xuất hiện, không thể nghi ngờ là cấp hắn, cấp toàn bộ Tiệt giáo, cũng rót vào một tể thuốc tự tin. Xem sư tôn kia hưng phấn bộ dáng, Diệp Thần nỗi lòng lo lắng cuối cùng là để xuống. Cũng được, không phải hưng sư vấn tội. Bất quá, trong lòng hắn vẫn là không nhịn được bắt đầu điên cuồng rủa xả. Ngạc nhiên, ta cái này không phải muốn cho ngài ngạc nhiên a. Ta đây là thiếu chút nữa liền biến thành làm kinh sợ. Hơn nữa, ta có thể chứng đạo đại la với ngươi lão nhân gia tựa hồ quan hệ không lớn đi. Ta cái này dựa vào tất cả đều là chính ta a. Diệp Thần trong lòng rủa thầm không ngừng, nhưng trên mặt cũng là một bộ khiêm tốn cung thuận bộ dáng. Toàn do sư tôn biết dạy dỗ, đệ tử mới may mắn thành công. Thông Thiên giáo chủ bực nào nhân vật, thánh nhân dưới, chúng sinh đều là du dế. Diệp Thần điểm này ý đồ, nơi nào giấu giếm được hắn. Trên mặt hắn nét cười càng đậm, chỉ Diệp Thần, cười mắng: "Ngươi cái này xảo quyệt." Trong lòng đang chửi vi sư đi. Diệp Thần nét mặt cứng đờ. Bị phát hiện. Thông Thiên giáo chủ cười ha ha, tâm tình hiển nhiên là tốt tới cực điểm. Mà thôi, chuyện này đúng là vi sư sơ sót. Ta chỉ coi ngươi mới vừa đột phá thái ớt kim tiên không lâu, ai có thể nghĩ ngươi nhanh như vậy liền muốn gõ quan đại la, ngược lại quên trước hạn cùng ngươi giải thích trong này quan thiếu. Bất quá, đánh bậy đánh bạn. Có thể đi ra điều này mạnh nhất đường, cũng là ngươi khí vận, bản lãnh của ngươi. Thông Thiên giáo chủ gật gật đầu, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, thay vào đó là một loại trước giờ chưa từng có trình trọng. Ngươi đã chứng được thượng cổ đại la, liền coi như là ta tiệt giáo chân chính bằng cốt. Có ý tứ, cũng là thời điểm truyền cho ngươi. Diệp Thần trong lòng hơi động. Đến rồi, màn chính đến rồi. Là hắn biết, Thông Thiên giáo chủ trực tiếp đem hắn kéo qua, khẳng định không chỉ là vì khích lệ mấy câu. Thông Thiên giáo chủ đứng chắp tay, một cỗ sắc bén vô cùng, dường như muốn cắt đứt muôn đời, chém chết hết thảy vô thượng kiếm ý, từ trên người hắn chậm rãi dâng lên. Ta tiệt giáo, lấy chặn làm tên, lấy ra thiên đạo một chút hy vọng sống, vì chúng sinh, cũng vì bản thân, tranh ra một cái tương lai. Ta chi đại đạo đều ở trong kiếm. Hôm nay, ta liền truyền cho ngươi ta tiệt giáo chân chính căn bản đại pháp, Tiệt kiếm đạo. Vâng. Tiệt kiếm đạo ba chữ vừa ra, phản phất ngôn xuất phát ủy, toàn bộ Bích Du cung đều bị một cô khủng bố kiếm khí trôi tràn ngập. Kiếm khí kia cũng không phải là đơn thuần khí sát phạt, trong đó càng hàm chứa một loại chặt đứt nhân quả, lấy ra số mạng, nghịch chuyển cản khôn vô thượng đạo vận. Diệp Thần chỉ cảm thấy thần hồn của mình đều ở đây run rẩy. Đây mới là thánh nhân chân chính thủ đoạn, đây mới là tiệt giáo lập giáo gốc. Thông Thiên giáo chủ xem Diệp Thần, tiếp tục nói: "Đạo này, phi ta tiệt giáo đệ tử nòng cốt không phải truyền. Đại sư huynh của ngươi đã bảo, Tam Tiêu các nàng đều đã được truyền. Đạo này một thành, có thể lên chém thiên nói, chém xuống u minh, cắt đứt tự thân hết thảy bất lợi nhân quả, với trong tuyệt cảnh, tìm được một đường sinh cơ kia. Ngươi nhưng nguyện học?" Thông Thiên giáo chủ thanh âm mang theo một loại nhắm thẳng vào bản tâm lực lượng. "Có nguyện ý học hay không? Cái này còn phải hỏi sao? Như vậy như bức công pháp, kẻ ngu mới không học." Diệp Thần vừa định một lời đáp ứng, nhưng lời đến quẹ miệng, hắn lại đột nhiên dừng lại. Trong đầu của hắn, trong nháy mắt thoáng qua vô số ý niệm. Tiệt kiếm đạo, tiệt giáo căn bản đại pháp. Vật này, không nghi ngờ chút nào là trong hồng hoang cao cấp nhất thần thông một trong. Học, thực lực nhất định tăng vọt. Thế nhưng là, một khi học, vậy hắn liền thật cùng tiệt giáo, cùng Thông Thiên giáo chủ, hoàn toàn gắn chặt lại với nhau. Hắn sẽ thành chân chính, tiệt giáo nhị đại đệ tử nòng cốt. Cái này ở người bình thường xem ra, dĩ nhiên là chuyện cực kỳ tốt. Dựa lưng vào thánh nhân đại giáo, ai dám chọc? Nhưng là Diệp Thần biết, có thể so với người khác nhiều hơn nhiều. Phong thần đại kiếp mây đen đã bắt đầu trên bầu trời hồng hoang hội tụ. Tiệt giáo chính là chàng này đại kiếp trung tâm. Vạn tiên triều bái, cuối cùng rơi vào cái vạn tiên lên bảng, mười không còn một kết cục bi thảm. Chính Thông Thiên giáo chủ càng bị bốn thánh vây công, liền Chu Tiên kiếm trận đều bị phá, cuối cùng bị lao sư Hồng Quân mang về Tử Tiêu cung cấm túc. Có thể nói, toàn bộ tiệt giáo, từ trên xuống dưới, trừ số ít mấy cái chạy nhanh, gần như toàn quân bị diệt. Mình bây giờ học cái này tiệt kiếm đạo đánh lên tiệt giáo nòng cốt là cấn. Vậy chờ đến phong thần đại kiếp đi tới lúc, bản thân sợ là không cách nào bỏ trốn. Phải biết, phong thần đại kiếp cuối cùng thế nhưng là thánh nhân cũng kết quả. Vừa nghĩ tới muốn cùng thánh nhân chống lại, Diệp Thần đã cảm thấy dựng ngược tóc gáy. Đây chính là thánh nhân a. Vạn kiếp bất diệt, thiên đạo bất diệt thì tự thân bất diệt tồn tại. Bản thân mặc dù chứng được thượng cổ đại la, được xưng chỉ cần có người nhớ là có thể sống lại, nhưng cùng thánh nhân so với, hay là kém 108,000 giảm. Thật muốn bị thánh nhân để mắt tới, người ta có đầy biện pháp để ngươi chọn đời thoát thân không được. Cho nên, cái này tiệt kiếm đạo, đến cùng muốn hay không học? Học là vô thượng vinh diệu cùng lực lượng cường đại, nhưng cũng mang ý nghĩa phải đem bản thân cột lên tiệt giáo chiếc này sắp chìm mất chiến thuyền. Không học, ngược lại có thể đứng ngoài, chờ phong thần đại kiếp thời điểm, tìm một chỗ trốn xem của vui. Nhưng hắn vừa liếc nhìn trước mặt Thông Thiên giáo chủ, vị sư tôn này mặc dù có chút không đáng tin cậy, nhưng đối với mình là thật không lời nói. Từ thu bản thân làm đồ đệ, lại đến hôm nay không chút do dự muốn chuyển xuống lập giáo căn bản đại pháp, phần ân tình này không thể bảo là không nặng. Huống chi ở ngay trước mặt thánh nhân, cự tuyệt truyền thừa của hắn, hậu quả kia sợ rằng so với bị Nguyên Thủy Thiên Tôn để mắt tới cũng không khá hơn chút nào. Trong lúc nhất thời, Diệp Thần lâm vào trước giờ chưa từng có tình cảnh lưỡng nan. Đầu óc của hắn đang nhanh chóng vận chuyển, cân nhắc trong đó hơn thiệt được mất. Bên trong đại điện lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Thông Thiên giáo chủ cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem hắn, cặp kia thâm thúy trong mắt không nhìn ra vui giận. Hắn phảng phất đang đợi một cái đáp án, một cái quyết định Diệp Thần tương lai số mạng câu trả lời. Bước lên trước là vực sâu vạn trượng, lui về phía sau một bước là núi đao biển lửa. Thế nào chọn đều là lỗi. Diệp Thần trong lòng 10,000 đầu thảo nê mã chạy như điên mà qua. Sư tôn a sư tôn, lão nhân gia ngài cũng quá để mắt ta. Thời gian vào giờ khắc này phảng phất bị vô hạn kéo dài. Diệp Thần cái chán lần đầu tiên dịn ra tầng mồ hôi mịn. Cuối cùng trong lòng hắn đưa ngang một cái, mà thôi, đánh cuộc. Ngược lại bản thân có thiên đỉnh chính thần nghiệp bị phong thần bảng không có quan hệ gì với mình, cũng sẽ không thật lên bảng. Không phải là bị xiển giáo nhằm vào sao? Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Dưới mắt cửa ải này nếu là không đi qua, đừng nói tương lai, hôm nay có thể hay không hoàn chỉnh đi ra Bích Du cung cũng là cái vấn đề. Trước sống sót lại nói. Diệp Thần hít sâu một hơi, vừa muốn con người nhận lệnh. Vậy mà, đang ở hắn sắp mở miệng trong nháy mắt, một cái ý niệm, giống như trong hỗn độn bổ ra đạo thứ nhất thần lôi, ầm ầm nổ vang ở trong óc của hắn. Vân vân, giống như có chỗ nào không đúng kỉnh. Diệp Thần cả người đột nhiên cứng đờ. Hắn nhanh chóng trong đầu, lần nữa cắt tỉa toàn bộ chuỗi suy luận. Phong thần đại kiếp, tiệt giáo đại bại, vạn tiên lên bảng, 10,000. Đây là đại thế, là thiên đạo nhất định, liền thánh nhân cũng không cách nào nghịch chuyển. Thông Thiên giáo chủ cuối cùng bị Hồng Quân lão tổ mang đi cấm túc. Đa Bảo đạo nhân bị Thái thượng lão quân bắt đi, hóa hổ thành Phật. Tam Tiêu chết thảm, Kim Linh thánh mẫu, Vô Đăng thánh mẫu, Quy Linh thánh mẫu, kết quả một cái so một cái thê lương. Toàn bộ tiệt giáo có thể nói là toàn quân bị diệt. Nhưng là bản thân đâu? Chương 54, Diệp Thần lựa chọn, phần 2, 2, phần 1 phần 2, chương 54, Diệp Thần lựa chọn, phần 2, 2, phần 1 phần 2, bản thân thế nhưng là Thiên đỉnh Tử Vi đại đế. Là Ngọc Đế thân phong bốn ngự một trong, người mang Thiên đỉnh khí vận, nghiệp vị tôn sùng. Phong thần cuộc chiến, nói trắng ra chính là vì lấp đầy Thiên đỉnh 365 vị chính thần vị trí, hoàn thiện tiên đạo vận chuyển. Bản thân vốn là trong biên chế bên trong, hay là lãnh đạo cấp cao. Trang này lại tiếp, trên lý thuyết, cùng bản thân quan hệ không lớn. Chỉ cần mình không tìm đường chết, học kia Triệu Công Minh, tam tiêu vậy, vì tình đồng môn cưỡng ép kết quả, ai có thể làm gì mình. Đùa giỡn, bản thân cùng Tiệt giáo đệ tử giữa cũng không có cái gọi là tình đồng môn, bản thân cũng sẽ không vì bọn họ đi liều mạng. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại bao che, cũng phải nói điểm cơ bản pháp đi. Nghĩ như vậy vậy, cái này tựa hồ cũng không phải là một chuyện xấu a, nếu như phong thần đại kiếp sau, lớn như thế Tiệt giáo, thật cũng chỉ còn lại có bản thân một cái đệ tử nằm cốt. Kia Tiệt giáo kia đầy trời khí vận, kia vô số ẩn nút động thiên phúc địa, kia vô số pháp bảo linh căn, kia thông thiên giáo chủ lưu lại đạo thống để cho ai tới thừa kế. T. Diệp Thần hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy một cỗ dòng điện từ xương cổ sông thẳng thiên linh cái. Ở nơi này là cái gì sắp chìm mất truyền hỏng? Đây rõ ràng là một tòa lập tức sẽ phải biến thành vật vô chủ, chờ đợi mình đi tiếp thu siêu cấp bảo sơn a. Bản thân đây là muốn thừa kế một cái thánh nhân đại giáo toàn bộ di sản. Trong nháy mắt, trước toàn bộ làm khó, xoắn xuýt, sợ hãi, tất cả đều tan thành mây khói. Thay vào đó, là không cách nào ức chế mừng như điên cùng kích động. Nguy, nơi nào có nguy? Đây rõ ràng là ngày dâu khai cuộc, là cơ duyên to lớn. Thông Thiên giáo chủ đây là đang cho mình đưa ấm áp, đưa di sản a. Sư tôn, ngài thật đúng là ta hôn sư tôn. Diệp Thần trong lòng điên cuồng hét lên, trên mặt cũng không dám toát ra nửa phần khác thường. Hắn cưỡng ép đè xuống kích động trong lòng, hướng về phía Thông Thiên giáo chủ, sâu sát một xá. Kia tư thế, so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn cung kính, đều muốn thành kính. Sư tôn ưu ái, đệ tử môn chết không chối từ. Đệ tử, nguyện học. Mỗi một chữ đều nói được chém đinh chặt sắt, tràn đầy không giữ lại chút nào tin cậy cùng quyết tâm. Thông Thiên giáo chủ xem hắn bộ dáng này, trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười thỏa mãn. Lâu như vậy, Diệp Thần cuối cùng là công nhận bản thân Tiệt giáo thân phận sao? Thật sự là quá tốt rồi. Tốt. Thông Thiên giáo chủ gật đầu tán thành. Ngươi đã có này quyết tâm, vi sư liền thành toàn ngươi. Cái này Tiệt kiếm đạo là ta căn bản, không lời nào có thể truyền, phi chữ biết có thể thuật. Ngưng thần tinh khí, phóng khai tâm thần, vi sư hôm nay liền là ngươi trồng viên này đại đạo chi chủng. Dứt tiếng, Thông Thiên giáo chủ đưa ra một ngón tay. Đó là một cây hoàn mỹ không một tì vết ngón tay, phía trên không có chút nào khói lửa, lại phảng phất hàm chứa vũ trụ ở giữa bản nguyên nhất chí lý. Động tác của hắn không vui, lại làm cho Diệp Thần cảm giác chúng quanh thời không đều đã đọc lại. Toàn bộ bích du cùng, toàn bộ hỗn độn, đều chỉ còn lại cái này căn chậm rãi điểm tới ngón tay. Diệp Thần không dám chậm trễ chút nào, lập tức tập trung ý chí, linh đại không minh, hoàn toàn buông tha cho toàn bộ chống cự. Hắn biết, cái này vừa là truyền thừa, cũng là khảo nghiệm. Nếu là mình tâm thần có chút tạp niệm, nhẹ thì truyền thừa thất bại, nặng thì đạo tâm bị tổn thương, vạn kiếp bất phục. Rốt cuộc, cây kia ngón tay nhẹ nhàng điểm vào Diệp Thần mi tâm. Ông, không có kinh thiên động địa tiếng vang lớn, không có hủy thiên diệt địa uy năng. Trên ngón tay cùng mi tâm tiếp xúc một sát na, Diệp Thần chỉ cảm thấy bản thân toàn bộ thần hồn đều bị kéo vào một cái vô cùng cao, vô cùng xa, vô cùng lớn huyền diệu cảnh giới. Ở chỗ này, thời gian không có ý nghĩa, không gian không có khái niệm. Hắn thấy được một thanh kiếm, một thanh không cách nào dùng bất kỳ ngôn ngữ hình dung kiếm. Thanh kiếm kia, phản phất từ hỗn độn chưa mở lúc liền đã tồn tại, nó chém ra thời không, cắt đứt nhân quả, định nghĩa số mạng. Ngay sau đó, một cái xưa cũ, mê mang, hàm chứa vô thượng đạo vận ký tự, trực tiếp in vào thần hồn của hắn chỗ sâu nhất. Chặn. Cái đó xưa cũ chặn chữ, giống như khai thiên lập địa tới nay khắc sâu nhất một đạo là ấn, hung hăng khắc ở Diệp Thần thần hồn bản nguyên trên. Trong nháy mắt, Diệp Thần cảm giác mình bị tách ra. Từ thân xác trong bóc ra, từ trong thời gian bóc ra, từ trong không gian bóc ra. Hắn tiến vào một mảnh thuần túy, từ đạo cùng lý đan vào mà thành thế giới. Ở chỗ này, hắn thấy được một thanh kiếm. Thanh kiếm kia, không có hình thái, không có màu sắc, thậm chí không có thực thể. Nó chính là chặn cái này khái niệm bản thân. Nó không nhúc nhích, nhưng lại không giờ khắc nào không tại chặt đứt cái gì. Chặt đứt nhân quả sợi tơ, chặt đứt số mạng sông ngòi, chặt đứt vạn vật cùng thiên đạo giữa, vô hình kia mà không chỗ nào không có mặt liên hệ. Một cỗ xuất xứ từ sâu trong linh hồn sợ hãi, bản năng mong muốn dâng lên. Đây là hồng hoang sinh linh đối với thiên đạo kính sợ, là khắc sâu tại chân linh tầng dưới chót nhất bản năng. Thiên đạo là vạn vật chi mẫu, là trật tự chi nguyên, là toàn bộ sinh linh tồn tại căn cơ. Cùng thiên đạo đối kháng, đây là đang tìm chết. Đổi thành bất kỳ một cái nào hồng hoang sinh linh, cho dù là đa bảo, vẫn yêu vậy chờ hạng người kinh tài tuyệt diễm, đang đối mặt loại này nhắm thẳng vào đại đạo bản nguyên truyền từ lúc, cũng tất nhiên sẽ trải qua một trận đạo tâm cùng bản năng kịch liệt đối kháng. Cần hao phí vô tận tâm lực mới có thể khám phá tầng này sợ hãi, mới có thể chân chính bắt đầu lĩnh ngộ Tiệt kiếm đạo chân ý vậy mà. Diệp Thần thần hồn ở nơi này phiến khái niệm trên thế giới lại bình tĩnh giống một đầm nước đọng. Sợ hãi, kính sợ, không tồn tại. Thiên đạo, đó là cái gì? Có thể ăn sao? Đối với một cái đến từ đời sau, tiếp nhận hơn 20 năm chủ nghĩa duy vật giáo dục linh hồn mà nói liền hoàn toàn khác biệt. Đùa gì thế? Ở trong mắt của hắn, cái này cái gọi là Tiệt kiếm đạo không phải cái gì đại nghịch bất đạo cấm kỵ phương pháp, nó chính là một môn công pháp, một môn vô cùng cường đại, vô cùng thực dụng công pháp mà thôi. Không có tầng kia xuất xứ từ linh hồn kính sợ công xiềng, Diệp Thần nội tính vào giờ khắc này bị phát huy đến vô cùng tinh tế. Hắn giống như một khối khô giáo đến mức tận cùng bờ biển, điên cuồng hấp thu liên quan tới chặn hết thảy. Hắn hiểu như thế nào dùng nó tới chặt đứt thần thông, hắn hiểu như thế nào dùng nó tới lấy ra khí vận, hắn thậm chí bắt đầu chạm đến cấp độ càng sâu vật. Tại sao phải đi chặn? Bởi vì thiên đạo bất công, dĩ vạn vật vi số cầu. Bởi vì đại đạo 50, ngày diễn 49, chui tới 1. Tiệt giáo muốn tranh, chính là kia số 1 chạy trốn. Vì chúng sinh, lấy ra một chút hy vọng sống. Đây mới là chặn chân ý, không phải hủy diệt, mà là bảo vệ. Là ở trong tuyệt vọng, mở ra hy vọng. Và anh, Diệp Thần thần hồn chấn động mạnh một cái. Hắn hiểu, hắn hoàn toàn hiểu. Sau một khắc, ở thần hồn của hắn bản nguyên trong, ở miếng kia xưa cũ chặn chữ bên cạnh, một luồng nhỏ bé không thể nhận ra, lại sắc bén đến cực hạn kiếm ý, chậm rãi ngưng tụ thành hình. Cái này sợi kiếm ý, mang theo thông thiên giáo chủ tiệt kiếm đạo vận vị, nhưng lại có một tia hoàn toàn khác biệt khí tức. Đó là thuộc về chính Diệp Thần khí tức. Đó là hắn đối với chân hiểu, là chính hắn đại đạo thể hiện. Hắn ngưng tụ ra thuộc về mình, tiệt kiếm đạo chân ý. Trong Bích Du cung, thông thiên giáo chủ chậm rãi thu ngón tay về. Hắn nguyên bản bình tĩnh trên mặt, lần đầu tiên xuất hiện một tia khó có thể che giấu chấn động. Không đúng, quá không đúng. Chuyên thừa quá trình, thuận lợi phải có chút quá đáng. Hắn theo dự đoán đạo tâm dãy rủa, bản năng kháng cự hoàn toàn chưa từng xuất hiện. Diệp Thần thần hồn giống như một cái không hề đề phòng biến cảng, toàn bộ tiếp thu hắn toàn bộ đại đạo cảm ngộ. Cái này làm sao có thể? Liền xem như tâm tính cứng rắn nhất đã bảo, năm đó ở tiếp nhận chuyển thừa lúc cũng đầy đủ ngồi chơi trăm năm, mới miễn cưỡng đè xuống đối thiên đạo bản năng sợ hãi. Tam tiêu càng là đạo tâm dung chuyển, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Nhưng Diệp Thần đâu? Từ bắt đầu đến kết thúc, bất quá ngắn ngủi trong nháy mắt, chẳng những không có chút nào kháng cự, thậm chí thông thiên giáo chủ thánh nhân thần độc rõ ràng cảm giác được, ở Diệp Thần thần hồn chỗ sâu, một luồng mới tinh mang theo chặn chi chân ý kiếm khí đang chất tráng trưởng thành. Kiếm ý kia mặc dù non nớt, lại vô cùng thuần túy, vô cùng kiên định. Đó là thuộc về chính Diệp Thần đạo. Thông thiên giáo chủ hoàn toàn sửng sốt. Hắn truyền xuống là đạo hạt giống, mà Diệp Thần nhưng ở lấy được hạt giống trong nháy mắt, để nó mọc dễ nảy mầm, thậm chí mở ra thuộc về minh hoa. Nhìn chung toàn bộ thiệt giáo vạn tiên triều bái, có thể làm được bước này ngoại trừ chính hắn, lại không thứ nhìn người đa bảo không có làm được, tam tiêu cũng không có làm được. Bọn họ chẳng qua là học xong như thế nào vận dụng tiệt kiếm đạo cái này vũ khí, mà Diệp Thần cũng là ở nếm thử đúc một thanh thuộc về mình chặt kiếm. Cái này thông thiên giáo chủ kia nhìn thấu muôn đời kỷ nguyên trong mắt, nhìn chằm chằm Diệp Thần. Hắn chợt nghĩ tới điều gì, một cái không thể tưởng tượng nổi nhưng lại duy nhất giải thích hợp lý. Trừ phi tên đệ tử này từ dễ bên trên mới đúng thiên đạo không có một tơ một hào lòng kính sợ, một cái sống ở hồng hoang, lớn ở hồng hoang sinh linh, làm sao có thể làm được một điều này? Thông thiên giáo chủ trong lòng nhấc lên trước giờ chưa từng có sóng to gió lớn. Hắn nhìn trước mắt cái này vẫn vậy nhắm hai mắt đang thể ngộ đại đạo đệ tử, tấm kia trên gương mặt trẻ trung lần đầu tiên toát ra một tia phức tạp tới cực điểm vẻ mặt. Bản thân đây là nhặt được bảo a, nhặt được một cái đủ để gánh chịu toàn bộ tiệt giáo truyền thừa hạt giống. Ha ha, ha 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 ha. Thông thiên giáo chủ lần nữa cất tiếng cười to, tiếng cười so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn tới sung sướng, tới tùy ý. Chương 54, Diệp Thần lựa chọn, phần 2, 2, phần 2, 2, chương 54, Diệp Thần lựa chọn, phần 2, 2, phần 2, 2, tiếng cười kia chấn động đến hỗn độn của trào, địa thủy hỏa phong trở nên thần phục. Diệp Thần thần hồn bị tiếng cười thức tỉnh, từ kia huyền chi lại huyền cảnh giới trong lui đi ra. Hắn từ mở mắt, còn có chút mở miệng. Sư tôn, hắn có thể cảm giác được, trong thân thể của mình nhiều một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được vật. Một loại ý niệm thông đạt, phản phất có thể chặt đứt hết thể trói buộc hùng mạnh tự tin. Thông thiên giáo chủ tiếng cười ngừng lại. Hắn một bước đi tới Diệp Thần trước mặt, cặp kia hàm chứa vũ trụ sinh diệt trong mắt, trước giờ chưa từng có địa sáng ngời. Hắn không có đi hỏi Diệp Thần lai lịch, cũng không có đi tham cứu bí mật của hắn. Thánh nhân, có thánh nhân kiêu ngạo. Diệp Thần. Thông thiên giáo chủ thanh âm, lần đầu tiên mang tới một loại phó thác vậy trịnh trọng. Vi sư hỏi ngươi, ngươi như nguyện. Hắn dừng một chút, mỗi một chữ cũng phảng phất nặng như bạt tấn, nện ở Diệp Thần trong lòng. Ngươi có bằng lòng hay không thừa kế tiệt giáo truyền thừa? Diệp Thần cả người cũng cứng lại. Hắn nghe được cái gì? Thừa kế tiệt giáo? Cái này tình huống gì? Kịch bản không phải như vậy với ta. Mới vừa rồi hắn còn đang là bản thân sắp thừa kế một cái thánh nhân đại giáo toàn bộ di sản mà mừng như điên, thế nào chỉ trước mắt là được thật? Cái này tiến độ có phải hay không nhảy quá nhanh một chút? Sư tôn, lão nhân gia ngài có phải hay không đối ta có cái gì hiểu lầm? Ta chỉ muốn làm một cái nghĩ ăn no chờ chết, thuận tiện mò điểm chỗ tốt cá muối a. Nhưng là đã đến trình độ cỡ này, Diệp Thần tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Đệ tử Diệp Thần nhận sư tôn đại đạo. Diệp Thần mở miệng nói, tốt. Thông thiên giáo chủ nghe vậy, tấm kia thủy trung mang theo vẻ trịnh trọng trên mặt rốt cuộc nở rộ ra nụ cười sán lạ. Tốt. Hắn không nhịn được lại là quát to một tiếng, khí thế của cả người liên tục tăng lên, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được vui sướng cùng an ủi từ trên người hắn bộc phát mà ra. Tốt. Thứ ba âm thanh tốt chữa rơi xuống, toàn bộ Bích Du cùng cũng kịch liệt chấn động một cái, hỗn độn khí cuộn trào, đại đạo pháp tắc cộng minh, thánh nhân một lời, thiên địa vì đó động dung. Không hổ là ta thông thiên đệ tử, có này đảm đương, lo gì ta tiệt giáo nghiệp lớn cũng được. Trên thông thiên giáo chủ trước, nặng nề đỡ dậy Diệp Thần, cặp kia nhìn thấu muôn đời trong mắt, tràn đầy thưởng thức. Ngươi đã có này tâm, vi sư tự nhiên cũng không thể để ngươi tay không mà đi. Thông thiên giáo chủ nét cười rồi rào. Ngươi mới vừa lĩnh ngộ tiệt kiếm đạo, căn cơ còn thấp, đang cần một món vừa tay binh khí, tới giúp ngươi tìm hiểu đại đạo, hộ ngươi chu toàn. Vừa dứt lời, hắn chập chỉ thành kiếm, hướng về phía hư không nhẹ nhàng rạch một cái. Xoẹt. Một đạo khó có thể hình dung khủng bố cái khe, trống rông xuất hiện trong đại điện. Kia cái khe sau lưng, không phải hỗn độn, cũng không phải hư vô, mà là một mảnh huyết sắc, tràn đầy vô tận sát phạt, vô tận chung kết, vô tận thất thủ khủng bố thế giới. Một cố để cho Diệp Thần thần hồn cũng vì đó đóng băng tuyệt thế hung lệ khí, từ kia trong khe tuôn trào ra. Diệp Thần con ngươi đột nhiên co rụt lại. Đây là? Sau một khắc, một thanh xưa cũ trường kiếm, từ kia huyết sắc thế giới chỗ sâu, chậm rãi bay ra, trôi lơ lửng ở Thông Thiên giáo chủ trước mặt. Đó là một thanh cái dạng gì kiếm a? Trên thân kiếm không có hoa lệ đường vân, chỉ có hai cái xưa cũ chữ triện, Hãm Tiên. Nó cứ như vậy lặng lặng địa trôi lơ lửng ở nơi nào, lại phản phất là một cái vực sâu không đáy, phải đem tâm thần của người ta, thậm chí còn thiên địa vạn vật, cũng hoàn toàn cắn nuốt, bị rơi vào. Chỉ là xem một chút, Diệp Thần cũng cảm giác bản thân Đại La nói quả đều ở đây rung động, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị kia cổ thất thủ vạn vật khủng bố đạo vận chỗ ô nhiễm, chỗ đồng hóa. Chu Tiên Tử kiếm, Hãm Tiên kiếm. Diệp Thần trái tim hung hăng khẽ nhăn một cái. Đây chính là Hồng Hoang cao cấp nhất sát phạt chí bảo, là tiên tiên linh bảo trong cao cấp nhất kia một nắm. Sư tôn hắn lại muốn đem loại bảo vật này ban cho bản thân. Đây là Hãm Tiên kiếm. Thông Thiên giáo chủ tay nhẹ nhàng mơn trớn Hãm Tiên kiếm thân kiếm, kia đủ để cho Đại La Kim Tiên nói tâm sụp đổ hung lệ khí, ở dưới tay của hắn lại ôn thuận được như cùng một con mèo nhỏ. Chính là Chu Tiên Tứ kiếm một trong. Kiếm này ẩn chứa Hãm Chi đại đạo, cùng ta Tiệt kiếm đạo chi chẳng có dị khúc đồng công chi diệu. Ngươi cầm kiếm này, nhưng ngày đêm tìm hiểu, đối ngươi tu hành Tiệt kiếm đạo có rất nhiều chỗ tốt. Thứ hai, Thông Thiên giáo chủ giọng điệu chợt thay đổi. Ngươi nếu phải thừa kế Tiệt giáo, trước đây đi đường bên trên không thiếu được các loại địch thủ. Kiếm này sát phạt vô song, có thể chạm Đại La, có thể đả thương chuẩn thánh, để nó vì ngươi hộ đạo, vi sư cũng có thể yên tâm. Tiệt giáo bên trong thấy vậy kiếm, giống như thấy vi sư. Thông Thiên giáo chủ nói, cầm trong tay Hãm Thiên kiếm, đưa tới Diệp Thần trước mặt. Cầm đi, kể từ hôm nay, ngươi chính là kiếm này đứng đầu. Diệp Thần nhìn trước mắt chuôi này đủ để cho toàn bộ Hồng Hoang cũng vì đó điên cuồng tuyệt thế hung kiếm, chỉ cảm thấy cổ họng có chút phát khô. Hắn biết, một khi tiếp thanh kiếm này, liền rốt cuộc không có đường quay về. Nhưng đây chính là Hãm Tiên kiếm a. Hắn hít sâu một hơi, đã không còn bất kỳ do dự nào, đưa ra hai tay, nhận lấy Hãm Tiên kiếm. Ông đang ở ngón tay hắn chạm đến chuôi kiếm trong nháy mắt, một cỗ không cách nào hình dung, lạnh băng, bạo ngược, thuần túy đến mức tận cùng sát phạt kiếm ý, ầm ầm xông vào trong cơ thể hắn. Kiếm ý kia, dường như muốn đem hắn thân xác, thần hồn của hắn, hết thảy, cũng kéo vào cái kia vĩnh hằng thất thủ huyết sắc vực sâu. Thất thủ, Trầm Luân, hủy diệt hết thảy, lôi kéo hết thảy, để cho vạn vật cùng nhau quy về trung mạt hư vô. Đây chính là Hãm Chi đại đạo. Đổi thành bất kỳ một cái nào Đại La Kim Tiên, cho dù là đạo tâm lại như thế nào chắc chắn, đối mặt loại này nhắm thẳng vào đại đạo bản nguyên đánh vào, thần hồn cũng tất nhiên sẽ bị thương nặng, đạo quả cũng sẽ đắp lên bụi bặm. Vậy mà, Diệp Thần thân thể chẳng qua là run rẩy kịch liệt một cái. Sau một khắc, trong cơ thể hắn cái kia vừa mới viên mãn cựu chuyển huyền công, tự đi vận chuyển. Mỗi một cái tế bào cũng hóa thành cắn nuốt vạn vật hấp động, kia đủ để cho chuẩn thánh cũng cảm thấy hóc đúa thất thủ kiếm ý, lại bị thân thể của hắn tại chỗ phân giải, tiêu hóa, hấp thu. Cùng lúc đó, hắn dấu ấn kia ở thời gian trường hà trong chân linh, chẳng qua là hơi rung động, liền vững như bàn thạch. Kia cổ thất thủ vạn vật đạo vận, căn bản là không có cách dao động hắn cái này quá khứ, hiện tại, tương lai quy về một thể vĩnh hằng căn cơ. Bất quá là ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, Diệp Thần cũng đã hoàn toàn thích ứng cổ lực lượng này. Hắn chẳng những không có bị kiếm ý gây thương tích, ngược lại mượn cỗ này tình thuần sát phạt đạo vận, đối với mới vừa lĩnh ngộ Tiệt kiếm đạo có sâu hơn một tầng hiểu. Hắn có thể cảm giác được, trôi này trôi lơ lửng ở bản thân thần hồn trong, thuộc về chính hắn chặn kiếm hư ảnh, tựa hồ lại ngưng thật một phần. Bảo bối tốt, thật là bảo bối tốt. Diệp Thần mừng rỡ trong lòng, nắm Hãm Tiên kiếm tay, càng thêm dùng sức. Bích Du cùng trên đại điện, Thông Thiên giáo chủ nguyên bản mang theo thưởng thức nét cười mặt, giờ phút này lại đọc lại. Hắn kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Cái này, xong, cái này thích ứng. Phải biết, đây chính là Hãm Tiên kiếm, là tiên tiên sát phạt chí bảo, là ngay cả chính hắn năm đó mới được bảo vật này lúc cũng hao phí vô số tâm lực mới miễn cưỡng chấn áp tuyệt thế hung vật. Đa bảo năm đó chẳng qua là đứng xem kiếm trận, cũng bế quan mấy trăm năm mới tiêu hóa kia tiêu tán kiếm ý, nhưng Diệp Thần đâu, hắn trực tiếp nắm chuôi kiếm, trước sau bất quá mấy hơi thở, kia mãnh liệt Hãm Tiên kiếm ý đang ở trên người hắn biến mất vô ảnh vô tung, phản phất từ chưa xuất hiện qua bình thường. Tiểu tử này thân xác, rốt cuộc là cái gì quái vật? Còn có hắn chân linh, vì sao đối loại này đại đạo đánh bảo có thể làm được trình độ như vậy không nhịn? Bản thân tên đệ tử này thật là yêu người ta. Thông Thiên giáo chủ ho nhẹ một tiếng, che giấu đi trong chính mình tâm sóng lớn, lần nữa khôi phục bộ kia cao thâm khó dò thánh nhân tư thế. Xem ra, kiếm này của ngươi, đích xác hữu duyên. Hắn gật đầu tán thành. Diệp Thần càng là yêu nghiệt, hắn liền càng là cao hứng. Sư tôn trọng thượng, đệ tử vô cùng cảm kích. Diệp Thần không mình hành lễ, khắp khuôn mặt là cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng. Trong lòng nhưng ở điên cuồng tính toán. Một thanh Hãm Tiên kiếm cứ như vậy ngưỡng bức, kia Chu Tiên, Lục Tiên, Tuyệt Tiên ba kiếm đâu? Còn có kia Chu Tiên trận đồ đâu? Sư tôn a sư tôn, ngài nhìn đệ tử ưu tú như vậy, nếu không dứt khoát một bộ đưa. Dĩ nhiên, lời này hắn phải không dám nói ra. Cơm muốn từng miếng một mà ăn, bảo bối muốn từng cái cầm. Làm người không thể quá tham lam. Thông Thiên giáo chủ tự nhiên không biết mình tên đồ đệ này tính toán trong nội tâm, hắn xem Diệp Thần, chậm rãi mở miệng. Bây giờ cái này thứ ba vị nhân hoàng sắp chứng đạo, không biết đồ nhi ngươi có ý kiến gì? Đối mặt thông thiên hỏi thăm, Diệp Thần đầu óc nhanh chóng chuyển động đứng lên. Thứ một vị nhân hoàng là Thiên Hoàng Phục Hy, lấy bắt quái chi đạo chứng đạo. Thứ hai vị nhân hoàng là Địa Hoàng Thần Đông, cũng chính là vừa mới tách ra vị kia, lấy nếm khắp bách thảo, khai sáng làm nông chi đạo chứng đạo. Cái này thứ ba vị nhân hoàng, nếu như mình nhớ không lầm, nên là nhân hoàng Hiên Viên. Mà Hiên Viên chứng đạo cũng không giống trước hai vị như vậy hòa bình. Đây chính là đánh ra tới ngai vàng. Trục lộc cuộc chiến, chiến si mưu, định đỉnh nhân tộc, nhất thống thiên hạ. Mà thông thiên giáo chủ hỏi như vậy ý tứ cũng rất rõ ràng. Đã ngươi cũng cầm nhiều như vậy chỗ tốt, cũng nên vì tiệt giáo ra điểm lực, nhu đổ một chút đi. Trước hai lần nhân hoàng chứng đạo chuyện, thông thiên giáo chủ cũng nhìn ở trong mắt. Diệp Thần từ trong thu được không ít công đức, Triệu Công Minh cũng là bởi vì này thuận lợi đột phá thành chuẩn thánh. Cái này nếu có thể cấp bọn họ tiệt giáo lại mưu đồ một cái, chẳng lẽ có thể đạt được lớn hơn chỗ tốt. Rất nhanh, Diệp Thần trong lòng thì có quyết đoán. Nếu bên trên tiệt giáo thuyền, như vậy thì muốn ra điểm lực. Dù sao, cái này sau này đều là sản nghiệp của mình a, cái này Hiên Viên chính là ba hoàng trong cái cuối cùng, công đức cũng là ba hoàng trong lớn nhất. Nhưng là giống vậy, này thiên đại công đức cũng không phải là cũng tập trung ở nhân hoàng chi sư bên trên. Bởi vì, Hiên Viên là ba hoàng trong, duy nhất một muốn lấy chiến tranh chứng đạo. Nghĩ tới đây, Diệp Thần trong lòng thì có quyết đoán. Chương 55, Diệp Thần nhu đồ, tam tiêu khiếp sợ, phần 1/2, phần 1/2, chương 55, Diệp Thần nhu đồ, tam tiêu khiếp sợ, phần 1/2, phần 1/2, trước hai vị nhân hoàng chứng đạo, Phục Hy dựa vào là thôi diễn bắt quái, Thần Nông dựa vào là nếm khắp bách ảo, cũng tương đối bình thản. Chỉ có cái này Hiên Viên, hắn ngai vàng, là thật từ núi thây trong huyết hải tuôn ra tới. Trong đó công đức, tự nhiên cũng chia làm hai bộ phận. Một phần là phụ tá nhân hoàng, giáo hóa nhân tộc nhân hoàng chi sư công đức. Một phần khác, thời là trợ giúp nhân hoàng chiến thắng cường địch, nhất thống thiên hạ từ rồng công đức. Nhân hoàng chi sư phần này công đức, Diệp Thần biết dĩ nhiên là không có biện pháp đi đạt được. Xiển giáo bên kia đã sớm nói xong rồi muốn vị trí này, trước thông thiên cũng đáp ứng. Nhưng là nhân hoàng chi sư công đức không ăn được, không có nghĩa là một phần khác công đức cũng không ăn được à? Trục lộc cuộc chiến, Hiên Viên đối thủ thế nhưng là cựu Lê bộ lạc Sibiu. Kia Sibiu cũng không phải cái gì hiền lành, thủ hạ 81 cái huynh đệ, người người đầu đồng chắn sát, thần thông quảng đại, sau lưng càng là có vu tộc cái bóng. Làm ba hoàng năm đế trong, ba hoàng vị cuối cùng. Hiên Viên đích chứng nói, đương nhiên phải đạt vu tộc vị này cũ thiên địa bá chủ thượng vị. Dựa hết vào xiển giáo kia 12 kim tiên, muốn giúp Hiên Viên đánh thắng, cũng không dễ dàng như vậy. Cái này chính là hắn Diệp Thần cơ hội, cũng là tiệt giáo cơ hội. Chỉ cần thao tác thích đáng, từ nơi này trận khoáng thế cuộc chiến trong chia lãi một bộ phận công đức, đơn giản là dễ dàng. Đến lúc đó, tiệt giáo được khí vận, bản thân được công đức, đơn giản là cả hai cùng có lợi. Nghĩ tới đây, Diệp Thần trong lòng một mảnh lửa nóng. Hắn xem thông thiên giáo chủ, trên mặt lộ ra một bộ vừa đúng, đã có nhau nhau muốn thử, lại mang mấy phần kính cẩn thần thái. Sư tôn minh giám. Diệp Thần không người nói. Đệ tử cho là, cái này thứ ba vị nhân hoàng chứng đạo, đối ta tiệt giáo mà nói, chính là cơ hội tốt trời ban. A. Thông thiên giáo chủ có chút hăng hái mà nhìn xem hắn, tỏ ý hắn nói tiếp. Nhân hoàng chi sư vị trí, chính là thiên định, uy về xiển giáo, bọn ta tự nhiên không liền đi tranh. Nhưng là, Hiên Viên chứng đạo, phải có đại chiến. Tuyệt không phải xiển giáo một nhà lực có thể tùy tiện trấn áp. Trận chiến này, chính là ta tiệt giáo vào cuộc thời cơ tốt nhất. Ta tiệt giáo vạn tiên triều bái, người tài lớp lớp, nếu là có thể khiến vừa được lực đệ tử xuống núi tương trợ Hiên Viên. Sau khi chuyện thành công, kia đầy trời công đức, ta tiệt giáo ít nhất có thể phân đi ba thành. Diệp Thần cũng không có nói vô cùng cặn kẽ, chẳng qua là đơn giản nói một chút. Dù sao, hắn cũng không thể biết so thánh nhân còn nhiều hơn đi. Thông Thiên giáo chủ nghe, trên mặt thưởng thức nét cười càng ngày càng đậm. Không sai, quả thật không sai. Thấy được Diệp Thần thật bắt đầu vì tiệt giáo mưu đồ, cái này Thông Thiên giáo chủ được kêu là một cái vui vẻ a, nói thật hay. Thông Thiên giáo chủ gật đầu tán thành. Vậy ngươi cảm thấy, nên phái ai đi? Cái này không chỉ là đang hỏi năng lực làm việc, hay là ở phân công đức. Dù sao, cái này công đức, thế nhưng là dựa theo xuất lực trình độ phân chia. Diệp Thần trong lòng sớm có phúc cạo. Hắn không chút do dự mở miệng. Đệ tử cho là, chuyện này phi Tam Tiêu sư tỷ Mạc Trúc. Vẫn Tiêu sư tỷ đã là đại la tuột cùng tu vi, tâm tư kỹ càng, trong tay pháp bảo thần thông cũng không kém. Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu hai vị sư tỷ cũng là trong đại la kim tiên đứng đầu tồn tại. Đến lúc đó, nói không chừng có thể cho chúng ta tiệt giáo thêm ra ba vị chuẩn thành tới. Kỳ thực Diệp Thần trong lòng cũng có ý nghĩ của mình. Tiệt giáo vạn tiên triều bái, nghe là uy phong, nhưng trên thực tế, rồng rắn lẫn lộn, phần lớn đều là chút khoác lông đeo góc, ước sinh chứng hóa hạng người, nghiệp lực chuyển thân, nhân quả phức tạp. Những người này ở Thái Bình thịnh thế còn có thể chống đỡ giữ thể diện. Một khi đại kiếp giáng lâm, đó chính là bên trên phong thần bảng tốt nhất phá hôi. Tỷ như cái đó Triệu Công Minh, mặc dù nghĩa bạc vân thiên, nhưng đầu góc quá thẳng, dễ dàng cấp trên, vì một chút tình nghĩa đồng môn liền dám cùng thánh nhân môn đồ đấu sống chết, cuối cùng bị chết nhiều thảm. Mình cũng không muốn cùng đám này heo đồng đội dính dáng quá nhiều. Mặc dù hắn bây giờ cùng tiệt giáo gắn chặt lại với nhau, nhưng là không có nghĩa là hắn sẽ tiếp nhận những thứ kia rác rưởi. Dựa theo Diệp Thần ý tưởng, những thứ này rác rưởi càng sớm bỏ đi tiệt giáo càng tốt. Như thế nào có thể cấp bọn họ phân công được đâu? Nhìn như vậy tới, Tam Tiêu không thể nghi ngờ là thí sinh tốt nhất. Các nàng là thông thiên đích truyền, căn chính miêu hồng, thực lực cường đại, hơn nữa tương đối mà nói, chẳng phải thích gây chuyện thị phi. Bản thân trước cùng Triệu Công Minh hợp tác cũng không tệ. Đã như vậy, vậy thì gia tăng một chút lực độ được rồi. Về phần tiệt giáo những đệ tử khác, tự cầu phúc đi. Thông Thiên giáo chủ bực nào nhân vật, Diệp Thần điểm này ý đồ, nơi nào có thể giấu giếm được hắn. Hắn gần như trong nháy mắt liền nắm được Diệp Thần lời nói sau lưng ý ngầm. Tiểu tử này là đang chọn người. Hắn công nhận Tiệt giáo, công nhận bản thân người sư tôn này, nhưng không hề đại biểu, hắn công nhận Tiệt giáo tất cả mọi người. Hắn đang dùng loại phương thức này, vạch rõ giới hạn. Đổi thành bất kỳ một cái nào đệ tử nào khác, dám ở trước mặt hắn chơi loại này đấu bóc, chỉ sợ sớm đã bị hắn một cái tát qua bay. Có thể nhìn Diệp Thần, Thông Thiên giáo chủ chẳng những không có tức giận, ngược lại cảm thấy theo lý nên như vậy. Dù sao trước Diệp Thần đối Tiệt giáo như vậy mâu thuẫn, bây giờ có thể công nhận một bộ phận vậy cũng đủ rồi a tốt. Hay cho một trừ Tam Tiêu ra không còn có thể là ai khác. Thông Thiên giáo chủ vỗ tay cười to, vui sướng trong lòng, gần như muốn tràn ra. Hắn nhìn về phía Diệp Thần, giống như là đang nhìn một khối chưa mài giũa tuyệt thế ngọc thô. Chuyện này, theo ý ngươi nói, ngươi tự đi Kim Lao đảo, tìm ngươi ba vị sư tỷ, đem việc này báo cho các nàng. Liền nói, là ý của ta. Thông Thiên giáo chủ vung tay lên, trực tiếp đem chỉ huy quyền hạ phóng cho Diệp Thần. Đệ tử, nhận lệnh. Diệp Thần trong lòng mừng như điên, nhưng trên mặt cũng không dám biểu lộ chút nào, vẫn là một bộ cung kính nhận lệnh bộ dáng. Thành, cái này không chỉ là bắt được mưu đồ công đức quyền chủ đạo, càng là bắt được điều động Tiệt giáo đệ tử nòng cốt lệnh bài. Nước cờ này, đi qua đúng. Đi đi. Thông Thiên giáo chủ khoát tay một cái, tựa hồ có chút thiếu hứng thú. Vi sư cũng có chút mệt mỏi. Diệp Thần không dám nhiều lời, cung cung kính kính thi lễ một cái, liền chuẩn bị xoay người thối lui ra Bích Du Cung. Vậy mà, đang ở hắn sắp bước ra đại điện trong nháy mắt, Thông Thiên giáo chủ kia mang theo mấy phần mệt mỏi, nhưng lại hàm chứa vô thượng uy nghiêm lời nói, lần nữa khoan thai chuyển tới. "Đúng, ngươi đã chấp trưởng Hãm Tiên kiếm, cũng nên biết, kiếm này tuy mạnh, lại không phải vô địch." Diệp Thần bước chân dừng lại, lập tức xoay người, rửa hai lắng nghe. Chu Tiên tứ kiếm, phi bốn kiếm đều xuất hiện, lại hợp với trận đồ, không thể thành tuyệt thế sát trận. Kiếm này ở trong tay ngươi, có thể chạm chuẩn thánh, nhưng nếu là chống lại những thứ kia cầm trong tay tiên tiên chí bảo hàng người, vẫn vậy thắng bại khó liệu. Thông Thiên giáo chủ thanh âm, mang theo một tia khuyên răn. Tiên tiên chí bảo, đây chính là bản cổ phiên, thái cực đồ, hỗn độn chung, cái này cấp bậc tồn tại, cho dù là ở thánh nhân trong tay trung cực lá bài tẩy. Bản thân Hãm Tiên kiếm mặc dù cũng là tiên tiên linh bảo trong đứng đầu sát phạt vật, nhưng chung quy kém một cấp bậc. Một đối một gặp, sát thực không đáng chú ý, sư tôn đây là đang nhắc nhở bản thân, đừng bởi vì được đáo vật liền đắc ý quên hình, hồng hoang nước, sâu rớt. Phần này quan tâm, không giả được. Diệp Thần trong lòng xẹt qua một tia dòng nước ấm, lần nữa túi người hành lễ. Đệ tử nhớ kỹ sư tôn dạy bảo. Thông Thiên giáo chủ gật gật đầu, phất phất tay, tỏ ý hắn có thể rời đi. Diệp Thần không còn lưu lại, xoay người bước ra Bích Dù cung đại điện. Theo hắn một bước ra, quanh mình hỗn độn khí lưu trong nháy mắt rút đi, thời không lần nữa biến ảo. Một giây kế tiếp, hắn đã lần nữa trở lại Nam Thiên môn gia. Biển mây sôi trào, tiên khí hòa hợp, phản phất mới vừa rồi trận kia vượt qua thời không gặp mặt, chẳng qua là một trận ảo mộng. Chỉ có trong tay chuôi này tản ra vô tận hung lệ khí Hãm Tiên kiếm, cùng với thần hồn trong viên kia khắc sâu lạc ấn chặt chữ, đang nhắc nhở hắn hết thảy đều là thật. Thừa kế Tiệt giáo, chấp trưởng Hãm Tiên. Từ nay về sau, nhân sinh của hắn quy tích coi như là hoàn toàn thay đổi. Diệp Thần cân nhắc trong tay Hãm Tiên kiếm, tâm tình có chút phức tạp, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại không kềm chế được hưng phấn. Áp lực dù lớn, nhưng thu hoạch lớn hơn. Hắn đem Hãm Tiên kiếm thu nhập trong cơ thể, dùng cựu chuyển huyền công bá đạo lực lượng tạm thời trấn áp này hung tính. Sau đó liền không chỉ hoan nữa, lái tuần vân thẳng hướng Đông Hải phương hướng bay đi. Đích đến của chuyến này, Tam Tiên đạo, Thông Thiên giáo chủ cấp nhiệm vụ, được mau sớm làm. Phụ tá Hiên Viên chứng đạo, dành kia đầy trời công đức. Chẳng qua là, Diệp Thần một bên bay, một bên suy nghĩ mở. Bản thân cùng Tam Tiêu cũng không có gì giao tình. Mặc dù trên danh nghĩa là sư minh đệ tỷ muội, nhưng trên thực tế, đây là hắn lần đầu tiên phải đi thấy ba vị này trong truyền thuyết sứ tỷ. Cứ như vậy tùy tiện tới cửa, coi như cầm sư tôn thánh chỉ làm cho các nàng đi vì nhân hoàng bán mạng đánh trận, sợ rằng trong lòng đối phương cũng sẽ không thoải mái. Thông Thiên giáo chủ để cho bản thân đi làm, mà không phải trực tiếp truyền xuống pháp chỉ, trong đó chưa chắc không có để cho bản thân đi xử lý cho xong quan hệ giao lưu ý tứ. Chuyện này không thể làm quá cứng rắn, được tìm người trung gian, bôi chân một cái. Một cái ứng cử viên phù hợp, trong nháy mắt hiện lên ở Diệp Thần trong đầu. Triệu Công Minh. Đối, chính là hắn. Vị này tài thần gia mới vừa dựa vào bản thân chỉ điểm từ nhân hoàng chứng đạo trong mất một khoản đại công đức, thuận lợi đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới,